Chương 373, thân phận chân chính Bạch Khởi nắm qua một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh đồng chén rượu, đổ đầy một ly liệt ỉu, trực tiếp đưa cho Trương Liêu, cười nói ra, cái này rượu trong ta có thể hạ độc, không sợ chết nói ngươi cứ uống đi. Trương Liêu cười lạnh một tiếng, trên mặt lóe lên một tia thấy chết không sờn thần sắc, trực tiếp một cái liền đem này thanh đồng chén rượu nắm qua tới, không chút do dự ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Qua sau một hồi lâu cái gì đều không có phát tác, Trương Liêu nghi hoặc nhìn xem Bạch Khởi. Bạch Khởi ngược lại cười ha ha lấy nói ra, Trương Liêu tướng quân, đã ngươi chết còn không sợ, này còn có cái gì có thể kiêng kỵ, mà còn hiện ở tòa này thành thị đã hoàn toàn tại ta Đại Viêm Vương triều trưởng không phía dưới, toàn bộ Đại Ngụy đế quốc cũng là mặt trời lặn phía tây, Trương Liêu tướng quân vì cái gì chấp mê bất độ đây? Trương Liêu quay đầu nhìn bầu trời phía xa trên mặt lóe lên cực độ thần sắc phức tạp, cuối cùng hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Trương Mộ Sinh là Đại Ngụy người đế quốc, chết là Đại Ngụy đế quốc ủy, Bạch Khởi tướng quân, hiện tại Đại Ngụy đế quốc còn không có diệt vong, ngươi nói lời này khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Trương Liêu mặc dù trong lòng mười phần không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nhận đồng Đại Viêm Vương triều những binh lính này sức chiến đấu. Song phương binh lực thế nhưng là không xê xích bao nhiêu, mà còn Trương Liêu còn đứng thủ thành ưu thế. Khả năng liền tính dạng này, hắn bất thua, thua tâm phục khẩu phục. Quả nhiên Bạch Khởi cười ha ha lấy nói ra, Trương Liêu tướng quân, ngươi thật đúng là cố chấp, Đại Ngụy đế quốc hiện tại chỉ còn lại một cái nữa đô, theo diệt vong lại có cái gì khác biệt đây? Chỉ cần chúng ta nguyện ý, không ra ba ngày, chúng ta liền có thể chiếm lĩnh các ngươi hứa nữa đô. Bạch Khởi thanh âm âm vang có lực, tràn ngập tự tin, sắp thực hiện tại liền kiến nghiệp cũng bị công chiếm, như vậy chỉ còn lại chỉ là cuối cùng một tòa đế đô hứa đô, đối Đại Viêm Vương triều tới nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Trương Liêu hiển nhiên cũng minh bạch, nếu như Bạch Khởi nguyện ý nói, rất nhanh liền có thể đem Đại Ngụy đế quốc tiêu diệt rơi. Thế nhưng là hắn hiện tại đã làm là giai hạ chi tù, không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch Khởi nhìn xem Trương Liêu không có nói chuyện, trên thực tế hắn cũng là nghĩ chiêu hàng ra hỏa này, chỉ bất quá tại không có diệt rơi Đại Ngụy đế quốc trước đó, Trương Liêu sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Hiện tại Đại Kiều cùng Tiểu Kiều liền theo Giang Bất Phàm đã tiến nhập Đại Viêm Vương triều trong quân doanh, mà còn khiến Đại Kiều Tiểu Kiều cảm nhận được nghi hoặc là bọn họ muốn tiến nhập trại lính thời điểm, những cái kia phiên trực binh lính tựa hồ căn bản là vô ý trên tới ngăn trở, mà lại còn mười phần cung kính chào quân lễ. Đại Kiều Tiểu Kiều liền tính phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng có chút minh bạch, Tiểu Kiều nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ nói ra, tỷ tỷ ngươi thấy không? Những binh lính kia tựa hồ tại hướng chúng ta hành lễ, chẳng lẽ nói bọn họ nhận thức Giang Bất Phàm ca ca sao? Đại Kiều cũng có chút như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra, chẳng những là nhận thức, ta đoán chừng Giang Bất Phàm ca ca vẫn là cái này Đại Viêm Vương triều trong quân người, mà còn địa vị không thấp. Đại Kiều trong mắt lóe lên một tia mâu thuẫn, dù sao hắn đối Đại Viêm Vương triều có thể không có ấn tượng gì tốt, tại hắn tâm lý, Đại Viêm Vương triều liền là một đám kẻ xâm lược. Dưới chân tòa này thành thị liền là bị bọn họ cho chiếm lĩnh, thực tế không muốn tin tưởng Giang Bất Phàm là Đại Viêm Vương triều người. Bất quá hai tỷ bội cái gì cũng không nói, chỉ là biết điều đi theo Giang Bất Phàm phía sau. Giang Bất Phàm cũng là dạo chơi từ cường, tiến tối tự nhiên. Hắn quen việc dễ làm đi tới trong quân doanh, lớn nhất một tòa lều vải trước mặt, một trọn nợ bừng rèm, đối hai nữ nhân nói ra, tới trong này đi, trong này có các ngươi nghĩ muốn biết rõ đáp án. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cùng tại Giang Bất Phàm thân sau tiến nhập cái này tòa to lớn lều vải. Bạch Khởi một cái nhìn thấy Giang Bất Phàm sau, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất lớn tiếng nói ra, mặt tướng Bạch Khởi tham kiến bệ hạ. Mà Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nghe được Bạch Khởi nói sau tức khắc dọa nhảy dựng, nguyên lai trước mắt cái này người liền là hung danh lớn lao đại tướng quân Bạch Khởi. Nghe nói hắn giết người vô số, là cái giết người không chớp mắt hung thần, thế nhưng là cái này ra hỏa vậy mà quỳ ở Giang Bất Phàm ca ca trước mặt kêu bệ hạ, cái này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái nữ hải cảm nhận được váng đầu hồ hồ, bọn họ quay đầu đi, phát hiện sắc mặt xấu hổ tại một bên đại tướng quân Trương Liêu. Trương Liêu thế nhưng là trấn thủ nghiệp thành nhiều năm như vậy, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng là nhận thức, hiện tại Trương Liêu tướng quân lộ ra nhưng đã bị đối phương cho bắt làm tù binh. Tiểu Kiều do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái nhỏ giọng hướng về phía Giang Bất Phàm hỏi, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi đến tuột cùng là thân phận gì? Vì cái gì hắn sẽ kêu ngươi bệ hạ đây? Hiện tại Đại Viêm Vương triều quân đội đang tại Thần Thoại Đại Lục bên trên toàn diện nở hoa, đã chiếm lĩnh hơn 10 quốc gia, mà còn quốc gia khác cũng có một nửa thổ địa trở thành Đại Viêm Vương triều quốc thổ. Trên cơ bản Đại Viêm Vương triều đã chiếm lĩnh thế giới thần thoại một nửa trở lên địa bàn. Thế giới thần thoại lịch sử trên còn chưa từng có cái nào đế vương có dạng này công lao to lớn, mà bây giờ cái này một cái có thể nói tên thả xuống thiên cổ to lớn thành tích, liền tại Giang Bất Phàm thủ hạ chậm rãi thực hiện. Giang Bất Phàm cũng là mười phần hài lòng hiện tại độ tiến triển, nghe được Tiểu Kiều hỏi thăm sau, mỉm cười nói ra, bởi vì ta liền là Đại Viêm Vương triều hoàng đế. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nghe được Giang Bất Phàm nói, lập tức bất khả tư nghị mở to một đôi mắt đẹp, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, lộ ra một bộ cực độ thần sắc khiếp sợ. Các nàng trước kia cho rằng Giang Bất Phàm vô cùng có khả năng là Đại Viêm Vương triều một tên cao tầng, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ Giang Bất Phàm ca ca lại là Đại Viêm Vương triều hoàng đế. Nay một cái có mấy ngàn vạn tinh anh binh lính, tại Thần Thoại Đại Lục bên trên tung hoành tan tác vĩ đại đế quốc hoàng đế. Giang Bất Phàm quay đầu đi hướng về phía Bạch Khởi nói ra, nhân lúc còn nóng muốn rèn sắt, thừa dịp Hứa Đô bên kia còn không có phản ứng qua tới, mau chóng đem nó bắt lại, thống nhất toàn bộ Đại Ngụy đế quốc, tiếp theo tới các ngươi liền tại châu nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, không cần lại lần xuất phát. Bạch Khởi tức khắc sửng sốt một chút, hắn không minh bạch đây là vì cái gì. Nghi hoặc hỏi, bệ hạ, đây là vì cái gì nha? Chúng ta đội ngũ khí thế như hồng, không cần bảo dưỡng, ngài lại cho ta thời gian nửa tháng, ta còn có thể vì ngài đánh xuống một quốc gia, hiện tại không phải là chúng ta mở rộng chiến quả tốt nhất thời cơ sao? Bạch Khởi gần nhất cái này một đoạn thời gian thế nhưng là tương đương thống khoái, dẫn theo chiến vô bất thắng đại viêm vương triều quân đội bốn phía công thành đoạt đất, niềm vui tràn trề chiến đấu là Bạch Khởi mơ tưởng để cầu. Chính ở dưới tay hắn người khai sáng ghi tên sử sách thiên cổ sự nghiệp to lớn, nghe xong Giang Bất Phàm không khiến hắn lại tiếp tục đi đánh, làm sao có thể đủ chịu đến. Giang Bất Phàm nhìn thấy Bạch Khởi bộ này kích động bộ dáng, mỉm cười nói ra, Bạch Khởi tướng quân không cần kích động, không phải không cần các ngươi, mà là tạm thời nghỉ dưỡng sức, bởi vì tiếp theo tới chiến đấu, các ngươi còn chưa có tư cách đi tham dự. Cái này thế giới thần thoại bên trong những cái kia các đại đế quốc đế vương nhóm, không cam lòng liền dạng này bị thua, bọn họ đã liên hợp lại tới, bố trí một tòa to lớn tử vong mấy giờ, liền chờ lấy các ngươi hướng bên trong này đâu, chúng ta cũng sẽ không đi làm loại này cho người tặng đầu người sự tình. Chương 374, Lam Lê Bạch Khởi nghe được như thế sau, cuối cùng là minh bạch Giang Bất Phàm ý tứ, nguyên lai là những cái kia đế quốc quân vương không cam lòng thất bại, bọn họ lại không biết mưu đồ làm cái gì tà ác kế hoạch. Lần trước Bạch Khởi thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, tại Đại Chu đế quốc quốc đô, này 10 cái hoàng đế liên hợp bày ra này một tòa thiên cương địa sát khốn long đại trận. Tại loại này trận thế phía dưới, bọn họ liền tính động một đầu ngón tay đều có chút khó khăn, này hơn ngàn vạn binh lính bình thường thậm chí bị chấn áp nằm tại trên đất đều bò không nổi tới, như không phải Giang Bất Phàm kịp thời đem bọn họ chuyển tống rời đi, bọn họ liền như là đợi làm thịt dê con mở dạng. Cho nên nói, dạng này chiến đấu xác thực không phải là bọn họ đủ khả năng tham dự, giống như Giang Bất Phàm nói, Đại Viêm Vương triều cũng sẽ không làm loại này tặng đầu người sự tình. Dù sao những cái này đế vương nhóm liên hợp lại tới, có rất nhiều lá bài tẩy, đã không phải những binh lính bình thường này đủ khả năng chống lại. Bạch Khởi vì thế hung hăng cắn răng một cái, đối Giang Bất Phàm nói ra, vậy hạ đã như vậy, này mặt tướng cho bệ hạ làm loạn thêm, chúng ta liền tại Đại Ngụy đế quốc quốc gia tại chỗ nghỉ dưỡng sức, mặt binh lệ ngựa, chờ đến bệ hạ đem những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ đều giải quyết sau, như vậy thì nên mặt tướng mang người đi thu thập tàn cuộc. Giang Bất Phàm cười ha ha nói ra, ngươi cái này yêu ma quỷ quái dùng tốt, không sai, trong mắt ta những cái kia liên hợp lại tới hoàng đế, bất quá là vai hề nhảy nhót thôi, chờ ta đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết sau, còn cần Bạch Khởi tướng quân ngươi tới giúp ta quét sạch cái này tàn cuộc. Bạch Khởi càng là sùng bái vạn phần nhìn xem Giang Bất Phàm. Tại Giang Bất Phàm trên thân toát ra loại này cường đại tự tin, không tự giác liền có thể lây nhiễm đến người bên cạnh. Phàm phất chỉ cần có Giang Bất Phàm ở đây, giữa thiên địa liền không có hắn không hoàn thành sự tình. Đồng thời tại Giang Bất Phàm trong hai mắt, thỉnh thoảng có vô số ngôi sao đang vận chuyển, từng kia từng sợi tinh quang từ hắn trên thân phát ra, tại nó xung quanh mấy trăm trượng bên trong binh lính đều cảm giác được thực lực mình đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí một chút cắm ở cửa ải thượng sĩ binh cũng tại liên tục đột phá. Giang Bất Phàm lại dặn dò Bạch Khởi mấy câu sau, liền rời hắn đi lều vải. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đầu trong ý nguyên có chút chóng mặt, tựa hồ còn không thể đủ tiếp chịu sự thật này, mà Tiểu Kiều thỉnh thoảng lại sùng bái lại hiếu kỳ đánh giá Giang Bất Phàm, giống như muốn nhận thức lại hắn một dạng. Đại Kiều cũng là 10 vạn phân hiếu kỳ, không biết Giang Bất Phàm làm sao lại thành cái này Đại Viêm Vương triều hoàng đế đây, mà còn dùng Giang Bất Phàm tính cách, tựa hồ sẽ không làm ra loại này đốt lên toàn bộ thế giới thần thoại chiến hỏa cử động, cái này đến tột cùng là bởi vì cái gì đây? Giang Bất Phàm cúi đầu nhìn một chút giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đang nghiên cứu hắn hai cái mỹ nữ. Vì thế mỉm cười ôm lấy các nàng ngút trời mà lên, rơi vào nghiệp thành bên trong nhất cao nhất tòa trên thân tháp. Nhìn phía xa tà dương, Giang Bất Phàm hướng về phía bọn họ giải thích cặn kẽ thoáng cái, đem một chút các nàng có thể biết đồ vật toàn bộ nói cho các nàng, mà hai nữ nhân tâm tư cũng là theo chân Giang Bất Phàm êm tai nói tới giảng thuật, mà không ngừng phập phồng. Nghe tới Giang Bất Phàm nói đến những cái kia khẩn trương lại nguy hiểm địa phương, hai nữ nhân tâm cũng đi theo nhắc lên tới, làm nói đến Giang Bất Phàm đại hoạch toàn thắng thời điểm, các nàng lại không nhịn được đi theo lộ ra tiểu dung. Chờ Giang Bất Phàm toàn bộ đều giảng thuật hoàn tất sau, Tiểu Kiều mới ôm Giang Bất Phàm cánh tay vạn phần sùng bái nói ra, Giang Bất Phàm ca ca ngươi thật là lợi hại nha, từ hoàn toàn không có tất cả đến sáng lập bây giờ vô thượng sự nghiệp to lớn, ngươi thật là giữa thiên địa nhất đại anh hùng. Nói đến đây trong, Tiểu Kiều lại ngẩng đầu, có chút ước mơ nói ra, ta Giang Bất Phàm ca ca là giữa thiên địa này nhất vĩ đại đế vương, ta nhìn cái này sau đó ai còn dám khi dễ ta. Đại Kiều nghe được Tiểu Kiều cái này hấu chi nói, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, bất quá nàng xem thấy Diệp Thần ánh mắt cũng là 10 phần sùng bái. Dù sao cái này thế nhưng là Đại Viêm Vương triều đế vương a, là tình không phía dưới cường đại nhất đế quốc, các nàng quá may mắn, vậy mà lấy được Giang Phàm ưu ái. Mà Giang Bất Phàm mang theo Đại Kiều Tiểu Kiều đi ở, nhưng trên đường phố có không ít người nhận ra Đại Kiều Tiểu Kiều, tức khắc có chút ngạc nhiên nghị luận ầm ĩ, dù sao Đại Kiều Tiểu Kiều thế nhưng là nghiệp thành bên trong tất cả nam nhân trong mộng nữ thần. Bọn họ không nghĩ tới bây giờ trong mộng nữ thần vậy mà một trái một phải đồng thời ôm một cái nam nhân cánh tay, lần này vô số trong lòng người mộng đều tan nát, Giang Phàm tựa hồ nghe được bọn họ như mảnh ngói một dạng vỡ vụn trái tim. Bất quá Giang Bất Phàm có thể không thói quen tại đường lớn trên bị người xem như gấu trúc một dạng thưởng thức, nhưng là tựa hồ hai nữ nhân này mười phần hưởng thụ đi dạo phố quá trình. Dù sao có Giang Bất Phàm bồi tiếp, bọn họ mảy may đều không lo lắng bản thân an toàn, đi dạo nửa ngày sau, trong tay đã xách đầy đủ loại bọc lớn tiểu bao. Mà mười phần có nhãn lực Bạch Khởi, càng là tại cái này nghiệp thành bên trong đằng ra nhất tự hào hoa thành chủ phủ, làm là Giang Bất Phàm đặt chân vương. Đương nhiên lớn tiểu cùng tiểu kiểu cũng đi theo Giang Bất Phàm ở đây ở lại tới. Làm thiên buổi tối tại nhưng trong thành chủ phủ, liền truyền ra một trận mỹ rượu thanh âm, mà đại kiểu cùng tiểu kiểu ngày thứ hai liền giường đều dưới không tới. Liên tại Giang Bất Phàm trong ngực ôm đại kiểu tiểu kiểu, thưởng hết tề nhân chi phúc thời điểm, tại thế giới thần thoại bên trong, bắc nhất đầu một mảnh băng thiên tuyết địa băng nguyên phía trên, nơi này lại tản ra trận trận sắc cơ. Có 12 cái toàn thân lóe ra kim sắc quang mang thân ảnh, liền lơ lửng tại bên trên bầu trời. Những cái này liền là thế giới thần thoại bên trong các đại đế quốc hoàng đế. Rất nhiều đều là gương mặt quen, cũng liền là lần trước nội nhị cấp xích liên hợp lại tới, cộng đồng diễn luyện thiên cương địa sát khốn long đại trận những cái kia hoàng đế. Mặc dù lần trước thất bại, nhưng là Nô Nhị Cáp Xích nghĩ tới một cái cực kỳ dễ làm pháp, vậy liền là rút ra nhà mình quốc lực, sau đó cùng đế vương chi khí dung hợp, sau đó tiến hành tinh binh chính sách, bồi dưỡng ra 10 cái siêu cấp cao thủ. Nếu không phải như thế nói, bọn họ căn bản cũng không có lòng tin cùng Giang Bất Phàm tới tái chiến một trận, dù sao Giang Bất Phàm thật lợi hại, cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn. Mà hiện tại bọn hắn cảm giác được dung hợp như vậy nhiều quốc vận lực cùng đế vương chi khí sau, bọn họ mỗi người thực lực đều tăng lên gấp 10 lần còn nhiều. Toàn bộ thân hình càng là tràn ngập một loại lực lượng cảm giác, khiến cái này hoàng đế cũng một lần nữa tìm về đã lâu không gặp lòng tin, bọn họ trong ánh mắt đều lóe ra mênh mông chiến ý nguyên một đám cắn răng nghiến lợi, hẳn không thể hiện tại đã tìm được Giang Phàm đại chiến một trận, tốt nhất đương trường liền có thể đem Giang Bất Phàm hoàn toàn chém giết. Vì thế tại một lần nữa ma hợp sau, những cái này người sức chiến đấu đạt đến một cái đỉnh phong, cũng cùng lúc này bọn họ cũng đều thu vào một cái tình báo. Vậy liền là Giang Bất Phàm đã xuất hiện ở Đại Ngụy Đế quốc Nghiệp Thành. Những cái này hoàng đế không do dự nữa lập tức xuất phát, bọn họ nhanh như điện chớp hướng về Đại Ngụy Đế quốc đột tiến. Bọn họ phải thừa dịp lấy Giang Bất Phàm không hề rời đi, nhất định muốn đem hắn đánh chết. Mà lúc này tại những cái này đế vương bên trong, nhất phẫn nộ một cái đương nhiên là Đại Ngụy Đế quốc hoàng đế Tào Phi. Chương 375, cuối cùng Hứa Đô lần trước Giang Bất Phàm xuất hiện ở Đại Ngụy Đế quốc trong hoàng cung cưỡng ép mang đi Quách Phụng Hiếu thời điểm, đã đem Tào Tháo cho giết chết. Tào Phi cũng liền thuận lợi thành chương trở thành Đại Ngụy Đế quốc đời thứ 2 hoàng đế, hiện tại hắn đã biết David Đế quốc liền Diệp Thần cũng luôn hãm, hiện tại liền chỉ còn lại quốc đô rất nhiều. Tào Phi cắn răng nghiến lợi nói ra, "Các vị, ta nghĩ các ngươi đều biết, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhất định muốn đem Giang Bất Phàm cái này lịch tặc hoàn toàn chém giết, còn thiên địa một cái công đạo." Lưu Bị có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tào Phi, hắn thuộc quốc đã sớm luôn hãm, cho nên ước gì Đại Ngụy Đế quốc cũng khẩn trương luôn hãm, mọi người đồng bệnh tương liên, người nào cũng không cần chê cười người nào. Bất quá Lưu Bị trên miệng vẫn là dối trá an ủi nói ra, "Tào Phi ngươi không cần lo lắng, hiện tại chúng ta thế nhưng là ngưng tụ tất cả quốc vận lực cùng đế vương lực, thực lực đã tăng lên gấp 10 lần, này Giang Bất Phàm sẽ không phải là ta nhóm đối thủ, lần này liền khiến nó hồi phi yên diệt." Triệu Công Giận cũng là gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không sai, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, cái này đáng chết Giang Bất Phàm bước đến chúng ta đều nhanh muốn trở thành mất nước quân. Nếu như lần này thất bại nữa nói, chúng ta nguyên một đám cầm kiếm mặt bản thân cổ cũng liền đi, bởi vì chúng ta đã không có mặt mũi sống thêm ở trên đời này." So Đại Ngụy Đế quốc cùng tụ quốc mạnh một điểm, hiện tại Đại Tống Đế quốc còn thừa lại 10 cái thành thị, còn tại kéo dài hơi tàn. Triệu Công Giận cũng là phi thường nóng nảy, nếu như thời gian lại chỉ hoãn nói, cái này 10 cái thành thị cũng muốn luôn hãm. Lúc này Triệu Công Giận, Lưu Bị cùng Tào Phi trên thân đều là tản ra từng cổ một tàn bạo khí tức, tại phía sau bọn họ đầu kia khí vận kim long càng là dương nhanh múa bước, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ mở dạng. Lúc này ở trong những người này, thực lực cao nhất Lý Thế Dân cũng mở miệng nói chuyện, "Chúng ta mọi người lần này đều có địch nhân chung, vậy liền là Giang Bất Phàm, lần này không thành công thì thành nhân." Liên dạng này hơn 10 đạo tản ra khủng bố khí tức đế vương, liên dạng này nhanh như điện chớp hướng về Đại Ngụy Đế quốc vượt qua vũ trụ đi. Mà bây giờ Bạch Khởi đã mang theo mấy trăm vạn đại viêm vương triều binh lính, đi tới Đại Ngụy Đế quốc cuối cùng một tòa thành thị Hứa Đô phía dưới. Mỗi một tên binh lính đều lăm le, chỉ cần tại bắt lại Hứa Đô, như vậy bọn họ liền tính là hoàn toàn chiếm lĩnh quốc gia này. Mà lúc này tại rất nhiều tường thành phía trên, đang có mấy cái người khoác thiết giáp tướng lãnh, chính ưu tâm trùng điệp nhìn xem phía dưới. Cái này ba tên tướng lãnh tất cả đều tản ra cường đại khí tức, bọn họ phân biệt liền là Hứa Trử, Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Thuần. Hiện tại Đại Ngụy Đế quốc có thể đem ra được, chỉ còn lại bọn họ ba người. Cái khác tướng lãnh trên cơ bản cũng đã bị Đại Viêm Vương triều tướng quân Bạch Khởi chỗ chém giết. Bọn họ từ tường thành thượng khán phô thiên cái điểm mà tới Đại Viêm Vương triều bộ đội, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra 10 phân thần sắc khẩn trương. Hạ Hầu Thuần càng là có chút bất đắc dĩ nói ra, không hổ là danh chấn thiên hạ đại tướng quân Bạch Khởi, mang theo lĩnh cái này chi quân đội, chỉ là cái này sợi khí thế liền không phải quốc gia khác có thể đánh đồng, khó trách có thể hoành tạo bát hoang lục hợp. Hạ Hầu Uyên bất mãn hừ lạnh một tiếng nói ra, thì tính sao? Cái này Bạch Khởi cũng bất quá là hai bả vai khiêng một cái đầu, có cái gì không nổi? Liền tính là hắn bắt lại Đại Ngụy Đế quốc nhiều như vậy thành thị, muốn bắt lại cái này Hứa Đô nói, hắn còn thiếu một bộ tốt răng lợi. Hứa Trử cũng là gật đầu nói ra, nói không sai, mặc kệ chúng ta cũng không thể khinh thường, cái này Bạch Khởi mặc dù 10 phần hung tàn hiếu sát, nhưng là người cũng là 10 phần xảo trá, chúng ta không thể cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng. Lúc này Bạch Khởi đã tới Hứa Đô dưới thành, trong tay giơ lên cao cao chiến đao chỉ tường thành. Lớn tiếng tuyên bố nói, thành thượng nhân nghe cho ta, ta chính là Đại Viêm Vương triều đại tướng quân Bạch Khởi, hiện tại các ngươi toàn bộ Đại Ngụy Đế quốc tất cả thành thị đều trên cơ bản bị chúng ta cho chiếm lĩnh. Chỉ còn lại chỉ là một tòa Hứa Đô chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé. Đại Ngụy Đế quốc hủy diệt là chú định kết cục, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng buông xuống chống cự, ra khỏi thành đầu hàng, còn có thể lưu lại tính mạng, nếu như ngu xuẩn mất hồn, tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng nói, chờ đến thành phá ngày, bản tướng quân tướng sẽ đổ thành ba ngày, giết các ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Bạch Khởi nói cũng là đưa tới tường thành trên một trận hỗn loạn, bất quá tại Hạ Hầu Uyên một tiếng gào thét phía dưới, rất nhanh liền trấn định xuống tới. Chỉ nghe được Hạ Hầu Uyên cười lạnh một tiếng, cũng lớn tiếng gào thét nói, lớn mặt Bạch Khởi, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, đã ngươi dám tới tiến đánh Hứa Đô, vậy liền lưu lại tính mệnh của ngươi lại nói. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Uyên liền vung vẩy lên vũ khí trực tiếp từ tường thành trên nhảy xuống, ở trên cao nhìn xuống, giống như nổi giận bổ hoa sơn một dạng, mang theo vạn quân lực liền hướng Bạch Khởi bổ tới. Cái này một đao tựa hồ có thể chạm thiên diệt địa một dạng, mang theo điên cuồng sát ý, liền bốn phía không khí đều có chút ngưng tụ ý tứ. Thế nhưng là tường thành trên Hạ Hầu Thuần nhưng có chút hoảng, cái này Hạ Hầu Uyên quá vận động, Bạch Khởi danh chấn thiên hạ lại còn là dễ dàng đối phó như vậy. Hạ Hầu Thuần cắn răng một cái, cũng trong tay nắm lấy một chuôi hắc sắc trường thương, từ tường thành trên đi theo nhảy xuống, trong miệng càng lớn tiếng nói ra, Bạch Khởi lão tặc, bản tướng quân cũng tới chiếu cố ngươi. Lúc này tường thành trên chỉ còn lại một cái hứa chữ. Hứa chữ phẫn nộ vỗ một cái đầu tường, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này hạ hầu ra hai cái tướng quân thực tế là quá mức xúc động. Nhưng là tường thành trên chỉ còn lại hắn một cái người, cũng không thể đi theo nhảy xuống, hắn còn muốn lưu xuống tới chủ trì đại cuộc. Bạch Khởi nhìn xem này điên cuồng đè xuống to lớn nam mang, trong miệng cũng là phát ra cười lạnh một tiếng, rất tốt, hạ hầu ra nam nhân cuối cùng là có chút dũng khí, là tên hắn tử, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Bạch Khởi thấy cái mình thích là không nhịn được, cũng là từ tọa kỵ trên phi tiên mà lên, chỉ nghe được cẩm vang một tiếng vang thật lớn, Bạch Khởi binh khí liền cùng hạ hầu viên đại đao đối đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng năng lượng hướng về bốn phía đột nhiên liền bạo phát. Tại bọn họ phụ cận, trăm trượng bên trong đã trở thành một mảnh chân không, đại viêm vương triều quân đội tự giác lui về sau ra mấy ngàn trượng khoảng cách, bọn họ cũng không muốn chịu ảnh hưởng. Mà vào lúc này Hạ Hầu Thuần cũng là từ trên trời giáng xuống, theo Bạch Khởi chiến đấu cùng một chỗ. Bốn phía năng lượng tháng tư thỉnh thoảng phát ra đụng chạm kịch liệt thanh âm. Bạch Khởi hiển nhiên là có chút cố hết sức, nhưng là trắng sau khi đứng dậy đại quân cũng không phải ăn chay, nhao nhao áp tiến lên tới, vô số cường cung ngạnh nỗ liền hướng Hạ Hầu Viên cùng Hạ Hầu Thuần kích bắn tới. Trong lúc nhất thời Hạ Hầu Viên cùng Hạ Hầu Thuần cũng có chút chống đỡ vô lực, luôn cuống tay chân cảm giác. Thế nhưng là lúc này bọn họ tại nghĩ lui xuống thời điểm, đã không kịp. Hạ Hầu Viên cùng Hạ Hầu Thuần đã bị đại viêm vương triều bộ đội cho vây quanh. Tại tường thành trên hứa chữ gấp đến vò đầu bứt tai, hắn biết rõ, nếu như bản thân không đi cứu viện nói, như vậy Hạ Hầu Điền cùng Hạ Hầu Thuần có thể nhất định phải chết. Chương 376, Tào Phi trở về hứa chữ cắn răng một cái mở cửa thành ra, mang theo mấy trăm vạn tướng sĩ liền hướng ra hứa đô. Bạch Khởi nhìn thấy loại tình huống này sau, tức khắc vui vẻ đến cười ha ha, càng ngày càng có chút ý tứ, cái này đại ngụy đế quốc cuối cùng binh lính coi như là có chút quốc khí, binh sĩ nhóm còn do dự cái gì, cùng nhau giết cái thống khoái đi. Đại viêm vương triều quân đội lập tức cũng vung vẩy lên binh khí xông qua tới. Trong nháy mắt liền cùng đại ngụy binh lính đế quốc nhóm chiến đấu cùng một chỗ, kêu giết tiếng biết thai nhức óc, toàn bộ chiến trường trên càng là tiên huyết chảy thành sông, thây nang khắp đồng, vô số binh lính ở đây chết thảm. Mà lúc này Hứa Đô nội thành cũng giống lúc trước nghiệp thành một dạng, lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Bạch Khởi hiện tại đã chiếm cứ thượng phong, mà còn càng đánh càng mạnh. Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Thuần trên thân đã là nhiều bảy tám nói sâu đủ thấy xương vết thương, khí tức rối loạn, càng ngày càng là không chịu nổi. Liên tại Bạch Khởi dự định một cổ tác khí, đem hai người bọn họ cái hoàn toàn chém giết thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời lóe lên một đạo kim sắc quang mang, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên giữa liền rơi vào Bạch Khởi binh khí trên. Tức khắc cầm vang một tiếng vang thật lớn, Bạch Khởi không tự chủ được bay ra mấy trăm trượng, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Hắn đột nhiên híp mắt lại, hướng về phía trước nhìn tới. Chỉ gặp lúc này ở Hạ Hầu Thuần cùng Hạ Hầu Uyên bên cạnh đã nhiều một cái kim sắc thân ảnh. Mà Hạ Hầu Thuần cùng Hạ Hầu Uyên thấy được tới người sau, lập tức kích động bị ngã trên mặt đất, bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ cứu mạng ân. Mà Bạch Khởi thì là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cuối cùng minh bạch, đột nhiên giết ra tới cái này ra hỏa liền là đại ngụy đế quốc hoàng đế Tào Phi. Thế nhưng là căn cứ tình báo, cái này Tào Phi không phải liên hợp lấy cái khác đế vương đã biến mất sao? Thế nào đột nhiên trở lại? Mà còn Tào Phi một thân thực lực tăng gọn, mới vừa vẹn vẹn là một kích mà thôi, liền đem thân kinh bách chiến Bạch Khởi cho đánh lui. Bạch Khởi sắc mặt có chút khó coi, mới vừa đụng nhau bên trong hắn đã nhận biết ra tới. Cái này Tào Phi một thân thực lực đã vô cùng cường hãn, nhất là hắn nhục thân càng là cường đại vô cùng. Bạch Khởi đoán chừng liền tính Tào Phi đứng ở nơi đó khiến công kích mình, bản thân cũng chưa chắc có thể phá hắn phòng ngự. Mà lúc này Tào Phi này một đôi băng lãnh không mang bất kỳ tình cảm ánh mắt đã khóa chặt Bạch Khởi. Trong miệng lạnh lùng hỏi, ngươi liền là giết ta vô số con dân nghịch tặc Bạch Khởi đúng không? Bạch Khởi cũng là lâm nguy không sợ, hắn một lần nữa đứng vững vàng thân thể, từng bước một đi lên phía trước. Lạnh giọng đối Tào Phi nói ra, không sai, chiếm lĩnh các ngươi đại ngụy đế quốc chính là nhà ngươi ra Bạch Khởi, Tào Phi ngươi đến tụt cùng hái dùng cái gì tà dị công pháp? Vậy mà thực lực tăng lên như vậy nhanh. Vừa nói đến thực lực mình, Tào Phi có chút đắc ý cười lên ha ha, ngươi dạng này run rế, liền tính là để cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không hiểu, quả người đã phân biệt dùng đại ngụy đế quốc quốc vật lực, liên hợp quốc gia khác quốc vật lực, một lần nữa rèn đúc cái này một bộ đao thương bất nhập kim cương thân thể, thế gian này trên không có bất luận kẻ nào có thể phá đến ta phòng ngự. Nghe được Tào Phi nói sau, Bạch Khởi một khỏa tâm rốt cuộc chìm đến cốc ở dưới đáy, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Tào Phi, cái này ra hỏa thế mà là thực lực mình tiêu hao hết đại ngụy đế quốc mấy ngàn năm quốc vật, mà lại còn muốn dung hợp quốc gia khác quốc vật lực tới rèn đúc thân thể mình. Trắng lên có chút tiếc nuối nói ra, Tào Phi, ngươi thế mà là sức một mình tiêu hao hết toàn bộ đại ngụy đế quốc quốc vận, ngươi tính là gì hoàng đế quả thực liền là một cái hôn vân. Tào Phi nghe được Bạch Khởi chỉ trích sau, sắc mặt có chút dữ tợn nói ra, ngươi có tư cách gì tới nói ta, cái này hết thể còn không phải đều là bị các ngươi bức sao. Quả nhân nếu như lại không có chỗ làm là nói, ta đại ngụy đế quốc đều muốn luân hãm, ta còn muốn lấy quốc vận lực có cái gì dùng. Mà còn chỉ cần ta giết giang bất phàm, đại ngụy đế quốc vẫn là ta tạo ra, thiên địa này phía dưới, không có bất luận kẻ nào có thể từ quả nhân trong tay đem đại ngụy đế quốc cướp đi. Nói đến đây trong sau, Tào Phi cười lên ha hả, chỉ cần có ta ở đây tọa chấn, ta Tào gia nhất định thiên thu muôn đời, kia cái gì quốc vận không quốc vận lại có cái gì khác biệt đây. Bạch Khởi tâm đã chìm đến đáy cốc, hắn từ tình báo trên đã biết được, này biến mất địa phương có thể không chỉ có là trốn tránh bản thân, Tào Phi đã cường đại như thế, như vậy địa phương khác đây. Mà lúc này Tào Phi đã có chút ít điên cuồng cười lớn tiếng nói, chấn kinh đi, sợ chưa? Tuyệt vọng đi. Các ngươi rốt cuộc cũng cảm nhận được loại tâm tình này đi. Nói cho ngươi biết, trừ ta ra, còn có 11 tên đế vương cũng giống như ta tiêu hao mấy cái quốc gia quốc vật lực, bây giờ có ta dạng này thực lực tổng cộng có 12 cái, ta cũng không tin cái này Giang Bất Phàm còn có thể chạy trốn ra chúng ta lòng bàn tay, các ngươi Đại Viêm Vương triều vận mệnh đã hết. Theo lấy Tào Phi nói, ngay sau đó trên trời phát ra vô số kim quang, cái khác 11 tên toàn thân bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong thân ảnh, chậm rãi rơi xuống cùng Tào Phi đứng chung một chỗ, vừa vặn là 12 cá nhân. Bạch Khởi cảm giác được bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại cái này 12 người trước mặt liền phảng phất là 3 tuổi hải tử, theo một cái nam nhân trưởng thành chênh lệch. Mà lúc này đã có chút ít không kịp đợi Lưu Bị, thì là phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, Giang Bất Phàm này nghịch tật đây, nhanh chóng chạy qua tới chịu chết. Lưu Bị tiếng gầm gừ truyền ra mấy trăm dặm, cuồn cuộn sóng âm hướng bốn phía lan tràn đi, đưa tới rung động mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Hứa Đô nội thành rất nhiều kiến trúc cũng là ầm vang sụp đổ, bụi mù ngút trời mà lên, che khuất bầu trời. Phu cận mặc kệ là Đại Viêm Vương triều vẫn là Đại Ngụy đế quốc, những binh lính bình thường này tại Lưu Bị này to lớn tiếng gầm phía dưới, cũng là có chút ít không kiên trì nổi, trong thất khiếu chảy ra tiên huyết ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Tào Phi có chút bất mãn nhìn Lưu Bị một cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý, hắn trong ánh mắt cũng lóe lên một tia âm u, xem ra chờ đem Giang Bất Phàm tiêu diệt sau, tiếp theo cái muốn thu dọn liền là Lưu Bị cái này người ngụy quân tử. Bạch Khởi cũng là tại Lưu Bị gào thét bên trong đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua, tất cả áp lực đều biến mất không thấy. Một cỗ vô hình bình chướng bao phủ tất cả Đại Viêm Vương triều binh lính bao phủ tại bên trong, trên đất quần quận những binh lính kia nhóm cũng đều ngạc nhiên phát hiện bản thân bị thương lỗ tai cùng tâm thần đã toàn bộ phục hồi như cũ. Mà lúc này một đạo nhàn nhạt thân ảnh liền chắn trước mặt bọn họ, Bạch Khởi đám người nhất thời kinh hỉ nói ra, "Bệ hạ, là bệ hạ tới." Giang Bất Phàm quay lại quá mức đến xem Bạch Khởi, lạnh nhạt nói ra, "Không có việc gì nói liền tiếp tục làm ngươi sự tình, cái này 12 cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa liền giao cho ta." Bạch Khởi tức khắc kích động không thôi, hắn nhiệt huyết dâng trào lớn tiếng gào thét nói, "Bệ hạ yên tâm, chớ đem cái này liền cầm xuống tòa này thành thị." Chỉ là nhìn thấy trước mắt mình thân ảnh, Bạch Khởi liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng dâng lên trong lòng. Chương 377, chém giết Tào Phi này 12 cái kim sắc thân ảnh mang tới áp lực cũng đều không cánh mà bay, tóm lại có Giang Bất Phàm ở mũi nhọn phía trước, bản thân liền không có gì đáng lo lắng. Vì thế Bạch Khởi sau khi gầm hét một tiếng, liền xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn binh lính tại một lần hướng về phía trước Hứa Đô thành triển khai công kích mãnh liệt. Mà Tào Phi đối với Bạch Khởi ở phía dưới công kích vì thế không thấy. Tại hắn nhìn đến, chân chính uy hiếp chỉ là Giang Bất Phàm một cái, chỉ cần đem Giang Bất Phàm giết, như vậy Đại Viêm Vương triều hết thảy tự nhiên cũng liền tự sụp đổ tan rã. Chẳng những là Tào Phi nghĩ như vậy, cùng hắn cùng nhau, cái này 10 cái đế vương cũng là như thế ý tưởng như vậy. Tại bọn họ nhìn đến, chỉ muốn chém giết Giang Bất Phàm, cái khác hết thảy cũng liền nước chảy thành sông giải quyết bị Đại Viêm Vương triều chiếm lĩnh những cái kia thổ địa, tự nhiên cũng một lần nữa trở về dưới quyền mình. Tào Phi có chút trào phúng nhìn xem Giang Bất Phàm nói ra, "Giang Bất Phàm, ngươi thật là một cái không có đầu óc ngu ngốc, ngươi cho rằng chúng ta còn là lúc trước sao? Hiện tại chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng." Lưu Bị cũng là cười ha ha lấy nói ra, "Không sai, nguyên bản chúng ta còn cho rằng ngươi giống như chuột một dạng tìm một chỗ trốn lên tới, nói như vậy còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngươi không biết sống chết xuất hiện ở chúng ta trước mặt, lần này ngươi liền tính muốn chạy cũng chạy không." Giang Bất Phàm lay lay đầu nói ra, "Lần trước ta cũng đã nói, trong mắt ta các ngươi liền là một đám người ô hợp, gà đất nói chó, mà còn ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đã không biết quý trọng, vậy ta hôm nay liền khiến ta tới xem một chút, rốt cuộc có bao nhiêu tiến triển đi." Giang Bất Phàm đã nhìn ra, cái này 12 người mới dùng những cái này không biết mùi vị thủ đoạn, cưỡng ép dung hợp quốc vận lực cùng đế vương lực, hiện tại bọn hắn sức chiến đấu cơ hồ cùng thánh nhân không chênh lệch nhiều. Cũng liền là nói hiện tại Giang Bất Phàm muốn một mình đối mặt 12 cái thánh nhân sức chiến đấu địch nhân. Nhưng là Giang Bất Phàm cũng không có mảy may hốt hoảng, tại hắn nhìn đến bọn gia hỏa này cường đại tới đâu cũng tuyệt đối không vượt qua được lúc trước đại đạo Hồng Quân lão tổ. Mà nhìn thấy Giang Bất Phàm bộ này khinh miệt lại chẳng hề để ý thần sắc sau, những cái này người nhất thời liền phẫn nộ. Vì thế Tào Phi trực tiếp liền huy vũ xuất thủ bên trong thất tinh bảo đao, lưới đao chỉ liền là Giang Bất Phàm. Theo lấy hắn một tiếng gào thét, đột nhiên giữa Tào Phi thân hình liền phồng lớn lên gấp mấy trăm lần. Ngay sau đó giống như phách thiên trảm địa một đao liền hướng Giang Bất Phàm cho đập tới. Giang Bất Phàm ánh mắt hơi hơi chớp động, không hổ là dung hợp cái này mấy ngàn năm quốc vật lực, sức chiến đấu xác thực là không giống bình thường. Lưỡi đao còn chưa rơi xuống tại trên đất đã nhiều một đạo rộng hai trượng mấy trăm trượng dài, sâu không thấy đáy to lớn khe hở. Mà cái khác đế vương thì là bình chân như bại ở trong đó tán gẫu. Tại bọn họ nhìn đến, đây là Tào Phi mạnh nhất một kích, Giang Bất Phàm vô luận như thế nào cũng là tiếp không xuống. Lưu Bị híp mắt nhìn chằm chằm Tào Phi. Hắn theo Tào gia thế nhưng là lao đối đầu, Tào Phi cường hãn như vậy, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn ánh mắt lấp lóe không biết tại đánh cái gì chủ ý, nếu không liền thừa dịp Đại Ngụy Đế quốc nguyên khí đại tổn thương, đặt chân chưa ổn thời khắc, giết Giang Bất Phàm sau, lập tức liên hợp cái khác đế vương đem cái này thảm có tiêu diệt đi. Bất quá lúc này địch nhân lớn nhất vẫn là Giang Bất Phàm, vẫn là trước đem Giang Bất Phàm giết tại nói. Tào Phi công kích như bẻ cành khô một loại, khủng bố năng lượng, thậm chí đem bốn phía một có chút lớn ngụy binh lính đế quốc toàn bộ đều thôn phệ. Mà Giang Bất Phàm không chút hoang mang, mắt thấy Tào Phi thất tinh bảo đao muốn rơi xuống tới thời điểm, chỉ nghe được một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm. Giang Phàm trong tay liền xuất hiện Hiên Viên thần kiếm. Hiên Viên thần kiếm phát ra vạn trượng quang mang, nháy mắt liền đem Tào Phi mang tới này khí thế khủng bố thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Mà Tào Phi mắt thấy Giang Bất Phàm trong tay lại có như thế thần binh, trong ánh mắt cũng là lóe qua một lần tham lam, muốn đem Hiên Viên thần kiếm chiếm làm của mình. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Tào Phi sắc mặt liền biến, hắn cảm giác được từ đối phương Hiên Viên Thần trên thân kiếm vậy mà phát ra một cỗ so bản thân cái này Thất Tinh Bảo Đao còn muốn mãnh liệt khí tức. Từ dưới mà lên trực tiếp liền đem Tào Phi cho bọc lại, trong lúc nhất thời Tào Phi liền cảm giác được bốn phương tám hướng chuyển tới một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, phản phất cái này Hiên Viên Thần kiếm tùy thời muốn đem hắn tháo thành tám khối một dạng. Vì thế Tào Phi thân thể càng là đột nhiên giữa lại lớn lên mấy phần, hắn sắc mặt giống như đói bụng bị một dạng cầm lên Thất Tinh Bảo Đao, phun ra một cái tinh huyết, kích phát bản thân tiềm năng. Thất Tinh Bảo Đao uy lực tức khắc lại tăng lên 3 phần, liền dạng này chém ngang hết thể hướng về Giang Bất Phàm chém qua đi. Tào Phi liền răng đều cắn nát, thế lần này nhất định muốn chém giết Giang Bất Phàm. Chỉ tiếc Giang Bất Phàm tựa hồ một điểm cũng bất vi sở động, một mặt nhẹ nhõm, thời hợt tránh khỏi. Hiên Viên Thần kiếm lại một lần hướng về Thất Tinh Bảo Đao công kích qua. Theo sau liền tại này 11 tên đế vương khẩn trương trong ánh mắt, Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên Thần kiếm, vậy mà trong nháy mắt liền xuyên qua Tào Phi trong tay Thất Tinh Bảo Đao, mang theo một cỗ có thể đâm xuyên hết thể khí thế, hướng về Tào Phi cổ họng đâm tới. Cỗ kia sắc bén kiếm khí liền tính cách đến như thế khoảng cách, cái này 11 tên đế vương cũng cảm nhận được như mang tại lưng nguy hiểm. Liên tính là Tào Phi thân thể đã cô động đao thương bất nhập, nhưng là cũng chưa chắc có thể tại Giang Bất Phàm công kích phía dưới lông tóc không tổn hại. Đứng mũi chịu sào Tào Phi càng là chấn kinh con ngươi rúc vào cây kim mà đại tiểu, hắn đã cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Tào Phi cắn đầu lưỡi một cái, lại phun ra một cái tinh huyết, phun ở Thất Tinh Bảo Đao phía trên. Tức khắc Thất Tinh Bảo Đao quang mang càng thêm sáng chói, hướng về Hiên Viên Thần kiếm manh chém qua đi, chỉ nghe được xoạt một tiếng vang nhỏ. Tào Phi trợn mắt nhìn xem Thất Tinh Bảo Đao, tại cùng Hiên Viên Thần kiếm va chạm sau, không có chút nào sức chống cự hóa thành một chỗ mảnh vỡ, rơi xuống đất trên. Tào Phi chỉ cảm giác được trong lòng không còn, tựa hồ thiếu những thứ gì. Ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ sắc bén khí tức xuyên thân mà qua, hắn bất khả tư nghị cúi đầu, chỉ nhìn đến Giang Bất Phàm Hiên Viên Thần kiếm không biết lúc nào đã đâm xuyên hắn ngực. Đỏ thâm tiên huyết không khô ra tới, nhiễm hồng trên thân quần áo. Tào Phi há miệng ra muốn nói những gì, chỉ tiếc một câu nói cũng nói không nên lời. Chỉ nghe Giang Bất Phàm lạnh giọng nói ra, "Đuổi về với bụi đất về với đất, ngươi an tâm đi chết đi, Đại Ngụy Đế quốc tính vào chúng ta Đại Viêm Vương triều bản Newton sau, chỉ có thể so các ngươi tạo ra tại thời điểm càng thêm cường thịnh." Theo sau Hiên Viên Thần kiếm phát ra vạn đạo kiếm khí, Tào Phi toàn bộ người thân thể tính cả hắn thần hồn cùng nhau bị thiết cắt thành phá thành mảnh nhỏ, chết đến không thể lại chết. Mà nhìn thấy tình cảnh như vậy sau, những cái này đế vương nhóm cả đám trợn mắt há mồm, bọn họ bất khả tư nghị nhìn xem biến mất không thấy Tào Phi, đều cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Cương đại như Tào Phi, vậy mà liền dạng này bị Giang Bất Phàm cho chém giết. Lưu Bị càng là chấn kinh nói ra, Tào Phi thực lực có thể không thể so chúng ta yếu, vậy mà tại Giang Bất Phàm trong tay thời gian ngắn như vậy bị giết đến hồn phi phách tán. Chương 378, lại giết Lưu Bang Triệu Công Dận cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra, không sai, Giang Bất Phàm tiểu tặc này thực lực không dung kinh thường, xem ra chúng ta cần liên hợp. Mà Đại Hán Đế quốc khai quốc hoàng đế Lưu Bang thì là mang theo âm hiểm nói ra, không cần, Tào Phi trẻ em trên thực tế là quá mức khinh địch, các ngươi không cần hốt hoảng, Giang Bất Phàm vô luận như thế nào không phải chúng ta đối thủ, mọi người hiệp trợ ta công kích, ta tới làm thịt hắn. Mọi người nhất thời gật đầu, Lý Thế Dân càng là phát ra một tiếng gào thét, Giang Bất Phàm, đừng tưởng rằng ngươi giết Tào Phi liền có thể đánh bại chúng ta, hôm nay không phải ngươi chết liền là ta vong, chịu chết đi. Ngay sau đó cái này 11 cái hoàng đế liền mang theo tuyệt chủng hết thể khí tức, giống như trên trời kim sắc chiến thần một dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Bất Phàm công kích qua. Tức khắc 11 nói công kích, tại giữa thiên địa này đưa tới kịch liệt rung chuyển, ngay cả hư không đều có chút phá thoái. Gió táp mưa rào hoàn toàn đem Giang Bất Phàm xuống lại ở trong đó. Cái này 11 cá nhân liên hợp tạo thành áp lực thực tế là quá lớn, liền tính là đánh tới Hồng Quân lão tổ lần nữa hàng lâm đối diện với mấy cái này người công kích, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mà còn cái này 11 cá nhân cùng nhau động thủ lúc sau, trong bọn hắn ở giữa liền tạo thành một cái to lớn từ trường. Giang Bất Phàm chỉ cảm giác được bốn phía áp lực trong nháy mắt liền tăng lên tới gấp trăm lần trở lên, không ai có thể nhẹ nhõm tại áp lực này phía dưới bình thường hoạt động. Chỉ bất quá Giang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, liền đem cỗ này áp lực cho tháo rơi, ngay sau đó hắn lộ ra một tia tiêu dung. Liền tại cái này 11 cái hoàng đế dưới mắt đột nhiên biến mất không thấy. Cái này khiến cái này 11 cái hoàng đế giật nảy cả mình, từng người trợn to hai mắt bốn phía nhìn xem, bất khả tư nghị nói ra, đáng chết Giang Bất Phàm, hắn chạy tới chỗ nào đi? Nhanh đem nó tìm ra tới. Không sai, nếu như bị hắn chạy, chúng ta đang muốn bắt lấy hắn có thể gặp phiền toái, nhất định không thể khiến hắn còn sống rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời cái này 11 cái đế vương đều có chút khẩn trương, dù sao Giang Bất Phàm thực lực bọn họ rõ như ban ngày, mỗi người tâm lý trên thực tế đều có một cái tiểu sổ sách, bọn họ rất rõ ràng, nếu như bằng bọn họ bản thân bản về đơn đả độc đấu, bất kỳ một cái người đều không phải Giang Phàm đối thủ, muốn mọi người cùng nhau liên hợp lại tới mới có phần thắng. Nếu như Giang Bất Phàm đào tẩu nói, bọn họ liền nguy hiểm. 11 cá nhân cũng không thể thời thời khắc khắc đều tại cùng nhau, nếu như bọn họ tách ra nói, chẳng phải là bị Giang Bất Phàm từng cái đánh tan. Nghĩ đến đây loại khả năng, bọn họ liền cảm nhận được không rét mà run. Ngay tại lúc này, Giang Bất Phàm thanh âm đột nhiên liền tại hắn bên tai vang lên tới, "Khắc Khẩn Trương, ta cũng không có đi." Ngay sau đó 11 cá nhân đồng thời ngẩng đầu, chỉ nhìn đến tại bọn họ bầu trời, Giang Bất Phàm liền đứng ở nơi đó, trên thân khí tức có thể cấp tốc lan lộn, nước lên thì thuyền lên, càng ngày liền càng là cường đại. Mà vào lúc này, Bạch Khởi đã xuất lĩnh Đại Viêm Vương triệu binh lính vào thành. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Tuần cùng Hứa Trừ ba người đã bị hắn xuất lĩnh tinh binh bao quanh vây khốn. Bạch Khởi khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, ba cái giá áo túi cơm vừa bắt đầu như không phải các ngươi bệ hạ Tào Phi đột nhiên tới nói, bản tướng quân hiện tại đã bắt lại Hứa Đô, bất quá bây giờ cũng giống vậy, Tào Phi trẻ em đã bị chúng ta bệ hạ chém giết, lần này nhìn nhìn người nào còn có thể cứu đến các ngươi. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần cùng Hứa Trừ sắc mặt đều là khó coi đến cực điểm, bọn họ bệ hạ Tào Phi lại bị Giang Bất Phàm tên kia cho giết. Chẳng phải là nói Đại Ngụy Đế quốc đã không có hoàng đế nha, như vậy bọn họ ba cái đến tột cùng là vì người nào tận đến đây? Cuối cùng Hạ Hầu Điên cắn răng nghiến lợi nói ra, liền tính chúng ta Đại Ngụy Đế quốc không có hoàng đế, nhưng là chúng ta ba cái cũng muốn giữ được cái này Hứa Đô Thành, muốn chiếm lĩnh Hứa Đô Thành, cầm mệnh để đổi đi. Trong lúc nói chuyện Hạ Hầu Điên, Hạ Hầu Thuần cùng Hứa Trừ liền mang theo Đại Ngụy Đế quốc còn dư những binh lính này điên cuồng gầm thét xông đi lên, liền cùng Đại Viêm Đế nước những binh lính này nhóm liều mạng chém giết cùng một chỗ. Tê tiếng hô kinh thiên động địa. Mà vào lúc này, Giang Bất Phàm đang cùng Triệu Công Giận, Lưu Bị, Nội Nhị Cáp Xích, Lý Thế Dân còn có Lưu Bang bọn người ở tại giằng co. Giang Bất Phàm trên thân khí tức cũng càng ngày càng là cường đại. Giang Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn nói ra, thiên hạ này ta là nhất định thống nhất, đây là đại thế không thể nghịch, bất quá các ngươi nếu là nguyện ý đầu phục ta nói, ta có thể tha các ngươi một mạng. Giang Bất Phàm cũng là cảm thấy cái này 11 tên hiện tại chiến đấu lực có thể so với thánh nhân, nếu như vậy giết nói quá mức đáng tiếc, nếu như cho mình sử dụng nói, này đem là một cỗ phi thường đại sức chiến đấu. Thế nhưng là hiển nhiên, những cái này đế vương là tuyệt đối sẽ không đồng ý, chỉ nghe được Lưu Bị cắn răng nghiến lợi nói ra, Giang Bất Phàm, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, vậy mà còn si tâm vọng tưởng muốn thu phục chúng ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lưu Bị nói đưa tới cậu mình, trong mắt bọn hắn, hôm nay Giang Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là cái này ra hỏa thế mà còn muốn thu phục bọn họ, quả thực liền là khinh người quá đáng. Triệu Công Giận đám người liên tưởng đến đã bị Giang Bất Phàm chiếm lĩnh đại bộ phận quốc thổ, càng là hận đến cắn răng nghiến lợi. Bọn họ đều là một đời kiêu hùng, khai quốc quân, làm quen hoàng đế, thì thế nào chịu thần phục với những người khác đây. Lưu Bang đầu tiên là gào thét một tiếng, Giang Bất Phàm, ngươi chẳng những công kích ta Đại Hán Đế quốc, còn cưỡng ép bắt đi ta Đại Hán Đế quốc Hàn Tín tướng quân, ta theo ngươi không đội trời chung, chịu chết đi. Theo sau Lưu Bang liền vung vẩy lên trong tay bạch xà kiếm, âm ngoan độc ca hướng về Giang Bất Phàm ám sát qua tới. Mà theo sát phía sau, cái khác hoàng đế cũng phối hợp Lưu Bang, nguyên một đám hướng về Giang Bất Phàm xuất thủ. Những cái này đế vương dung hợp pháp bảo không đồng dạng, bọn họ phát ra tia sáng cùng quang mang cũng không giống nhau. Đã Giang Bất Phàm làm trung tâm bốn phía hư không bắt đầu run rẩy kịch liệt, thậm chí có nhiều chỗ giúp hắn lộ ra thâm thúy hắc sắc quang mang, này là hắc động màu sắc. Trên thực tế mỗi cá nhân đều không biết những cái này không biết hắc động đến tuột cùng liên thông địa phương nào, nhưng là một ngày không cẩn thận tiến nhập hắc động nói, liền vô cùng có khả năng lại cũng về không được. Những cái này năng lượng hội tụ cùng một chỗ sau, đủ để hủy thiên diệt địa. Lưu Bang giống giận, trên thân khí thế càng là đến đỉnh phong, bọn họ một trận chiến này là nhất định muốn chém giết Giang Bất Phàm. Mà Giang Bất Phàm một chút cũng không khẩn trương, hắn vung vẩy lên Hiên Viên thần kiếm, dùng sức chém một cái, một đạo ngân sắc kiếm khí hướng về bốn phía khuyết tán ra tới, những cái kia năng lượng bị Hiên Viên thần kiếm đụng chạm sau, vậy mà hóa thành cho bụi, từng mảnh tiêu tán không thấy. Lưu Bang đột nhiên một tiếng gào thét, hắn thân thể liền hóa thành một cái vạn trượng nhiều dài bạch sắc cự long, dương nhanh múa vút liền hướng Giang Bất Phàm nắm qua tới. Giang Bất Phàm ánh mắt hơi hơi híp thoáng cái, tương truyền cái này Lưu Bang liền là Bạch Long hạ phàm, nhìn lên tới còn quả thật có chuyện như vậy. Mà ở Lưu Bang hóa thành Bạch Long sau, cái khác hoàng đế cũng là gật đầu bí mật truyền âm nghị luận, Lưu Bang cái này lao tiểu tử không đơn giản nha, vậy mà có thể trực tiếp hóa thân là Bạch Long, hắn tu vi so với Tào Phi nhưng muốn thâm thúy hơn nhiều, chỉ là không biết có thể hay không diệt rơi Giang Bất Phàm. Chương 379, toàn bộ thần phục Lưu Bang như thế cường thế, liền ta cũng không có nắm chắc, tiếp theo tới ta đoán chừng Giang Bất Phàm nhất định sẽ bị Lưu Bang trực tiếp tiêu diệt, có thể không có chúng ta cơ hội xuất thủ. Những cái này đế vương một bên phong tỏa bốn phía hư không quấy nhiễu Giang Bất Phàm. Tại bọn họ nhìn đến, Giang Bất Phàm hôm nay là chết chắc. Chỉ tiếc Giang Bất Phàm cũng không có đem màu trắng kia cự long để ở trong mắt. Hắn toàn thân chấn động, phía sau đồng thời xuất hiện này hơn 20 điều khí vận kim long. Những cái này khí vận kim long hiện tại đã hoàn toàn biến thành thực thể cự long. Dương Anh múa đuốt một cái liền đem Lưu Bang hóa thành bạch sắc cự long cho chộp vào trong tay. Những cái này khí vận kim long liền giống là cái gì tranh đoạt sơn hào hải vị mỹ vị một dạng, điên cuồng nắm kéo này Lưu Bang hóa thành bạch sắc cự long, trong lúc nhất thời liền huyết đục bay tán loạn. Lưu Bang phát ra thê lương kêu thảm, chỉ tiếc hắn gọi tiếng chỉ là kéo dài một cái hô hấp công phu liền im bặt mà dừng. Bởi vì tại Giang Bất Phàm những cái này khí vận kim long lôi kéo phía dưới, Lưu Bang toàn bộ người thân thể chia năm xẻ bảy, toàn bộ bị Giang Bất Phàm những cái này khí vận kim long cắn nuốt mất sạch sẽ. Mà Lưu Bang cũng từ nay về sau hôi phi yên diệt, liền phảng phất không có tồn tại qua thế gian này một dạng. Mà vốn chuẩn bị xem kịch vui những cái này đế vương nhóm, càng là trợn mắt ốc mồm mắt tròn váng, bọn họ từng miệng cứng lưỡi nói ra, không thể nào, quả nhân có phải hay không nhìn lầm, Lưu Bang lại bị dạng này chia năm xẻ bảy. Ngươi không có nhìn lầm, thực tế là quá chấn kinh, mà là Giang Bất Phàm thực lực thật lợi hại, chúng ta đơn độc công kích tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lý Thế Dân càng là nghiêm túc nói ra, chúng ta không thể lại giống như hiện tại dạng này, đột nhiên liền ngừng tiết tấu tấn công, nhất định muốn một cổ tác khí thẳng đến diệt rơi Giang Bất Phàm mới có thể, nếu không chúng ta mỗi người đều chạy không bị hắn nhất nhất chém giết vận mệnh. Lúc này một cái đế vương sâu cho rằng nhưng gật đầu, bọn họ cảm thấy Lý Thế Dân nói đúng cực kỳ, đối với Giang Bất Phàm, bất kỳ không cẩn thận khinh thường cũng có thể mang tới tai họa ngập đầu. Đột nhiên Triệu Không Giận cười khổ một tiếng nói ra, ta hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, vậy liền là vạn nhất, ta là nói vạn nhất chúng ta liên hợp lại tới cũng đánh không lại Giang Bất Phàm nói, không bằng liền đầu hàng hắn đến. Cái này mấy cái đế vương đồng thời trầm mặc một chút, mặc dù nói dạng này lời nói tới có chút ủ rũ, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận đây là một cái hiện thực. Lưu Bị ánh mắt lấp lóe, hắn thủ quốc đã sớm diệt vong, không quan trọng, dù sao hắn cả đời này đã đầu phục qua vô số người, cũng không kém cái này Giang Bất Phàm một cái. Vì thế Lưu Bị không quan trọng nói ra, ta cá nhân không có ý kiến gì, chủ yếu nhìn mọi người ý tứ. Lý Thế Dân lập tức nổi giận đùng đùng nói ra, hiện tại trước không cần nói những lời nói buồn bã như thế, chúng ta mọi người một cổ tác khí, đem hết toàn lực, cầm ra tất cả lá bài tẩy, nhất định muốn bắt lấy cuối cùng một cơ hội, toàn lực đánh chết Giang Bất Phàm. Nỗ Nhi Cáp Xích cũng ở một bên tiếp lời nói đúng, lần này chúng ta toàn lực ứng phó, đều đánh không lại hắn, lại nói cái khác. Vì thế bọn họ nguyên một đám liên hợp lại tới, bọn họ đỉnh đầu trên là bốc cháy lên một cái to lớn kim sắt tròn vòng. Những cái này kim sắt tròn vòng lẫn nhau nối liền với nhau, cái này mười cái hoàng đế khí tức cũng đều nối thành một mảnh, nước lên thì thuyền lên. Bọn họ khí tức liền trở nên vô cùng khủng bố, mà Giang Bất Phàm nhìn xem cái này mười cái cơ hồ đã hòa làm một thể hoàng đế, khóe miệng càng là lộ ra một tia cười lạnh. Giang Phàm không tại chờ bọn hắn chủ động tiến công, mà là trực tiếp trong tay nắm lấy Hiên Viên Thần Kiếm ngút trời mà lên, mang theo vô cùng sắc bén khí tức hướng về phía trước chạy tới. Tại Giang Bất Phàm một kiếm này, bốn phía quanh quẩn lên vô số huyết tượng, liền phảng phất tại trong thanh kiếm này chuốt xuống toàn bộ ngân hà lực lượng một dạng. Vô số tinh quang phát ra điểm điểm quang mang sáp nhập vào trong đó, mà một kiếm này tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa trực tiếp bổ ra, mà phát ra vô biên khủng bố khí tức. Mà những cái này đế vương mặc dù nhưng đã liên hợp đến cùng một chỗ, cũng không nhịn được trong lòng phát run khẩn trương vô cùng, bọn họ đột nhiên liền có một tia giận nộ, liên hợp lại tới còn như vậy, làm theo ý mình nói, thật đúng là bị Giang Bất Phàm từng cái chém giết. Bọn họ cũng minh bạch Giang Phàm vì sao sẽ lớn lối như thế muốn thống nhất toàn bộ thế giới thần thoại, bởi vì Giang Bất Phàm xác thực là có lớn lối tiền bốn cùng thực lực. Tại vô số ngôi sao gia trì phía dưới, Giang Bất Phàm một kiếm này liền hướng cái này mười cái đế vương đập tới. Mà này mười cái đế vương liên hợp đến cùng một chỗ sau, tại đỉnh đầu trên ngưng tụ ra một cái xung quanh vạn trượng to lớn kim sắc thuẫn nhãn hiệu. Lúc này vô cùng vô tận quốc vận lực không ngừng dung hợp đến cái này một mặt cự hình thuẫn nhãn hiệu bên trong, mà tòa này kim sắc thuẫn nhãn hiệu phát ra vạn trượng quang mang, đây chính là Giang Bất Phàm cùng cái này mười cái địa phương giữa mạnh nhất đụng nhau. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa nổ tung sau, cái này mười tên đế vương phía trên thuẫn nhãn hiệu xuất hiện từng đạo to lớn vết rách. Nhưng là Giang Bất Phàm công kích cũng chặn lại ở, cái này mười cái đế vương nhao nhao tiết sau quãng đời còn lại một dạng thở ra một hơi, rốt cuộc cản lại. Vì thế tiếp theo tới bọn họ cùng nhau liên hợp lại tới, một cái cao tới vạn trượng kim giáp chiến thần xuất hiện, lại một lần nữa từ gió táp mưa rào hướng Giang Bất Phàm triển khai công kích. Giang Bất Phàm cũng tiêu hao hết kiên nhẫn, trực tiếp sử dụng ra mạnh nhất một kích, Vạn Kiếm Quy Tông. Trong chớp mắt, bên trên bầu trời liền ngưng tụ thành trên vạn thần kiếm, vây quanh Giang Bất Phàm, nhanh chóng xoay tròn lấy. Một kiếm này trùng trùng điệp điệp, giống như liệt nhật trên không. Mặt trời lên mặt trăng lặn kèm theo vô số ngôi sao biến mất trong đó. Cái này mười cái đế vương toàn bộ đều cảm nhận được cực lớn nguy cơ, còn không có chờ bọn hắn phản ứng qua tới, Giang Bất Phàm công kích liền đến. Lần công kích này liền phảng phất là khai thiên tích địa một dạng, tràn ngập vô tận thời cơ. Tại cái này mười tên đế vương nhìn đến, không gì phá nổi những cái kia kim sắt chiến thần vậy mà ầm vang vỡ vụn. Bọn họ mười cá nhân liên hợp mà thành này to lớn kim sắt thần tướng trực tiếp bị một kiếm này cho vỡ nát, biến mất vô ảnh vô tung. Lại vừa mở mắt thời điểm, 11 tên hoàng đế trước mắt đều có một cái sáng lấp loá trước người. Chỉ cần Giang Bất Phàm một cái ý nghĩ, liền có thể đâm xuyên bọn họ đầu lâu, diệt rơi bọn họ thần hồn. Mà Giang Bất Phàm thanh âm cũng như lôi đình một dạng, tại mỗi người trong óc vang lên, ta chỉ hỏi một câu, thần phục hoặc là tử vong. Cái này mười tên địa phương cảm nhận được gần trong gang tấc tử vong chi dực, mỗi người cái chán đều bạch xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mà trong đó không có nhất khí khái Lưu Bị thì là trực tiếp đầu giảm xuống đất bái phục tại trên đất, trong miệng nói ra, ta Lưu Bị nguyện ý thần phục bệ hạ, từ nay về sau vô tư bệ hạ thao túng, núi lao biển lửa, tuyệt không lời báng giận. Có Lưu Bị bắt đầu sau, cái khác đế vương liền tính là mười phần không cam lòng tâm, cũng không có biện pháp, đành phải toàn bộ quỳ giảm xuống đất, hướng Giang Bất Phàm bày tỏ thần phục. Mà liên tại tất cả đế vương Giang Bất Phàm bày tỏ thần phục sau, đột nhiên Giang Bất Phàm phát giác trong càn khôn giới truyền tới một cỗ lửa nóng khí tức. Hắn lập tức liền có làm sáng tỏ hiểu, nguyên lai này là hoàng đạo đồ lục khí tức. Chương 380, dung hợp đại đạo chi lực bị Giang Bất Phàm nghiên cứu thời gian rất lâu, vẫn không có bất kỳ mặt mày hoàng đạo đồ ghi chép, lúc này vậy mà kịch liệt rung động, tựa hồ thứ gì liền muốn thức tỉnh một dạng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục vô tận pháp tác lực, vậy mà từng cái hiện ra tới. Ngay sau đó liền như là yến non về rừng một loại từ bốn phương tám hướng từ các nơi trên thế giới liền hướng Giang Bất Phàm nhanh chóng hội tụ, sau đó trực tiếp liền biến mất ở trong cơ thể hắn. Bao gồm tam giới lục đạo cũng dâng lên vô tận mây lạnh, thậm chí mơ hồ có thể nghe được có tiên nhạc tại diễn tấu một dạng. Cái này mười tên đế vương cho tới bây giờ còn quỳ tại trên đất, bọn họ ngẩng đầu lên tới bất khả tư nghị nhìn xem Giang Bất Phàm. Bọn họ trơ mắt nhìn xem vô số bọn họ không biết thần bí năng lượng liền từ bốn phương tám hướng tiến nhập Giang Bất Phàm trong cơ thể. Những cái này năng lượng tựa hồ liền là từ trong hư không tới một dạng. Giang Bất Phàm hiện tại liền cảm nhận được trong cơ thể này kinh thiên động địa biến hóa lớn, phản phất trong nháy mắt vô số tế bào đang tại sụp đổ, lại có vô số tế bào đang tại trọng sinh một dạng. Mà Giang Bất Phàm trên thân phát ra khí tức cũng càng ngày càng là khủng bố, cái này mười tên đế vương vì tại trên đất đau khổ chống đỡ lấy cái này áp lực thật lớn. Giang Bất Phàm rất rõ ràng, đây chính là tại phương thế giới này pháp tắc lực, cũng liền là trong truyền thuyết đại đạo pháp tắc. Tại Giang Bất Phàm thu phục những cái này có được tuyệt đại bộ phận quốc vận lực hoàng đế sau, rốt cuộc đạt đến dung hợp pháp tắc lực điều kiện. Giang Bất Phàm chỉ cảm giác được lúc này kỳ diệu vô cùng, những cái này pháp tắc lực dây lát hơi thở vạn biến cải tạo thân thể. Mà Giang Bất Phàm cảm thấy mình đã sáp nhập vào cái này phiến thiên địa bên trong, hắn liền là thiên địa chính là hắn. Mà những cái này đế vương bên trong, hơi biết một chút bí ẩn Nỗ Nhị Cáp Xích thấp giọng nói ra, Giang Bất Phàm đây là tại dung hợp pháp tắc lực, chờ hoàn toàn sau khi thành công, liền tính hắn muốn giết chúng ta, cũng bất quá là một cái ý nghĩ sự tình. Dạng này tình trạng một mực kéo dài chừng nửa canh giờ, cuối cùng không có đại đạo chi lực đang bay vào đến Giang Bất Phàm trong cơ thể. Giang Bất Phàm lúc này tựa hồ phát giác trong cơ thể mười phần hư không, một cỗ cảm giác đói bụng cảm giác truyền tới. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thế nào dung hợp pháp tắc lực sau sẽ cảm nhận được đói bụng đâu? Hắn có chút xuất phát từ bản năng một cái miệng, tức khắc một cỗ cường đại thôn phệ chi lực đột nhiên phát ra. Tại xung quanh mấy ngàn dặm nội thiên địa linh khí, liền phảng phất bị một bàn tay vô hình bắt lấy, tức khắc liền giống thổi lên một trận bạo như gió, vô số linh khí liền dạng này hội tụ mà tới, toàn bộ quán thâu đến Giang Bất Phàm trong cơ thể. Giang Bất Phàm cái này mới mở mắt ra, cảm nhận được dễ chịu một chút. Mặc dù hắn mới vừa thôn phệ những cái kia đại đạo lý không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là bây giờ cảm giác được tốt lắm. Chính hắn thực lực tại ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ đã tăng vọt hơn 10 lần. Hắn nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, tức khắc ở trong hư không liền lưu lại một cái cao tới vạn trượng trong suốt dấu ngón tay. Dấu ngón tay sinh động như thật, liền phảng phất thiên sinh nên sinh ở đây một dạng, mà còn kéo dài rất lâu thời gian cũng không có muốn tiêu tán ý tứ. Giang Bất Phàm hơi hơi sửng sốt một chút, hiện tại hắn thực lực vậy mà đạt đến hư không lưu ngân tình trạng. Mà hắn thông qua tinh thần lực biết một phen, liền biết một quả này chỉ ấn phải hoàn toàn tiêu tán nói, ít nhất phải cần một thời gian ngàn năm. Cái này mười tên đế vương càng là trừng mắt ngây mồm ngẩng đầu lên, nhìn xem lưu lại tại hư không người này to lớn thủ ấn. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như một quả này giấu ngón tay rơi xuống tới nói, cũng đủ để đem bọn họ nghiền thành bụi bặm. Nguyên bản bọn họ tâm lý vẫn có mấy phần không cam lòng, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn phục, tâm phục khẩu phục. Giang Bất Phàm phất tay phía dưới, cái này mười tên đế vương liền ngoan ngoãn lui xuống, tùy thời chờ Giang Bất Phàm phân công. Mà lúc này trong thành chiến đấu đã trên cơ bản kết thúc, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đã hoàn toàn tiếp quản tòa này Hứa Đô thành. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần cùng Hứa Trừ đã thành giai hạ chi tù. Làm Giang Bất Phàm xuất hiện ở thành tường trên không thời điểm, vô số đại viêm vương triều binh lính nhóm đều phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Nguyên bản trong lòng còn sót lại một chút hy vọng Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần cùng Hứa Trừ ngẩng đầu lên tới, chỉ nhìn đến Giang Bất Phàm xuất hiện, mà cái khác hoàng đế cũng không có xuất hiện, tức khắc ý thức được cái gì, cái này nhất định là Giang Bất Phàm thắng lợi. Tức khắc Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thuần cùng Hứa Trừ mặt xám như tro, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Cái này thiên đáy phía dưới hẳn không có người có thể chặn lại Giang Bất Phàm bước chân. Giang Bất Phàm không lãng phí thời gian nữa, lập tức mệnh lệnh Bạch Khởi đem Đại Ngụy Đế quốc đưa vào Đại Viêm Vương triều bản đồ, mau chóng thống nhất quốc gia khác. Hiện tại này 10 tên đế vương đã thần phục, nghĩ phải hoàn toàn thống nhất cũng phí không thời gian quá dài. Liên hoàng đế đều thần phục, phía dưới thần tử đương nhiên sẽ không lại đi vô vị liều mạng. Làm Bạch Khởi đám người biết ngay cả Lý Thế Dân, Nộ Nhị Cáp Xích, Triệu Công Giận, Lưu Bang đám người, toàn bộ thần phục với Giang Bất Phàm dưới chân sau, lập tức kích động đến liên tục hoan hô không thôi. Bạch Khởi, Lưu Bang đám người lập tức liên hợp lại tới, chỗ đến càng là đánh đâu thắng đó, căn bản là không cần bọn họ tiến công, chỉ nhìn đến Đại Viêm Vương triều quân đội tới, những cái này thành thị tự nhiên liền treo trên Đại Viêm Vương triều cờ sĩ, mở cửa thành ra bày tỏ thần phục. Ba ngày, Đại Viêm Vương triều quân đội chỉ dùng 3 ngày, liền chiếm lĩnh thế giới thần thoại bên trong tất cả quốc gia. Toàn bộ thế giới thần thoại thế tục quốc gia liền toàn bộ hoàn thành thống nhất, đều tính vào Đại Viêm Vương triều nước trong đất. Lúc này Giang Bất Phàm còn lưu tại Hứa Đô thành trong hoàng cung, chính ngồi ở chỗ đó, toàn lực luyện hóa những cái kia đại đạo chi lực. Lúc này Giang Bất Phàm trên thân không ngừng phát ra các loại cảnh tượng kỳ dị, liền phảng phất ở bên cạnh hắn có 4 mùa biến hóa, nhật nguyệt tinh thể một dạng, thậm chí còn có một vài người từ cất tiếng khóc chào đời đến giàn mua chết một loạt huyết tượng. Giang Bất Phàm trên thân khí tức cũng càng ngày càng là cường đại, tại hắn phía trước chính lơ lửng thần bí kia hoàng đạo đồ lục. Từ hoàng đạo đồ lục bên trong cũng phát ra từng tia từng sợi năng lượng, trợ giúp Giang Bất Phàm cùng nhau luyện hóa đại đạo chi lực. Giang Bất Phàm bản thân rất rõ ràng, mặc dù là đã trong cơ thể dung hợp tòa này thế giới bên trong đại đạo chi lực, nhưng là muốn toàn bộ luyện hóa nói, không có hơn 100 năm là luyện hóa không, nhưng là nếu như có hoàng đạo đồ lục trợ giúp, tốc độ kia có thể thực sự nhanh hơn nhiều. Mà vào lúc này, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều còn ở tại Nghiệp Thành trong thành chủ phủ. Đại Viêm Vương triều quân đội chiếm lĩnh Hứa Đô tin tức đã truyền qua tới. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều lập tức không thể chờ đợi cưỡi một chiếc xe ngựa đi đến Hứa Đô đi tìm kiếm Giang Bất Phàm. Mà 200 tên Đại Viêm Vương triều tinh anh nhất binh lính thì là hộ vệ tại hai bên. Tiểu Kiều nằm tại cửa xe ngựa miệng, nhìn xem bên ngoài nhanh như tên bắn mà vụt qua cảnh tượng, có chút ước mơ nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi nói Đại Ngụy Đế quốc đã bị Giang Bất Phàm ca ca bắt lại, như vậy tiếp theo tới hắn có phải hay không còn muốn thống nhất toàn bộ thế giới thần thoại quốc gia, như vậy Giang Bất Phàm ca ca có phải hay không thiên hạ này cộng chủ?" Chương 381, nhân gian giới hoàn thành. Tiểu Kiều nghẹo đầu có chút đáng yêu nhìn xem bên ngoài, trong miệng có chút bất mãn nói ra, cái này lập tức tốc độ cũng quá nhanh, thật nghĩ nhanh một điểm liền thấy đến Giang Bất Phàm ca ca nha. Đại Kiều quay đầu đi, hướng về phía Cố Kiều bên ngoài những binh lính kia nói ra, mấy vị đại ca có thể hay không lại tốc độ nhanh một chút, muội muội ta có chút không kịp đợi. Mà ngựa xe bên ngoài tức khắc truyền tới một đạo trầm ổn thanh âm, hai vị tiểu thư xin yên tâm, chúng ta lập tức liền tăng nhanh tốc độ. Theo sau Tiểu Kiều cùng Đại Kiều liền cảm giác được một trận nhanh như điện chớp, cảnh vật hai bên càng là nhanh chóng lui về phía sau. Theo sau liền trở nên có chút mơ hồ, Tiểu Kiều càng là kinh ngạc đến há to mồm, Đại Kiều thì là có chút chấn kinh gật gật đầu nói ra, không hổ phàm là ca ca thủ hạ tinh nhuệ, cái này tu vi thực tế là quá thâm hậu, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Tiểu Kiều thì là có chút không phục nói ra, hừ, ta chính là không có bắt đầu tu luyện, chờ đến thấy được Giang Bất Phàm ca ca, ta muốn khiến hắn dạy ta tu luyện, ta rất nhanh liền trở nên so bọn họ còn lợi hại hơn, trở thành tinh không phía dưới lợi hại nhất mỹ thiếu nữ. Đại Kiều lại càng cương chịu nhìn xem Tiểu Kiều, ôn nhu cười nói ra, đó là đương nhiên, muội muội ta là trên đời này thông minh nhất, đương nhiên tu vi cũng là nhanh nhất. Tiểu Kiều liền giúp vào Đại Kiều trong ngực, cười hắc hắc lên tới. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều liền tại đám này binh lính hộ vệ phía dưới, đi tới Hứa Đô. Sau khi tới, bọn họ lập tức ngay tại những này hộ vệ bồi bạn phía dưới đi tới Đại Ngụy Đế quốc trong hoàng thành. Tại những binh lính này bồi bạn phía dưới, trên đường đi không người dám ngăn trở, bọn họ trực tiếp liền đi tới Đại Ngụy Đế quốc Kim Loan Điện. Mà lúc này Kim Loan Điện đã khôi phục bình tĩnh, Giang Bất Phàm đã thành công luyện hóa một nửa trở lên đại đạo pháp tắc lực, hiện tại phất tay nhấc chân giữa liền có hủy thiên diệt địa năng lượng. Mà còn làm luyện hóa những cái này đại đạo pháp tắc lực sau, tại Giang Bất Phàm thân thể bên trong đã tạo thành một phương tiểu thế giới, chỉ cần Giang Bất Phàm nguyện ý nói, liền tùy thời có thể trưởng khống. Hiện tại Giang Bất Phàm thực lực như trước kia so sánh, quả thực biến hóa quá nhiều. Nếu như nói là này trước kia 10 cái hoàng đế tại một lần hướng hắn phát động công kích nói, như vậy chỉ cần ngươi nhẹ nhàng mà búng tay một cái, đoán chừng này 10 cái hoàng đế liền có thể hôi phi yên diệt. Tại Kim Loan Điện trong bế quan những ngày gần đây, Giang Bất Phàm cũng có chút cảm nhận được phiền muộn. Hắn rời đi Kim Loan Điện, hô hấp lấy bên ngoài mới mẻ không khí, mở ra hai tay cảm giác được thần thanh khí sảng. Hắn hiện tại trong lòng là cực kỳ hài lòng, có thể như vậy nhanh luyện hóa những cái này đại đạo chi lực là hắn không nghĩ tới. Mà đúng vào lúc này, Giang Bất Phàm nhìn thấy tại một đám hộ vệ bên trong, chậm rãi mà tới Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Tức khắc khóe miệng của hắn lộ ra một tia tiêu dung, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Mà Đại Kiều cùng Tiểu Kiều còn không có phát hiện Giang Bất Phàm, tại trong hoàng cung có chút ít hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu Kiều càng là nhỏ giọng thầm thì nói, đây chính là Đại Ngụy Đế quốc hoàng cung sao? Ta còn là lần đầu tiên tới đâu, nguyên lai trong này lớn như vậy nha, chỉ là không biết Giang Bất Phàm ca ca ở địa phương nào. Đại Kiều cười nói ra, ngươi không phải nói cùng Giang Bất Phàm ca ca tâm ý tương thông sao? Vậy ngươi liền dùng ngươi tâm hữu linh tê tìm một chút, nhìn nhìn có thể hay không tìm tới Giang Bất Phàm ca ca. Tiểu Kiều có chút không hảo ý nghĩ nói ra, tỷ tỷ ngươi liền chớ giễu ta, cách xa như vậy ta cũng không cảm giác được Giang Bất Phàm ca ca tại nơi nào nha. Liên tại Tiểu Kiều vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mắt không gian hoàn toàn mơ hồ, ngay sau đó một cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện. Tiểu Kiều trước là dọa nhẹ dựng, làm thấy rõ ràng tới bóng dáng sau, tức khắc kinh hỉ thoáng cái liền nhào tới hắn trong ngực. Càng là nũng nịu nói ra, Giang Bất Phàm ca ca, ta có thể tìm được ngươi. Ngay sau đó nàng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên tới nói ra, Giang Bất Phàm ca ca, ta thế nào cảm giác được ngươi trở nên theo trước đó có chút không giống nha. Giang Bất Phàm có chút cưng chiều sờ một cái Tiểu Kiều đầu, sau đó cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lại trở nên đẹp trai? Tiểu Kiều nghiêm túc cau lên đẹp mắt lông mày, sau đó lay lay đầu nói ra, không thể nói tới, dù sao cảm thấy Giang Bất Phàm ca ca so trước kia càng thêm thần khí, hẳn là liền là trở nên đẹp trai đi. Giang Bất Phàm tức khắc cười ha ha, một cái tay khác đem Đại Kiều cũng kéo qua tới, trái ôm phải ấp. Ngay sau đó hắn liền mang theo hai cái nữ hải tại trong hoàng cung khắp nơi đi thăm lên tới, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng là lộ ra 10 phần hiếu kỳ. Giang Bất Phàm cũng 10 phần hưởng thụ hiện tại thời khắc, mặc dù dùng hắn lịch duyệt tới nói, cái này Đại Ngụy Đế quốc hoàng cung chỉ bất quá là bình thường mà thôi, nhưng là Đại Kiều cùng Tiểu Kiều có thể từ tới chưa từng gặp. Tại các nàng trong mắt Đại Ngụy Đế quốc hoàng cung quả thực quá xa hoa, quá kim bích huy hoàng, quả thực là bình thường khó có thể tưởng tượng tồn tại. Giang Bất Phàm diễn nhẫn mại tính tình buổi tiếp các nàng tại Đại Ngụy Đế quốc trong hoàng cung trọn vẹn đi vòng vo không sai biệt lắm một canh giờ. Nếu như chỉ là Giang Bất Phàm bản thân nói, hắn khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, liền tính là toàn bộ Hứa Đô trong thành sừng sói sỉnh rơi đều có thể rõ ràng biết. Chuyện sau khi xong, Tiểu Kiều mới hơi xúc động nói ra, cái này hoàng cung thực tế là quá lớn, nguyên lai Đại Ngụy Đế quốc hoàng đế như vậy hưởng thụ a. Mà lúc này tại trong cung đình đã chuẩn bị tốt tiến hội, đã ở bên trong đi dạo đường này, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đói bụng rồi. Nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu sơn hào hải vị mỹ vị, không nhịn được bụng kêu rột rột lên tới. Giang Bất Phàm tự mình bồi tiếp hai nữ nhân tại tịch trên ngồi xuống, sau đó trực tiếp liền từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra ngoài lúc trước từ ở trong tiên đình mang tới loại này quỳnh tương ngọc dịch. Cho Tiểu Kiều cùng Đại Kiều phân biệt ngược lại một ly cười nói ra, loại rượu này các ngươi bình thường thế nhưng là không uống được, cái này thế nhưng là ở trong thiên đình, vương mẫu nương nương bản đảo yến hội trên chỗ sử dụng quỳnh tương ngọc dịch. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tức khắc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin, trên trời vương mẫu nương nương đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, bọn họ không biết Giang Bất Phàm ca ca đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được loại này quỳnh tương ngọc dịch. Bất quá Giang Bất Phàm chưa hề nói các nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm, với là có chút quý trọng vạn phần đem này quỳnh tương ngọc dịch bưng lên tới. Uống một ly tức khắc liền cảm giác được toàn thân ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trở nên đỏ bừng, dị thường đáng yêu. Giang Bất Phàm nhìn thấy hai cái nữ hài xấu hổ mang e sợ bộ dáng, cũng không nhịn được cười lên ha ha. Dù sao Đại Kiều cùng Tiểu Kiều chỉ là phàm nhân mà thôi, uống loại này quỳnh tương ngọc dịch có chút tiếp nhận không được, nhất thời cũng có chút mơ màng. Cảm giác được một trận bối rối dâng lên trong lòng, nhìn thấy Đại Kiều Tiểu Kiều say vụ vụ bộ dáng, Giang Bất Phàm lại buồn cười lay lay đầu, ôm lấy bọn họ đi tới trong cung điện, phóng tới ngủ giường trên sau, một cái người liền rời đi. Lúc này Giang Bất Phàm đã lơ lửng tại Đại Ngụy Đế quốc hoàng cung bầu trời. Dùng hắn cường đại thần thức toàn bộ Đại Ngụy Đế quốc bản đồ hoàn toàn đang hắn giám thị phía dưới. Chương 382, ghen tị hàng Nga tiên tử theo sau Giang Bất Phàm thanh âm, liền truyền đến đại tướng quân Bạch Khởi cùng Hàn Tín trong lỗ tai. Nghe được Giang Bất Phàm triệu hoán sau, Bạch Khởi cùng Hàn Tín không dám thất lễ, lập tức liền đi tới trong hoàng cung bài kiến. Không có qua bao lâu thời gian, tiểu thái giám dẫn theo Bạch Khởi Hàn Tín đám người liền đi tới Kim Loan Điện. Giang Bất Phàm nhìn xem phương xa, ngược lại lưng cong hai tay đối bọn họ nói, bây giờ tại thế giới thần thoại bên trong, tất cả quốc gia cũng đã trở thành ta Đại Viêm Đế nước quốc thổ. Các ngươi không thể bỏ qua công lao, ta nhưng là muốn cảm ơn các ngươi. Quách Phụng Hiếu lập tức quỳ ngã trên mặt đất, kinh sợ nói ra, vậy hạ ngại quá khách khí, chúng ta sở dĩ có thể bắt lại toàn bộ thế giới thần thoại bên trong tất cả quốc gia, chủ yếu là bởi vì bệ hạ ngài bảy mưu nghị kế cùng ngài cường đại sức chiến đấu, nếu không chỉ dựa vào chúng ta nói sợ là không làm được. Giang Bất Phàm mỉm cười nói ra, các ngươi không cần khách khí, công liền là công, tội liền là qua, cái này xác thực là các ngươi công lao, bất quá mặc dù nhưng đã là thống trị tất cả quốc gia, nhưng là ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn đi làm, cho nên Đại Viêm Vương triều sau đó liền muốn dựa vào các vị để duy trì nó ổn định, hy vọng các vị khổ cực một chút, đem Đại Viêm Vương triều cho ta kinh doanh đến khá hơn một chút. Vừa dứt lời, bao gồm Bạch Khởi tại bên trong tất cả tướng quân tất cả đều quỳ ngã trên mặt đất, kinh sợ nói ra, bệ hạ xin yên tâm, chúng ta liền tính sông pha khói lửa, cũng tất nhất định sẽ không phụ lòng bệ hạ đối với chúng ta kỳ vọng. Giang Bất Phàm đi tới Kim Loan Điện bên ngoài, nhìn xem vì sao trên trời có chút trong lòng cảm khái. Hiện tại đại đạo pháp tác lực đã cơ hồ toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Như vậy tiếp theo tới nên đi tiến hành càng trọng yếu sự tình, vậy liền là đem trước đó không ngừng uy hiếp cái thế giới này thiên đạo cho chém giết, làm một cái kết. Chỉ là không biết thiên đạo phân thân rời đi sau đi đâu, mà thiên đạo bản thể lại ở địa phương nào. Ngẫm lại vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu như lúc trước Giang Bất Phàm liền có hiện tại chiến đấu lực, dung hợp như vậy nhiều đại đạo chi lực nói, như vậy thiên đạo phân thân vô luận như thế nào là không thể đào tẩu. Theo sau Giang Bất Phàm liền biến mất ở nơi này, đem chọn cái Đại Viêm Vương triều toàn bộ phó thác cho Quách Phục Hiếu, Bạch Khởi, Hàn Tín đám người. Hắn hiện tại đã quyết định muốn ly khai phương này thế giới, trước đi tìm kiếm thiên đạo bản thể, bất quá tại gặp đi trước đó vẫn là muốn về tới thiên đình một chuyến. Dù sao ở trong thiên đình còn có rất nhiều sự vật, mà còn có Kim Ô nữ thần cùng hàng Nga tiên tử kinh doanh quản lý thiên đình hiện tại cũng là bước lên ngày trên. Cũng muốn theo các nàng cáo biệt thoáng cái, mà lúc này tại thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện trong hậu điện. Hàng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi chính ở trong đó cười đùa chơi náo, Triệu Linh Nhi đã theo hàng Nga tiên tử tình cảm phi thường thâm hậu. Triệu Linh Nhi đối hàng Nga tiên tử mở miệng nói ra, tỷ tỷ, tại cái này thiên đình phía trên, ta đã ngốc thời gian rất lâu, hơi nhớ nhung phía dưới thế giới, nếu không các ngươi bồi ta đến phía dưới thế giới đi chơi một chút đi. Đúng vào lúc này, hàng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi đột nhiên nghe được một tia thanh âm quen thuộc, vì cái gì ở đây đợi hảo hảo, lại muốn đến thế gian thế giới đây? Còn có Kim Ô nữ thần đi đâu? Ta tại sao không có thấy nàng bóng dáng? Giang Bất Phàm từ trên trời trực tiếp rơi xuống sau, khổng lồ thần thức liền bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn cũng không có phát hiện Kim Ô nữ thần bóng dáng, vì thế hỏi. Triệu Linh Nhi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người hoan hô một tiếng, lập tức liền nhào vào Giang Bất Phàm trong ngực. Nũng nịu nói ra, "Phu quân, ngươi rốt cuộc trở lại, còn cho rằng ngươi còn muốn qua mấy năm mới có thể trở lại đây." Giang Bất Phàm cười ha ha một tiếng ôm lấy Triệu Linh Nhi nói ra, "Ta đây không phải vừa hoàn thành cái này nhân gian sự tình, lập tức trở lại thăm các ngươi sao?" Hắn vây tay, hàng Nga tiên tử cũng là ôn nhu nhào vào hắn trong ngực, hiện tại trong lòng trọng yếu nhất liền là cái này mấy người phụ nhân. Triệu Linh Nhi có chút nũng nịu nói ra, "Giang Bất Phàm ca ca, Kim Ô tỷ tỷ đã rời đi một đoạn thời gian, nói là đến thế gian." Ta đoán chừng nàng khẳng định đi thế gian chơi, đáng tiếc nàng không có mang trên ta, thật là quá đáng giận. Hàng Nga tiên tử sờ một cái Triệu Linh Nhi tóc, ôn nhu cười nói ra, Linh Nhi ngươi thế nhưng là oan uổng ngươi Kim Ô tỷ tỷ, nàng đi thế gian cũng không phải đi chơi, mà là đi chấp hành công vụ. Giang Bất Phàm cũng có chút ít hiếu kỳ nhìn xem Hàng Nga tiên tử, không biết chuyện gì còn cần đi qua Kim Ô nữ thần tự mình đi xuất thủ. Hàng Nga tiên tử cười nói ra, có một con trên trời tiên thú vậy mà nhận đến tiếp theo cái ma đầu mê hoặc, lặng lẽ một mình hạ phàm, tại nhân gian thế giới tạo thành không tiểu hỗn loạn. Cho nên tiến nhập Kim Ô liền mang theo một đám thiên binh thiên tướng đi chọc nạ cái kia tiên thú trở lại. Giang Bất Phàm có chút ít hiếu kỳ hỏi, này cũng không để cho tự mình ra tay đi, trên trời có nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, còn có Tháp Tháp Lý Thiên Vương đợi chút, vì cái gì Kim Ô muốn đích thân hạ phàm đây? Hàng Nga giải thích nói ra, lần này ma đầu cũng không đồng dạng, vị trí địa phương phi thường đặc thủ, trừ Kim Ô nữ thần ở ngoài, những người khác căn bản là không thể đảm nhiệm, càng nghĩ, Kim Ô nữ thần vì thế liền tự mình hạ giới đi chọc nã ma đầu kia cùng tiên thú. Hàng Nga tiên tử tiếp tục nói ra, Giang Bất Phàm ca ca trên thực tế ngươi không biết, chúng ta suy đoán ma đầu kia từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, đã bị trấn áp ngàn vạn năm, một thân tu vi đã kinh thiên động địa, mảy may không thể so thiên đỉnh trên những cái này thiên binh thiên tướng yếu, mà còn tựa hồ còn muốn so thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cái này ba cái thánh nhân thực lực còn muốn cường hoành hơn một chút. Triệu Linh Nhi nghe được như thế sau, kinh ngạc há to mồm. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, nguyên lai ma đầu kia lợi hại như vậy nha, ta còn cho rằng tất cả ma đầu cũng không bằng ở trong thiên đỉnh những cái này thiên binh thiên tướng đâu, như vậy Kim Ô tỷ tỷ có thể hay không gặp phải nguy hiểm? Giang Bất Phàm cười ha ha lấy nói ra, Kim Ô nữ thần thế nhưng là có thể phân rõ nặng nhẹ, mà lại còn mang theo nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, sẽ không gặp phải nguy hiểm, liền tính là có ta cũng sẽ trước tiên liền cảm ứng được tiền đi cứu nàng. Triệu Linh Nhi vì thế liền bố bố cao ngất lồng ngực, thả lỏng khẩu khí nói ra, vậy ta an tâm, Kim Ô tỷ tỷ không có gặp nguy hiểm liền tốt. Đúng vào lúc này, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài tiến đến một cái thiên tướng, sau đó quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói ra, vậy hạ, Tây Vương Mẫu xin ngài đi qua một chuyến. Giang Bất Phàm tức khắc nhíu mày một cái này mới vừa vặn trở lại, thế nào Tây Vương Mẫu liền nhận được tin tức đây? Mà hàng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi cũng có chút ít hiếu kỳ nhìn xem hắn. Giang Bất Phàm có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn và Tây Vương Mẫu giữa quan hệ cũng không thể nói cho hai nữ nhân này. Bất quá hắn cũng là cảm thấy có chút là khó, nếu như bây giờ hắn bước xuống Triệu Linh Nhi cùng hàng Nga tiên tử đi gặp Tây Vương Mẫu nói, hai nữ nhân này nhất định sẽ ghét thị, như vậy sẽ hậu cùng không yên. Vì thế Giang Bất Phàm tại bọn họ nghi hoặc trong ánh mắt, đành phải làm bộ bình tĩnh nói ra, đừng nhìn ta như vậy nha, ta trở lại liền đi tới các ngươi nơi này, ta cũng không biết Tây Vương Mẫu là làm sao biết. Chương 383, Kim Ô hướng đi nghe được Giang Bất Phàm giải thích, Triệu Linh Nhi cùng hàng Nga sau đó tựa hồ đặt thành ăn ý một dạng, một trái một phải ôm lấy Giang Bất Phàm hai cây cánh tay, sau đó nói, Giang Bất Phàm ca ca, ngươi bây giờ thế nhưng là trên đời này tôn quý nhất người, có thể không nên bị cái gì người có lòng mê hoặc là lợi dụng. Mà còn Triệu Linh Nhi cũng là nhỏ giọng nói ra, không sai, Giang Bất Phàm ca ca, ta thế nhưng là bình thường nghe Hằng Nga tỷ tỷ và Kim Ô nữ thần tỷ tỷ nói qua, này Tây Vương mẫu ta không biết tu luyện bao nhiêu năm, tâm là vô cùng thâm trầm, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận, không nên bị nàng tính toán. Giang Bất Phàm lập tức nói ra, đi đi, ta đều biết, làm thế nào trong lòng ta biết rõ, các ngươi yên tâm, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Nói đến đây trong Giang Bất Phàm nhẹ nhàng mà bóp một cái Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi trên thân nhạy cảm vị trí, đem Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi thẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Thằng đến đem hai nữ nhân trấn an tốt sau, mới nuối lòng một hơi, lặng lẽ rời đi Lăng Tiêu bảo điện, đi đến Tây Vương Mẫu chỗ cung điện. Mà lúc này Tây Vương Mẫu trang điểm đổi mới hoàn toàn, sớm liền cửa cung điện mong mỏi cùng trông mong, đúng lúc này sau Giang Bất Phàm từ đằng xa nhanh như điện chớp mà tới, trực tiếp liền xuất hiện ở Tây Vương Mẫu bên người. Nàng mỉm cười, đối Tây Vương Mẫu nói ra, ngươi tin tức láo lỉnh thông à, ngươi làm sao sẽ liền nhanh như vậy biết ta trở lại. Nói đến đây trong sau, Giang Bất Phàm cũng là thật sâu hít mũi một cái, hắn tựa hồ từ bên trong cung điện này ngửi thấy một cỗ đặc biệt tốt nghe vị đạo. Sau đó rung động mũi bốn phía ngắm nhìn, cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại Tây Vương Mẫu phía sau, nàng rất xác định này một tia mùi thơm liền là tại Tây Vương Mẫu trên thân chuyển tới. Giang Bất Phàm có chút không minh bạch là, hắn theo Tây Vương Mẫu đã nhận thức thời gian dài như vậy, từ trước đến nay còn không có từ nàng trên thân ngửi thấy cỗ này mùi thơm, cái này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Giang Bất Phàm sau khi đến Tây Vương Mẫu liền phất tay, khiến bọn thủ hạ toàn bộ đẩy xuống. Toàn bộ trong cung điện chỉ còn lại hai người bọn họ cá nhân, Tây Vương Mẫu phong tình vạn trùng tựa vào Giang Bất Phàm trong ngực, sóng mắt lưu chuyển nhìn xem hắn nói ra, ngươi cái này không có lương tâm, một hồi tới liền biết đi trước Trường Hà cùng Triệu Linh Nhi này hai cái tiểu nữ nhân ở trong đó, ngươi đã đem ta cho quên đi, có phải hay không ta không tìm ngươi, ngươi liền không trở về tới. Giang Bất Phàm túi đầu nhìn xem bên người Tây Vương Mẫu mở miệng nói ra, ngươi còn không có nói cho ta đâu, ngươi là làm sao biết ta đột nhiên trở lại. Ta thế nhưng là không có thông chi bất luận kẻ nào. Tây Vương Mẫu có chút bất mãn chừng một cái, sau đó tựa vào hắn trong ngực, tại hắn ngực trên vẽ lấy vòng tròn mà bất mãn nói ra, vậy hạ ngươi đây là đang thầm hỏi ta chăng? Lần trước ngươi khi dễ ta thời điểm, cũng không có nghiêm túc như vậy đây. Giang Bất Phàm duỗi ra tay liền đem Tây Vương Mẫu này yếu đuối tư thái ôm vào trong ngực, sau đó nhéo nhéo vểnh cao mũi cười nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, đến tột cùng là làm sao biết ta về tới ở trong thiên đình. Giang Bất Phàm mặc dù tại cười, nhưng là hắn trong ánh mắt thế nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào ý cười. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Giang Bất Phàm bộ dáng này, cũng biết hắn tựa hồ có chút sinh khí, vì thế nàng cắn thật chặt bản thân dưới bờ môi, lộ ra một bộ mềm mại lại sợ bộ dáng. Nhẹ nhàng tại Giang Bất Phàm bên tai nói ra, ta cũng là không có cách nào nha, từ khi bệ hạ sau khi đi, liền không có bệ hạ nửa điểm tin tức, thiếp thân cả ngày trong ngày nhớ đêm mong, cho nên liền tại ở trong thiên đình sắp xếp không ít cơ sở ngầm, chỉ cần là nhìn thấy bệ hạ trở lại, liền sẽ lập tức báo cáo ta, cái này thế nhưng là thiếp thân một mảnh tưởng niệm biểu tình, bệ hạ không cần sinh khí a. Mà lúc này trước kia được Bộ Yên Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi còn tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong chờ lấy hắn. Các nàng cũng muốn biết Tây Vương Mẫu gấp gáp như vậy đi tìm Giang Bất Phàm đến tột cùng làm cái gì. Tại các nàng nhìn đến liền tính là Tây Vương Mẫu tìm Giang Bất Phàm có chuyện, cũng cần phải rất nhanh liền có thể trở về tới. Thế nhưng là bọn họ đều chờ không tới phải chờ cũng không tới, vì thế Hằng Nga tiên tử sắc mặt dần dần trở nên có chút băng lãnh, đã ý thức được cái gì. Tựa hồ Giang Bất Phàm đã bị lưu tại Tây Vương Mẫu trong cung điện, vì thế nàng mặt không biểu tình vung tay lên liền mệnh làm cho người đem Lăng Tiêu bảo điện đại môn cho đóng. Mà nàng và Triệu Linh Nhi thì là một mặt u oán chờ tại phía sau trong đình viện. Trên thực tế Giang Bất Phàm cũng không biết, liền tại Thiên Đạo phân thân bị hắn đuổi chạy sau, mặc dù là hắn đem chọn cái thiên đình giao cho Kim Ô nữ thần cùng Hằng Nga tiên tử xử lý, nhưng là bây giờ theo lấy thời gian kéo dài, trong đó một chút sự vật đã có Tây Vương Mẫu cầm giữ. Hiện tại Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi liền tại đằng sau trong cung điện mọc lên khó chịu. Sinh xong khi sau, Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi lại bắt đầu nghĩ lại bản thân. Hằng Nga tiên tử có chút u oán nói ra, Linh Nhi muội muội, nhớ không nhớ kỹ ngươi lần trước tới thời điểm, chúng ta ba cái tình cảm tương đối muốn tốt, không muốn một mình bá chiếm phu quân, cho nên đã từng đem hắn ngăn cản ở ngoài cửa, không khiến hắn tiến đến, khi đó phu quân có phải hay không sinh chúng ta khí, cho nên mới sẽ đi tìm khác nữ nhân. Triệu Linh Nhi có chút buồn rầu cao mày lông, cười khổ lay lay đầu nói ra, Hằng Nga tỷ tỷ, ta cũng không biết ta, giống như là phu quân dạng này đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, là tất cả nữ nhân ái mộ đối tượng, cho nên ta cảm thấy đến liền tính hắn lại có mấy người phụ nhân cũng là mười phần bình thường. Hằng Nga tiên tử chảy nước mắt nói ra, ta cũng biết có mấy người phụ nhân rất bình thường, thế nhưng là ta liền là không nhịn được tâm lý khó chịu. Vừa nghĩ tới hiện tại phu quân có khả năng ngủ lại tại người khác chỗ ấy, trong nội tâm của ta liền như là đao dao một dạng. Vừa nói Hằng Nga tiên tử lại khóc có chút lê hoa đái vũ một dạng. Nhưng vào lúc này bóng người lóe lên Giang Bất Phàm trực tiếp liền xuất hiện ở nơi này. Sau đó Giang Bất Phàm nghi hoặc nhìn xem khóc đến theo khóc sức mướt một dạng Hằng Nga tiên tử, liền duỗi ra tay đem nàng ôm vào trong ngực nghi hoặc hỏi, tại sao lại khóc đây? Tại cái này ở trong thiên đình ai dám khi dễ ngươi nha? Nói cho phu quân, ta tới thay ngươi chút giận. Xem xét đến Giang Bất Phàm trở lại, Hằng Nga tiên tử tất cả bị khuất lập tức liền bạo phát ra tới, nàng khóc té nhào vào Giang Bất Phàm trong ngực. Vừa dùng yếu đuối không xương nắm tay nhỏ, tại hắn lồng ngực trên dùng sức ấm, một bên thuốc hít lấy nói ra, chứ ngươi cái này bại hoại, còn có ai dám khi dễ ta đây? Chính là ngươi khi dễ ta. Giang Bất Phàm tức khắc cười khổ không thôi, nguyên lai bản thân lưu tại Tây Vương Mẫu trong cung điện triển miên hơn một ngày, khiến hai nữ nhân này cảm nhận được ghen tị. Vì thế Giang Bất Phàm một cái tay kéo qua Triệu Linh Nhi, một cái tay kéo qua Hằng Nga tiên tử, hảo hảo trấn an một phen, thật vất vả mới khiến cái này hai cái nữ hài nín khóc mỉm cười. Giang Bất Phàm cái này mới nuối lòng một hơi, đồng thời cảm thấy có chút đau đầu, nguyên lai cái này nữ nhân nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Triệu Linh Nhi mọc ra một đôi đại ánh mắt, lặng lẽ hỏi Giang Bất Phàm nói ra, "Giang Bất Phàm ca ca, ngươi vì cái gì đi lâu như vậy? Tây Vương Mẫu đến tuột cùng tìm ngươi có chuyện gì? Ngươi có biết rõ, ngươi không trở về tới ta cùng Hằng Nga tỷ tỷ trong lòng là cỡ nào khó chịu a? Ta còn cho rằng ngươi ở đó trong không cần ta nữa nhóm đây." Chương 384, kỳ quái sa mạc. Triệu Linh Nhi cái này là cố ý nhắc nhở Giang Bất Phàm. Hắn đã có bản thân cùng Hằng Nga tiên tử còn có Kim Ô nữ thần, tại thế gian đợi thời gian dài như vậy, sau khi trở về chỉ là theo các nàng gặp một mặt, liền lưu tại Tây Vương Mẫu trong cung điện, cái này mấy người phụ nhân khó tránh khỏi sẽ ưu oán. Giang Bất Phàm cũng có một chút lúng túng, nhưng là hết lần này đến lần khác không có biện pháp giải thích, dù sao là hắn đã làm sai trước. Bất quá Giang Bất Phàm đối phó hai nữ nhân này vẫn có nhất định biện pháp, hắn cười ha ha nói ra, cái này trong đó nói tới nói liền dài, các ngươi cùng ta tiến đến, ta hảo hảo giải thích với các ngươi giải thích. Nói xong không nói lời gì, Giang Bất Phàm liền đem Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi ôm lấy tới, sải bước đi vào bên trong trong cung điện. Chờ ngã xuống giường trên thời điểm, Hằng Nga tiên tử còn có chút không yên lòng nói ra, "Phu quân, ta biết dạng này không nên, thế nhưng là ta liền là không nhịn được suy nghĩ, ta cũng là tâm lý sợ hãi, Tây Vương Mẫu nữ nhân kia thực tế thật lợi hại, ta lo lắng hắn đem phu quân từ bên cạnh ta cướp đi." Triệu Linh Nhi cũng là nằm tại Giang Bất Phàm lồng ngực trên, ôn nhu đối hắn nói ra, "Đúng a phu quân, ta theo tỷ tỷ cũng không lo lắng ngươi có bao nhiêu tiểu nữ, chúng ta sợ là ngươi có khác nữ nhân sau, liền đem chúng ta từ bỏ không cần." Nhìn xem hai cái nữ hải yếu đuối lại rất sợ hai bộ dáng, Giang Bất Phàm cũng là có chút ít đau lòng. Hắn ôm chặt hai cái nữ hải, trong lòng càng là phi thường cảm động. Có thể có được Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi dạng này tuyệt thế mỹ nữ, quả thực là hắn ba đời tu tới phúc khí, vì thế ôn nhu nói ra, "Các ngươi yên tâm, đời này các ngươi liền là ta trọng yếu nhất nữ nhân, mặc kệ ta có bao nhiêu tiểu nữ, các vị trí cũng sẽ không biến, mà còn ta sẽ cả đời bảo vệ các ngươi, sẽ không để cho các ngươi thu vào tổn thương." Nghe được Giang Bất Phàm lần này thâm tình nói, Triệu Linh Nhi cùng Hằng Nga tiên tử đồng thời cảm động đến nước mắt chảy xuống. "Phu quân ngươi thật là quá tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, không nên hoài nghi ngươi, sau đó lại cũng sẽ không." "Đúng a phu quân, ta sau đó lại cũng sẽ không đùa nghịch tiểu tinh khí, chỉ cần ngươi không bức bỏ ta, ta cái gì đều nguyện ý là ngươi đi làm." Vào giờ phút như thế này, Giang Bất Phàm biết nói quá nhiều cũng không bằng đi làm, vì thế hắn nghiêng người liền đem hai nữ nhân áp dưới thân thể, ngay sau đó bốn phía màn cửa không gió mà bay, tự động đều toàn bộ cho kéo trên. Mà vào lúc này, tại nhân gian thế giới cực tây một mảnh đại trong sa mạc, nơi này nhiệt độ phi thường cao, phản phất dùng lửa đốt một dạng, mà thỉnh thoảng còn trà sát một thời gian điên cuồng gió lớn. Kim Ô nữ thần chính mang theo một đám thiên binh thiên tướng ở đây cẩn thận tìm kiếm lấy. Chỉ nghe được một tên thiên binh thiên tướng thở hồng hộc đối Kim Ô nữ thần nói ra, "Kim Ô nữ thần, nếu như chúng ta sở liệu không nói vậy, này tuyệt thế hung lang nên ẩn giấu ở đây, chúng ta nhất định muốn đề cao cảnh giác, không nên bị hắn đánh lén." Kim Ô nữ thần lau thoáng cái trên trán mồ hôi, quay đầu nhìn một chút đi theo nàng thứ thiên binh thiên tướng. Bọn họ cũng đã ở đây trong tìm kiếm thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được cái kia tiên thú khí tức. Mà ở Kim Ô nữ thần phía sau nơi không xa, còn có một cái tản ra cường đại khí tức thiên tướng, vậy liền là Nhị Lang thần Dương Tiễn. Dương Tiễn lần này trước tới trừ chóc nã đầu kia tiên thú ở ngoài, còn gánh vác bảo vệ Kim Ô nữ thần trách nhiệm. Dù sao bất luận kẻ nào đều biết, cái này Kim Ô nữ thần thế nhưng là sông không phàm nữ nhân, vạn không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn nói, là không có cách nào theo Giang Bất Phàm thông báo. Kim Ô nữ thần cũng lúc này cao mày, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khó trách lần này muốn nàng xuống tới, nơi này nhiệt độ xác thực là cao có chút ít làm cho người cảm nhận được ngoài ý muốn, bình thường tiên binh tiên tướng căn bản là không thể ở đây sinh tồn. Như không phải Kim Ô nữ thần áp chế, chỉ sợ nơi này nhiệt độ còn muốn cao hơn mấy trăm độ, liền kim thiết đều có thể hòa tan, rất khó tưởng tượng tại nhân gian thế giới tại sao có thể có như thế hung ác địa phương. Kim Ô nữ thần lạnh giọng đối đám người nói, mọi người tuyệt đối không nên buông lòng khinh thường, lần này chóc nã đầu này hạ phàm tiên thú 10 phần nguy hiểm, nếu như phát hiện có dị thường gì, phải kịp thời thông chi bên người đồng bạn. Kim Ô nữ thần nói, tức khắc khiến cái này tất cả thiên binh tiên tướng đều cảnh giác lên tới. Liền tính là cao ngạo dị thường Nhị Lang thần Dương Tiễn, cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo thần sát Kim Ô nữ thần phía sau. Theo sau những cái này thiên binh thiên tướng tiếp tục tại tòa này trong sa mạc bắt đầu tìm kiếm, bị bọn họ vạn phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng tình huống, liền sợ cái kia tiên thú đột nhiên nhảy ra tới, đem bọn họ một cái nuốt vào. Nhị Lang thần Dương Tiễn làm là ở trong tiên đình sức chiến đấu nhất cao, hắn tu vi sớm đã đột phá kim tiên cấp bậc, hiện tại là một tên đại la kim tiên tuyệt thế cường giả. Lúc này hắn đi theo Kim Ô nữ thần bên cạnh, trừ đảm nhiệm bảo vệ nhân vật ở ngoài, chủ yếu còn muốn đảm nhiệm lần chiến đấu này chủ lực. Liên tại bọn họ tại phía trước không ngừng thăm dò tìm kiếm thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm. Đạo thanh âm này không phải từ lỗ tai trong nghe được, mà là tựa hồ trực tiếp liền từ trong đầu của bọn họ vang lên tới. Mọi người nhất thời cảnh giác lên tới, chỉ gặp bên trên bầu trời một cái to lớn hắc sắc đầu lâu đột nhiên liền xuất hiện. Cái này cái to lớn đầu lâu xuất hiện trong mấy mắt, trung quanh liền hiện ra từng cổ một mây mù màu đen. Những cái này mây mù màu đen, không biết là từ nơi nào sinh ra. Tựa hồ liền là trực tiếp từ trong hư không ra tới một dạng, những cái này mây mù màu đen không ngừng cuốn sạch lấy bốn phía không khí, ở trên bầu trời tạo thành một cái tầng mây thật dày. Mà tựa hồ liền trung quanh tia sáng cũng đều hắc ám. Nhị Lang thần Dương Tiễn tức khắc hừ lạnh một tiếng, đối mọi người cảnh cáo nói, mọi người muốn đề cao sự chú ý, những cái này mây mù màu đen làm không tốt liền là này một đầu tiên thú cho lấy ra, hắn lập tức phải xuất hiện. Sau khi nói xong, Nhị Lang thần Dương Tiễn càng là vọt tới đội ngũ phía trước nhất trong tay, nắm lấy hắn tam tiên lưỡng nhận đao, trong ánh mắt lóe ra từng tia lôi đỉnh chi lực. Theo sau, hắn trực tiếp liền hướng lên bầu trời bên trong hoàn toàn từ mây mù màu đen hợp thành này to lớn đầu lâu vọt tới. Nhưng là còn không có chờ hắn vọt tới phụ cận này to lớn đầu lâu bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo tia chớp màu đen lăng không, liền giống nhị lang thần dương tiễn tập kích qua tới. Hiển nhiên là đối hắc sắc đầu lâu còn không biết nhị lang thần dương tiễn lợi hại, trước đem hắn đánh lui lại nói. Bất quá nhị lang thần dương tiễn thì là giơ lên cao cao tam tiên lưỡng nhận đao, manh chóng giống liền bổ tới. Này hai đạo tia chớp màu đen bị nhị lang thần dương tiễn trong phút chốc đánh tan, hóa thành đầy trời mảnh vụn biến mất không thấy. Mà lúc này cái tiêm màu đen đầu lâu nhìn thấy không cách nào đối nhị lang thần dương tiễn tạo thành uy hiếp sau, đột nhiên lại phun ra một đạo cháy hừng hực hắc sắc hỏa diễm, trực tiếp liền vòng qua nhị lang thần dương tiễn hướng về phía sau này 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quanh đi qua. Dương tiễn hừ lạnh một tiếng, hắn trung gian con mắt thứ ba kia đột nhiên mở ra, tam thiên lưỡng nhận đao càng là cuốn lên từng đợt cuồng phong, ngăn trở những cái kia hắc sắc hỏa diễm đi vây quanh những thiên binh thiên tướng kia. Chương 385, lai lịch rất đại ma đầu không hổ là nhị lang thần dương tiễn, hắn ngăn trở những cái này hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt, tranh thủ thời giờ quý báu. Kim ô nữ thần đột nhiên một cái miệng phun ra một cái mây mù vàng nóng, tức khắc liền đem những cái này hắc sắc hỏa diễm thôn vệ đến sạch sẽ. Mà nhị lang thần dương tiễn con mắt thứ ba đã phát hiện một chút manh mối, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền vọt tới này to lớn đầu lâu phía trên. Tam thiên lưỡng nhận đao mang theo một cô mãnh liệt tia sáng, giống như mây mù cuộn cuộn như gió, hướng cái kia màu đen đầu lâu đống nhiên liền vô xuống. Cái này một đạo lăng lệ như gió, bốn phía hư không phân tán mà phát ra năng lượng không ngừng khuấy động này to lớn hắc sắc đầu lâu. Rất nhanh, cái kia màu đen đầu lâu liền ầm vang một tiếng nổ vang biến mất vô ảnh vô tung. Mà bên trên bầu trời cái kia màu đen tầng mây tựa hồ cũng đều phát giác nguy hiểm một dạng, không ngừng lan lộn, hướng về bốn phương tám hướng đảo tẩu. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong sa mạc. Liên tại nhị lang thần dương tiễn cùng kim ô nữ thần núi lòng một hơi đồng thời, đột nhiên lại từ bọn họ dưới chân đột nhiên giữa dâng lên một cỗ màu đỏ tươi mây mù. Cỗ này tinh hồng sắc mây mù, tựa hồ cũng không thể đủ xua tan. Một trong nháy mắt, liền đem cái này mười vạn thiên binh thiên tướng hoàn toàn bọc lại. Nhị lang thần dương tiễn càng là bỗng nhiên giống lớn một tiếng, những cái này tinh hồng sắc mây mù có chút cổ quái, mọi người không nên đi lung tung, vai dựa vào lưng đứng chung một chỗ để cao cảnh giác. Nghe được hắn nhắc nhở sau, tất cả thiên binh thiên tướng cũng liền chấn định xuống tới, nhao nhao dựa lưng vào lưng, trợn to một đôi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên bốn phía. Lúc này đột nhiên từ bốn phương tám hướng lại truyền tới một đạo điên cuồng tột cùng tiếng gầm gừ, ha ha, ta tưởng là ai? Nguyên lai là nhị lang thần dương tiễn cùng kim ô nữ thần, chẳng lẽ ở trong thiên đình liền phái hai người các ngươi binh tôn tướng cả tới, thật là quá xem thường ta. Có phải hay không là ngươi nhóm ở trong thiên đình đã xuống dốc, không có người có thể dùng được, mới phái hai người các ngươi tiểu quỷ xuống tới? Nhị lang thần dương tiễn cười lạnh một tiếng nói đầu giấu đầu lòi đôi hạng người, ngươi có bản lãnh liền ra tới cùng ta quyết tử chiến một trận. Hắc hắc, nhị lang thần dương tiễn, ngươi thật là tốt đại khẩu khí, nhớ năm đó thời điểm, liền tính đại đạo hồng quân lão tổ cũng không dám nói với ta như vậy nói, nếu không phải là năm đó bản tọa sinh không gặp thời, bị bản cổ này lao ra hỏa đánh thành trọng thương nói, này hồng quân lão tổ đã sớm cút qua một bên, hiện tại thiên hạ này đã sớm là ta thiên hạ. Ma đầu kia điên cuồng cười lớn, ngược lại là để lộ ra một chút lúc trước mới nghe lần đầu bí văn. Bất luận kẻ nào đều biết bản cổ khai thiên tích địa thời điểm đã từng chém giết 3000 ma thần, nhưng là lại có một hai cái cá lọt lưới đào tẩu. Bất quá cuối cùng không biết vì cái gì lại bị trấn áp, vẫn không có xuất hiện ở thế gian. Không nghĩ tới bây giờ cái này ra hỏa thế mà liền là bản cổ khai thiên tích địa thời điểm 3000 ma thần một trong, cái này ngược lại là khiến người cảm nhận được ngoài ý muốn. Thế nhưng là vì cái gì hắn một mực ở thời điểm này muốn thoát khốn ra tới? Chẳng lẽ hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục sao? Nếu như bị cái này ra hỏa xuất hiện ở trong nhân thế nói, chỉ sợ giữa thiên địa đều sẽ bị to lớn kết nạn. Nghe được hắn là bản cổ khai thiên tích địa thời kỳ thần ma, nhị lang thần dương tiễn cũng không dám thất lễ, nắm chặt trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao, con mắt thứ ba càng là cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía, sợ bị cái này ra hỏa có thời cơ lợi dụng, bởi vì hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng nó. Tiểu gia hỏa, hiện tại biết sợ chưa? Đáng tiếc, các ngươi nghe được ta bí mật, là tuyệt đối không thể nào thả các ngươi rời đi nơi này. Hôm nay các ngươi đều muốn biến thành ta khẩu phần lương thực, từ hôm nay bắt đầu ta liền muốn xưng bá cái này thế giới thần thoại, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Ma đầu kia thanh âm mênh mông vô biên, mang theo quần quần sóng âm quét sạch mà tới. Ngay cả những thiên binh thiên tướng kia cũng có chút đứng không vững, thống khổ vạn phần ôm đầu ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, ngay cả Kim Ô nữ thần cũng là gấp khóa chặt lông mày, chống đỡ đến mức dị thường khổ cực. Đột nhiên, nhị lang thần dương tiễn tựa hồ phát giác một tia không được bình thường địa phương, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ra, giấu đầu lòi đôi ra hỏa, ngươi đang hư trương thanh thế đúng không đúng? Nếu quả thật là như lời ngươi nói ngươi là bản cổ thời kỳ liền lưu lại tới 3000 thần ma một trong, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thương thế nói, ngươi chỉ sợ sớm đã đi ra à, mà không phải hiện tại dạng này yêu ngôn hoặc chúng, nếu như ta sở liệu không nói bậy, hiện tại ngươi thương thế còn không có khôi phục, nếu không nói ngươi liền không biết cái này dạng. Nhị lang thần dương tiễn sau khi nói xong, này mới vừa thanh em đột nhiên trầm mặc. Nhị lang thần dương tiễn cũng là nuối lòng một hơi, xem ra bản thân là đoán đúng, cái này ra hỏa quả nhiên không có toàn bộ phục hồi như cũ. Sau một hồi trầm mặc, thanh em kia đột nhiên lại một lần nữa mở miệng nói ra, hắc hắc, ngươi quả nhiên là đủ thông minh, thế mà bị ngươi đoán được, bất quá liền tính hiện tại ta không có hoàn toàn phục hồi như cũ, làm chết các ngươi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi không phải muốn chọc nã một con kia một mình hạ phàm tiên thú đi, như vậy tiếp theo tới liền nhận thức lại một phen đi. Sau khi nói xong, đột nhiên giữa thiên địa động đất núi rung. Ngay sau đó tựa hồ có một cái cự đại môn hộ chậm rãi từ trên đất dâng lên tới, đây là một cái cao lớn vạn trượng thanh đồng đại môn, phía trên lượn lờ chói mắt hắc sắc quang diễm. Thanh đồng đại môn mở ra, một cái hùng tráng giống như núi nhỏ một dạng to lớn ma lang liền từ bên trong đi ra, đầu hắn liền có mấy trăm trượng đại tiểu. Đây là một cái toàn thân lượn lờ hắc sắc ma khí to lớn hắc lang. Âm thanh kia tiếp tục, hắc hắc cười lạnh nói ra, đây chính là các ngươi quen thuộc tham lang tinh quân, bất quá bây giờ hắn có mới tên, vậy liền là tuyệt thế hung lang, có phải hay không mới tên càng thêm uy phong một chút đây. Tất cả thiên binh tiên tướng bao gồm nhị lang thần tại bên trong tất cả đều sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn xem cái này to lớn ma lang, vô ý thức mở miệng nói ra, hắn liền là tham lang tinh quân sao? Nhưng là bây giờ làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này đây? Không sai, hắn liền là tham lang tinh quân, bất quá hiện đã rơi vào ma đạo, toàn thân lượn lờ loại này dày đặc hắc sắc ma khí, hiện tại tham lang tinh quân đã không thuốc có thể cứu. Tất cả thiên binh tiên tướng toàn bộ đều là chấn kinh vô cùng, loại này hắc sắc ma khí bọn họ đã thấy qua. Đã từng thiên đạo phân thân lưu lại trong hắc động, đã từng phát ra loại này hắc sắc ma khí, chỉ cần bị nó đụng phải thiên binh tiên tướng đều sẽ bị lây nhiễm rơi vào ma đạo. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có tham lang tinh quân dạng này hoàn toàn, hiện tại tham lang tinh quân liền thần hồn cũng đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Nhị lang thần dương tiễn cũng là vô cùng e dè, hiện tại tham lang tinh quân trên thân khí thế đã sớm so trước kia cường đại mười mấy lần. Ngay cả hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối, mà còn bọn họ đã nhìn ra, tham lang tinh quân thần trí đã hoàn toàn biến mất. Cũng có thể nói hắn đã không có linh hồn, là một đầu bị u minh khí chỗ thao túng ma lang. Chương 386, tuyệt thế hung lang hắn nắm giữ chỉ là hung tàn bản tính, chỉ biết là giết chóc. Nếu như không thể đem đầu này tuyệt thế hung lang hoàn toàn chém giết nói, chỉ sợ nhân gian đem gặp phải một trận to lớn hạo kiếp. Lúc này này một thanh âm tiếp tục cú ám, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, đi thôi, tuyệt thế hung lang, thỏa thích giết chóc đi, đem tất cả người đều biến thành ngươi khẩu phần lương thực đi. Tuyệt thế hung lang nghe được tên kia mê hoặc thanh âm sau, lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lắc lư lên tới. Ngay sau đó tuyệt thế hung lang hóa thành một đạo tàn quang, điên cuồng liền hướng nhị lang thần dương tiễn nào tới. Lúc này tuyệt thế hung lang mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn một cái đem nhị lang thần dương tiễn nào tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã đến nhị lang thần dương tiễn trước mặt. Nhị lang thần dương tiễn tựa như có lẽ đã ngửi thấy, từ đầu này tuyệt thế hung lang trong miệng phát ra cỗ kia tanh hôi mục nát khí tức. Nhị lang thần dương tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao, điên cuồng liền hướng về phía trước bổ tới. Liền muốn lập tức chém đứt cái này tuyệt thế hung lang hai đầu móng vuốt. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn, nhị lang thần không gì không phá tam tiên lưỡng nhận đao cùng đầu này tuyệt thế hung lang to lớn móng vuốt đối chặt cùng một chỗ. Sau, tức khắc phát ra một tiếng lôi đình giống như tiếng vang. Nhị lang thần toàn lực một kích, thế mà chỉ là tại cái này tuyệt thế hung lang phía trên móng vuốt lưu lại một nói nhàn nhạt vết thương. Đồng thời cái này nói vết thương dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Tuyệt thế hung lang nhận đến nhị lang thần dương tiễn công kích sau, tức khắc điên cuồng gào thét một tiếng, trên thân loại này nồng nặc u minh ma khí càng lại như sóng to gió lớn một dạng gào thét lên tới. Ngay sau đó, to lớn đầu sói bên trong ngưng tụ ra một quả hắc sắc viên cầu. Tại viên này hắc sắc viên cầu bên trong hàm chứa làm cho người kinh khủng tuyệt vọng khủng bố lực lượng. Từ hắn trong miệng phát ra viên cầu, liền giống đạn đại bác một dạng hướng nhị lang thần dương tiễn kích bắn tới. Nhị lang thần dương tiễn biết cái này trong đó nguy hiểm, dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Nhanh như điện chớp một loại đồng thời giơ lên cao cao trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, chắn trước người mình. Đồng thời từ tam tiên lưỡng nhận đao trên, phát ra một đạo như là thùng nước giống như quy mô tử sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt công kích tại cái kia màu đen viên cầu phía trên. Chỉ nghe được gầm một tiếng vang thật lớn. Cái này hắc sắc viên cầu đột nhiên nổ tung, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Bốn phía hư không cũng bắt đầu khẽ run, toàn bộ sa mạc càng là long trời lở đất. Phản phất này nhân gian thế giới tiếp nhận không được loại này khủng bố năng lượng một dạng. Mặc dù là này khủng bố viên cầu bên trong năng lượng vạn phần khủng bố, nhưng là cũng bị nhị lang thần dương tiễn đem hết toàn lực một kích làm biến mất không thấy. Trong bóng tối âm thanh kia lại một lần nữa mở miệng nói ra, nhị lang thần dương tiễn, quả nhiên không giống bình thường, lại có thể ngăn lại lần này tiến công, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này nói, vậy liền quá khiến bản tọa thất vọng. Trong lúc nói chuyện, giữa thiên địa lại xuất hiện một đạo to bằng bãi nước hồng sắc tròn cột. Ngay sau đó liền bao phủ tại này tuyệt thế hung lang đỉnh đầu phía trên, cấp tốc chui vào nó đầu lâu bên trong. Ngay sau đó này tuyệt thế hung lang phát ra điên cuồng tiếng gầm, hắn thân thể càng là tại không ngừng tăng bọn, trong nháy mắt liền đã đỉnh thiên lập địa một dạng. Hắn thân thể kịch liệt vặn mèo biến hóa, cũng không lâu lắm liền biến thành một cái đầu sói người thân khủng bố quái vật. Biến thành đầu sói người thân khủng bố quái vật sau, cái này tuyệt thế hung lang một đôi huyết hồng trong ánh mắt, không ngừng lóe ra bạo ngược hung tàn lại khát máu khí tức. Lúc này này khủng bố tinh thần đã hoàn toàn khóa chặt nhị lang thần dương tiễn. Ngay sau đó cái này tuyệt thế hung lang gào thét một tiếng, lại giơ lên cao cao này to lớn móng vuốt, mang theo thê lương tiếng hét, hướng về nhị lang thần dương tiễn công kích qua tới. Chỉ nghe được cầm một tiếng vang thật lớn, nhị lang thần dương tiễn vậy mà không ngăn được. Toàn bộ người như phá bút bê vải một dạng bay ra mấy ngàn trượng, sau đó trùng điệp rơi tại trên đất. Nhị lang thần dương tiễn chống đỡ lấy bò lên tới, trong miệng phun ra mấy cái kim sắc huyết dịch. Hắn sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên mới vừa chỉ là một kích hắn liền thân chịu trọng thương. Ha ha, nhị lang thần dương tiễn, liền giống ngươi thấy được ta lợi hại đi, hôm nay các ngươi tất cả người đều biết biến thành tuyệt thế hung lang lương thực, cũng sẽ biến thành ta lương thực. Chờ đến ta đem các ngươi nuốt sau, liền nên nuốt toàn bộ thế giới, cái thế giới này vốn chính là ta, hiện tại ta muốn lấy lại thuộc về ta đồ vật. Này điên cuồng bạo ngược thanh âm không ngừng tại cái này phiến thiên điệu bên trong vang trở lại, khiến tất cả sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Theo lấy hắn tiếng gầm gừ, tại tuyệt thế hung lang phía sau đột nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn nói bóng người màu đen. Mỗi một cái chỉ có cao 10 trượng, nguyên một đám cũng là đầu sói người thân, phản phất phiên bản thu nhỏ tuyệt thế hung giống như lang. Giống nhau là bọn họ trên thân tản ra cùng tuyệt thế hung lang giống nhau khí tức, từng đôi đỏ bừng trong mắt, tản ra bạo ngược vô cùng cùng hiếu sát khí tức. Những cái này phiên bản thu nhỏ tuyệt thế hung lang xuất hiện sau, liền nhao nhao chu lên hướng về kia 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng kim ô nữ thần mà tới. Toàn bộ trong sa mạc âm phong trận trận, vô số u minh ma khí đem nơi này hoàn toàn vây quanh. Nhìn xem những cái kia hàng ngàn hàng vạn yêu ma bật lên, cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng nguyên một đám cắn chặt răng quan, trong ánh mắt cũng là lóe lên một tia kinh hoàng ý, kim ô nữ thần thì là mềm mại một tiếng, trên thân phát ra vạn trượng kim sắc quang mang, xua tan lấy bốn phía những cái này u minh ma khí. Nàng một bên vất tay tương nên diện mà tới một cái yêu ma đánh lui, một bên lớn tiếng nói ra, mọi người không nên hoảng hốt, bọn họ cũng không phải không thể chiến lui, chúng ta muốn đánh lên tinh thần tới, chỉ muốn kiên trì xuống tới, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cắn chặt răng giữ được nơi này, chúng ta viện binh rất nhanh liền tới. Sau khi nói xong, Kim Ô nữ thần xung phong đi đầu liền xông ra ngoài, chấm những cái này thiên binh thiên tướng phía trước nhất. Nàng trong miệng nói tới lấy có viện binh, trên thực tế Kim Ô nữ thần tâm lý cũng không có bất kỳ nắm chắc. Nơi này tin tức không biết có hay không truyền tống ra ngoài, nếu như không có nói, bọn họ chỉ có thể là một mình tác chiến. Này đi thật là sinh tử chưa biết. Mà những cái này thiên binh thiên tướng nhìn xem Kim Ô nữ thần chắn trước mặt bọn họ sau, nguyên một đám tức khắc trong lòng đã xấu hổ lại cảm động. Trong nháy mắt liền đem trong lòng này một tia hoảng sợ tình tự hoàn toàn từ bỏ rơi. Bọn họ nguyên một đám giống giận đứng ở Kim Ô nữ thần bên cạnh cùng những cái này yêu ma tiến hành dục huyết phân chiến. Kim Ô nữ thần cũng là cắn chặt răng quan, không ngừng chém giết từ bốn phương tám hướng hướng tới những cái kia yêu ma. Mặc dù những cái này yêu ma thực lực kém xa tít tắp tuyệt thế hung lang, nhưng là cũng là tương đương quỷ dị, tốc độ bọn họ nhanh đến mức cực hạn, như là không cẩn thận nói cũng sẽ bị bọn họ công kích đến. Kim Ô nữ thần lúc này đã đem hết toàn lực, trong tay đã chém giết mấy trăm đầu yêu ma. Chương 387, sơn cùng thủy tận còn có quần quần không ngừng yêu ma còn tại điên cuồng nhào qua tới, phản phất những cái này yêu ma chém không hết giết không dứt một dạng. Rất nhanh Kim Ô nữ thần liền phát hiện chỗ kỳ hoặc. Nàng phát hiện tất cả bị chém giết yêu ma hóa làm u minh ma khí tiêu tán sau, rất nhanh lại tại nơi không xa, một lần nữa ngưng tụ xuất thân thể, lại một lần nữa chu lên bật lên. Kim Ô nữ thần trong lòng tức khắc chìm đến đáy cốc, dạng này nhìn đến, những cái này yêu ma chẳng phải là giết không chết sao? Chờ đến bọn họ khí lực tiêu hao hết thời khắc, chính là bọn họ bị mất mạng thời khắc. Mà hiển nhiên, này 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng phát hiện dạng này quỷ dị phương, khẩn trương vô cùng. Làm sao bây giờ? Các ngươi đều thấy được chưa, những cái này đáng chết yêu ma căn bản là giết không chết. Không sai, căn cứ ta đoán chừng những cái này yêu ma đều là từ u minh ma khí biến thành. Trừ phi giết chết này đáng chết ẩn giấu tại âm thầm ma đầu, nếu không nói, những cái này yêu ma vĩnh viễn là giết không chết. Trước mắt loại tình huống này quá mức không thể tưởng tượng nổi, liền cái này chút ít thiên binh thiên tướng cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Vô số yêu ma một lần nữa sống lại sau, gầm thét từ bốn phương tám hướng hướng về thiên binh thiên tướng triển khai điên cuồng công kích. Mặc dù bọn họ biết nói vấn đề, thế nhưng là này yêu ma một mực ẩn giấu tại âm thầm không có hiện thân, căn bản không tìm được hắn bản thể chỗ, thì thế nào tiêu diệt nó đây? Ở thời điểm này, tất cả người không tự chủ được liền nghĩ đến một cái người. Vậy liền là tam giới lục đạo chủ Giang Bất Phàm. Nếu như Giang Bất Phàm có thể ở đây nói, nhất định có thể đem này đáng chết ma đầu cho giết chết, nhưng là bây giờ Giang Bất Phàm còn không biết ở địa phương nào đây. Vừa nghĩ tới Giang Bất Phàm, đám người tựa hồ lại có một tia khí lực. Nếu như bệ hạ không tới nói, nhất định có thể đem bọn họ cứu ra biển lửa, dù sao đây chính là liền tiên đạo phân thân đều có thể đánh bại cái thế anh hùng A Kim Ô nữ thần, càng là cắn chặt răng quan không ngừng ở kiên trì. Trong tay không ngừng vung vẩy lên có thái dương chi lực tạo thành kim sắc bảo kiếm, mặc dù biết làm như vậy không làm nên chuyện gì, nhưng là vẫn là đem hắn trước mặt những cái này yêu ma một đầu toàn bộ chém giết. Lại trơ mắt nhìn xem những cái này yêu ma ở phía xa xuống lại, lại một lần nữa xông qua tới. Lúc này bọn họ đã kiên trì hơn nửa canh giờ, những cái này thiên binh thiên tướng bên trong đã có tổn thương, dài này dị vẫn nói, chỉ sợ phía sau cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng chỉ sợ toàn bộ đều sẽ bị giết chết đi. Lúc này ngay cả nhị lang thần Dương Tiễn cũng là sắc mặt tái nhợt tại liều mạng kiên trì. Hắn đã thân chịu trọng thương, mà này tuyệt thế hung lang càng là thực lực cường hãn vô cùng. Nhị lang thần Dương Tiễn đoán chừng cái này tuyệt thế hung lang tu vi không sai biệt lắm đã cùng thánh nhân một dạng. Bất quá nhị lang thần Dương Tiễn cảm thấy có chút vui mừng là, đây là đáng chết xuất sinh tựa như quá đã không có bất kỳ thần trí, chỉ là dựa vào bản năng tiến hành công kích. Nếu không nói hắn đã sớm hoàn toàn chết đi, mà nhị lang thần Dương Tiễn cũng nương tựa theo bản thân phong phú kinh nghiệm chiến đấu tại cùng đầu này tuyệt thế hung lang không ngừng chu toàn. Có thể xem như thế, nhị lang thần Dương Tiễn y nguyên là kiên trì đến tương đương khổ cực. Cái này đáng chết tuyệt thế hung lang khí lực phản phất là vô cùng vô tận một dạng. Những cái kia mây mù màu đen không ngừng tiến nhập trong cơ thể hắn, mà tuyệt thế hung lang khí tức cũng càng ngày càng là hùng hậu. Đúng lúc này, nay tuyệt thế hung lang đột nhiên ngẩng đầu lên phát ra một tiếng thê lương tiếng gầm. Ngay sau đó bốn phía loại này tinh hồng sắc mây mù điên cuồng tiến vào đến trong cơ thể hắn. Ngay sau đó tuyệt thế hung lang hai con mắt phát ra hai nói hồng sắc thiểm điện hướng về nhị lang thần Dương Tiễn nhào qua tới. Nhị lang thần Dương trước cũng là bỗng nhiên cắn chót lưỡi, kích phát bản thân tiềm năng. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao càng là quang mang đại tác, hắn giơ lên cao tam tiên lưỡng nhận đao, phát ra một đạo kim sắc đao mang. Cái này một đạo đao mang liền như là kim sắc thiểm điện một dạng, bốn phía những cái kia sông hồng sắc mây mù không ngừng lan lộn, từng cột một gió lớn hướng về bốn phía quét sạch đi. Nhị lang thần Dương Tiễn giơ tam tiên lưỡng nhận đao hướng về tuyệt thế hung lang đầu bộ tới. Một kiếm này phảng phất có thể bổ ra cả phiến thiên địa một dạng, này tản ra sắc bén khí tức có thể thiết cắt hư không. Mà ở nhị lang thần Dương Tiễn phía sau càng là hiện lên ra một nói bóng người to lớn, cái này một đao khai thiên tích địa, vô tận khí thế tràn ngập. Mà này tuyệt thế hung lang hai cái to lớn móng vuốt đã chắn đầu mình phía trên. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn. Nay không biết mệt mỏi không có thần trí tuyệt thế hung lang đột nhưng liền phát ra một âm thanh kêu thảm. Hai cái to lớn móng vuốt lại bị Nhị Lang Thần Dương tiễn cái này cường đại một chiêu chém đứt, trực tiếp liền từ cánh tay trên chém rất xuống tới. Nhị Lang Thần Dương tiễn mặc dù sắc mặt tái nhợt, sau khi thấy một màn này cũng là nuối lòng một hơi, cuối cùng hắn công kích có một ít hiệu quả. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Nhị Lang Thần Dương tiễn biểu tình đột nhiên đông lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tại này tuyệt thế hung lang hai cái đoạn rơi thủ đoạn phía trên, một trận mây mù màu đen ngưng tụ, đôi này đứt gãy tay cầm rốt cuộc lại một lần nữa dài ra tới. Mà tựa hồ này tuyệt thế hung lang bị Dương Tiễn cho hoàn toàn chọc giận, hắn gật gù đắc ý thích hướng cái này một bộ mới dài ra tới mong ước. Ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Nhị Lang Thần Dương Tiễn tựa hồ có chút tuyệt vọng, mới vừa phun ra một cái tinh huyết, kích phát tiềm năng mạnh nhất một kích. Mới vừa một kích này đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Hiện tại hắn đã không có khí lực lại tiếp tục chiến đấu. Mà tuyệt thế hung lang tựa hồ tại những cái này mây mù màu đen bên trong liền là giết không chết. Mà nhưng vào lúc này, này tuyệt thế hung lang đã chậm rãi hướng về Nhị Lang Thần bức bách qua tới, khóe miệng càng là chảy ra một tia tàn bạo lại khát máu tiêu dung. Đột nhiên liền hướng Nhị Lang Thần Dương tiến nào tới. Nhị Lang Thần Dương tiến phí công đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chắn trước người mình. Chỉ nghe được cầm một tiếng vang thật lớn sau, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lập tức liền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Mà Nhị Lang Thần Dương tiến cũng chỉ cảm giác được một cỗ to lớn lực lượng đánh vào ngực trên, lại một lần nữa bị đánh bay. Mà lần này Nhị Lang Thần Dương tiến tại trên đất lại cũng không có bò lên tới. Trong miệng tiên huyết không cần tiền một dạng chảy ra tới, mà đầu kia tuyệt thế hung đường thì là hung tàn cười, từng bước một hướng về Nhị Lang Thần Dương tiễn chen ép tới. Hắn thỉnh thoảng lắc lư hai tay, mới vừa Nhị Lang Thần Dương tiễn không khí khiến hắn cảm nhận được đau đớn. Tuyệt thế hung lang đứng ở Nhị Lang Thần Dương tiễn trước người, mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên liền hướng hắn cắn qua tới. Nhị Lang Thần Dương tiễn có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn đã không có sức chống cự, chẳng lẽ lần này liền bị đầu này đáng chết tuyệt thế hung lang cắn nuốt mất sao? Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, Nhị Lang Thần Dương tiễn nghe được một tiếng nữ tử mềm mại. Ngay sau đó, Kim Ô nữ thần nhanh như điện chớp xông qua tới, trực tiếp liền chắn Nhị Lang Thần Dương tiễn trước người. Hai trong tay phát ra hai đạo kim sắc quang mang, liền giống cái này tuyệt thế hung lang công kích qua. Mà này tuyệt thế hung lang chính quyết định đem Nhị Lang thần thôn vệ. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không nghĩ tới Kim Ô nữ thần vậy mà như thế nhanh chóng hướng về qua tới. Chương 388, Giang Bất Phàm lưu lại ngọc bội vừa mới, Kim Ô nữ thần nguyên bản đang tại dẫn theo này 10 vạn tiên binh tiên tướng không ngừng chống cự lại những cái này chém không hết giết không dứt yêu ma. Mà phía sau nàng những tiên binh tiên tướng kia, cũng cơ hồ mỗi người trên thân đều mang vết thương, đều hư nhược đến cực điểm. Mà liên tại bọn họ đau khổ chống đỡ thời điểm, Kim Ô nữ thần nhìn thấy tại Nhị Lang thần thân chịu trọng thương, mắt thấy là phải bị này tuyệt thế hung lang thôn vệ một màn. Vì thế nhấc lên cuối cùng khí lực, vọt tới Nhị Lang thần Dương tiến trước mặt, thay hắn chặn lại tuyệt thế hung lang miệng to như chậu máu. Mà này trong bóng tối thanh âm càng là rét căm căm nói ra, châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, hôm nay các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở nơi này, người nào đều chạy không. Ngay sau đó này tuyệt thế hung lang mở cái miệng động, lộ ra một hàng trắng liếu răng, vung đẩy lên to lớn móng vuốt, liền hướng Kim Ô nữ thần nắm qua tới. Kim Ô nữ thần hiện tại cơ hồ đã tinh lực tiêu hao hết. Liên vì thế lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến Giang Bất Phàm tại trước khi rời đi đã từng cho hắn lưu lại một cái bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu, lúc này liền giấu ở hắn trong tay áo. Lúc trước Giang Bất Phàm đã từng đối Kim Ô nữ thần còn có Triệu Linh Nhi hàng Nga tiên tử nói qua, nếu như gặp phải uy hiếp tính mạng thời điểm liền bóp nát mai này thanh sắc ngọc bội, có thể bảo vệ một mạng. Hiện tại đối với Kim Ô nữ thần tới nói liền là nhất thời khắc nguy cơ. Đối với Giang Bất Phàm, Kim Ô nữ thần là tín nhiệm vô điều kiện. Nàng trực tiếp giơ ra tay, trong tay liền xuất hiện này một mai thanh sắc ngọc bội. Kim Ô nữ thần hơi hơi thở hào hẹn, giơ lên cao cao trong tay mai này thanh sắc ngọc bội, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm này to lớn tuyệt thế hung lang. Mà này trong bóng tối thanh âm đột nhiên ha ha cười nhạo lên tới, quá ngây thơ, hiện tại ngươi đã kiệt sức đi, không ngoan ngoãn chờ chết vậy mà cầm ra mai này nho nhỏ ngọc bội, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản lại tuyệt thế hung lang sao? Quả thực là quá buồn cười. Mà Nhị Lang Thần Dương tiễn sau khi thấy một màn này cũng có chút tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng mai này nho nhỏ ngọc bội có thể ngăn cản lại hung tàn tuyệt thế ma lang. Xem ra Kim Ô nữ thần cũng là không có cách nào, liền tại Nhị Lang Thần Dương tiễn cảm thấy bản thân cùng Kim Ô nữ thần đều sẽ chết ở đây thời điểm. Kim Ô nữ thần lại đột nhiên một cái liền đem cái này thanh sắc bóp vỡ ngọc bội. Tức khắc, một cỗ ánh sáng chói mắt đột nhiên liền từ cái này trong ngọc bội phát ra tới. Nay tuyệt thế hung lang tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố thứ gì đó, xuất phát từ bản năng cảm nhận được một tia e ngại, hắn kìm lòng không được hướng lui về phía sau mấy bước. Lúc này một đạo kim sắc quang mang hoàn toàn đem Kim Ô nữ thần bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái to lớn kim sắc của sáng. Cái này cột sáng ngút trời mà lên, hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Tất cả tại cái này kim sắc cột sáng bao phủ bên trong những cái kia giết không hết yêu ma, vậy mà không ngừng hét thảm lấy. Giống như mặt trời đã khuất tuyết động một dạng, tại không ngừng hòa tan bảo, hóa thành từng sợi xanh khói hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này bọn họ không có một lần nữa xuống lại, mà là dạng này hoàn toàn biến mất. Bốn phía những cái kia tinh hồng sắc cùng hắc sắc ma khí càng là không ngừng tan rã, cũng không có xuất hiện nữa. Vào lúc này, tại này kim sắc cột sáng bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một cái sáng chói kiếm khí. Sau đó điên cuồng liền hướng tuyệt thế hung lang trước mặt chém giết tới. Cái này một đạo tốc độ kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt ngay cả hư không cũng bị bổ ra một nói hắc sắc khe hở. Bốn phía đầy trời cắt vàng không tự chủ được hướng về bốn phía khuấy động đi. Lúc này, đã mất đi thần trí chỉ còn lại giết chóc bản năng tuyệt thế hung lang. Vậy mà cụp đuôi gào lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bản năng nói cho hắn biết nhất định muốn chạy trốn, nếu không nói lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ tiếp tốc độ của hắn mặc dù là phi thường nhanh, so tam thanh còn nhanh hơn, thế nhưng là tại cái này một đạo kim sắc kiếm khí trước mặt hiển nhiên là không đáng chú ý, chỉ là trong nháy mắt cái này đạo kim sắc kiếm khí liền rõ ràng qua ma lang thân thể. Chính tại liều mạng chạy nhanh, kim sắc ma lang thân thể đột nhiên liền dừng lại, phản phất bị đóng băng ở điêu khắc một dạng, duy trì hướng phía trước chạy nhanh tư thế, khẽ động cũng bất động. Ngay sau đó tại hắn trên thân liền xuất hiện một đạo giống như nước hồ cá một dạng quy mô lỗ thủng khổng lồ, vô số u minh ma khí liền từ cái này hắc sắc lỗ thủng bên trong phát ra. Âm vang một tiếng vang thật lớn, tuyệt thế hung lang này thân thể khổng lồ đột nhiên liền nổ tung, biến thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt cái này trên trời hắc sắc ma khí cũng toàn bộ biến mất không thấy, lộ ra nguyên tiên thiên trống rỗng. Toàn bộ sa mạc trong vắng vẻ, mặc kệ là tuyệt thế hung lang vẫn là những cái kia giết không bao giờ hết yêu ma, đều biến mất hết, phản phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Chỉ còn lại này toàn thân mang theo tổn thương khí tức vẻ bại vô cùng thiên binh tiên tướng cùng thân chịu trọng thương nhị lang thần Dương Tiễn. Nhị lang thần Dương Tiễn có chút khó tin nhìn xem bốn phía, chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Bản thân vậy mà sống sót. Mà này bản cổ khai thiên tích địa thời kỳ chạy trốn ra tới ma thần vậy mà không có xuất thủ, hiện tại một tia thanh âm cũng không có phát ra tới, không biết trốn tới chỗ nào đi. Nhị lang thần Dương Tiễn có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn xem biến mất ở trên bầu trời này nói kim sắc của sáng. Lại nhìn một chút đồng dạng một mặt chấn kinh kim ô nữ thần trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói, thực tế là thật lợi hại. Mà chết trong chạy trốn những cái này tiên binh tiên tướng nhóm, cũng nguyên một đám núi lòng một hơi, ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, kịch liệt thở gấp khí thô, mới vừa thực tế là quá kinh hiểm, thiếu chút nữa thì chết ở đây. Làm là người trong cuộc kim ô nữ thần, mặc dù là cũng biết một chiêu này uy lực to lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới Giang Bất Phàm lưu lại mai này bảo vệ tính mạng ngọc bội vậy mà mạnh mẽ đến khủng bố như vậy tình trạng. Rất nhanh tiến nhập nữ thần liền khôi phục trấn định. Nàng xoay người qua đến xem nhị lang thần Dương Tiễn nói ra, không sao chứ, xem ra lần này là chúng ta khinh thường. Không nghĩ tới khiến tham lang tinh quân bụng trộm hạ phàm lại là bản cổ khai thiên tích địa thời kỳ may mắn còn sống sót xuống tới 3.000 ma thần một trong, đây không phải chúng ta có thể giải quyết. Nhị lang thần Dương Tiễn cũng là cười khổ nói ra, đúng vậy à, lần này thực tế là quá nguy hiểm, hiện tại cái này tuyệt thế hung lang đã bị chúng ta chém giết, đoán chừng đầu kia ma thần đã muốn phát cuồng. Kim ô nữ thần cũng là sắc mặt biến hóa, Giang Bất Phàm để lại cho nàng chỉ có một quả này bảo vệ tính mạng ngọc bội mà thôi. Nàng đối Dương Tiễn gấp rút nói ra, mau rời đi nơi này quá nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên lại vang lên này nói âm trầm khủng bố thanh âm. Các ngươi quả nhiên vượt quá ta dự liệu, vậy mà có thể giết chết tuyệt thế hung lang, đáng chết run rế, các ngươi một cái đều đi không, toàn bộ đều muốn đi chết. Nói xong, chỉ gặp bốn phía, liền hiện ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Chậm rãi từ trong hư không liền nô ra một cái to lớn móng vuốt. Chỉ là cái này một cái móng vuốt liền như là đồi núi to bằng tiểu. Ngay sau đó một cái khổng lồ vô cùng thân thể, chậm rãi từ trong hư không nặn ra tới. Đây là một đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua vực sâu ma long, hình thể đã vượt qua 10 vạn trượng. Lúc này này to lớn đầu phía trên, vậy mà sinh một trương nhân loại khuôn mặt, miệng sát hàm răng bén nhọn chảy đỏ tươi nước bọt. Lúc này này một đôi điên cuồng ánh mắt chết chết khóa chặt kim ô nữ thần cùng nhị lang thần Dương Tiễn. Chương 389, nghìn cân treo sợi tóc thấy rõ ràng quái thú này bộ dáng cùng này mơ hồ lộ ra thân ảnh màu đen sau. Nhị lang thần Dương Tiễn tức khắc giật nảy cả mình, hắn sát mặt đều trở nên có chút tái nhợt, tay phải ngón út càng là không tự chủ được run rẩy. Hắn đưa tay chỉ trên trời này to lớn bực sâu ma long run rẩy nói ra, lại là ma tổ La Hầu. Nhị lang thần Dương Tiễn cũng xem như là ở trong thiên đình tương đối có tư lịch chiến thần một trong, đã từng là thiên đình cũng lập hạ qua công lao hiển hách. Tại nhị lang thần Dương Tiễn trong tay không biết chém giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, đương nhiên nhị lang thần Dương Tiễn so người khác biết những bí mật kia cũng liền nhiều một chút. Bởi vì hắn cũng từng nghe nói qua tương truyền Phật tổ La Hầu tại rất lâu trước đó liền bị siêu cấp đại năng cho tiêu diệt, nhưng là bây giờ cái này một cái vực sâu ma long hiển nhiên liền mang theo ma tổ La Hầu khí tức. Ma tổ La Hầu đây chính là bản cổ khai thiên tích địa sau siêu cấp đại năng a, cái này vô số thiên binh thiên tướng cũng đều là há to mồm nhìn lên bầu trời bên trong ma tổ La Hầu. Lúc này đầu này to lớn bực sâu ma long đang tại lắc đầu bảy đuôi nhanh chóng đến gần, thân thể đong đưa giữa hư không mơ hồ run rẩy, vô số thâm viên ma khí càng là từ hắn trên thân không ngừng phun ra tới. Hiện tại ma tổ La Hầu trạng thái so trong truyền thuyết càng kinh khủng hơn, vô tận u minh ma khí bao quanh hắn, càng lộ vẻ đến dữ tợn cùng tàn khốc. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi những tiểu tử này cũng biết ta ma tổ La Hầu tên, ta không tại thế gian nhiều năm như vậy, còn cho rằng các ngươi đã sớm quên đây. Nghe được nhị lang thần Dương Tiễn kêu ra hắn tên, ma tổ La Hầu lộ ra phá lệ hưng phấn, nó mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng phun ra ra một chút lục sắc ngọc độc, mà cho bốn phía tăng thêm một chút tanh hôi khí tức. Những cái này lục sắc khí độc không ngừng lan tràn người, mà những cái kia không tránh kịp thiên binh thiên tướng không cẩn thận dính đến những cái này lục sắc khí độc sau, vậy mà trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn xương mù biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời 10 vạn thiên binh thiên tướng tại ma tổ La Hầu hung uy phía dưới trở nên có chút run lẩy bẩy. Mà lúc này tại Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, hàng Nga tiên tử cùng đám mây đóa đã khôi phục bình thường. Bọn họ chính buổi tiếp Giang Bất Phàm ở trong đó tán gẫu, nhưng vào lúc này, Giang Bất Phàm đột nhiên trong lòng khẽ động, trực tiếp đứng lên tới. Hàng Nga tiên tử cùng đám mây đóa phát hiện Giang Bất Phàm khác thường sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Phu quân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Giang Bất Phàm gật gật đầu nói ra, "Không sai, là Kim Ô nữ thần chỗ ấy gặp một ít chuyện, bất quá vấn đề không lớn, ta rất nhanh liền sẽ trở lại." Giang Bất Phàm an ủi hai người bọn họ cái thoáng cái, chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Chờ Giang Bất Phàm sau khi đi, Hàng Nga tiên tử cùng đám mây đóa đồng thời nhíu mày, đám mây đóa ngẩng đầu hỏi, "Hàng Nga tỷ tỷ, ngươi không phải nói Kim Ô tỷ tỷ hạ giới đi chóc nã một đầu sư tử hạ phàm tiên thú, hơn nữa còn có nhị lang thần cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau, thế nào lại gặp nguy hiểm đây?" Hàng Nga tiên tử lay lay đầu nói ra, thế sự khó liệu, ta cũng không biết nàng gặp chuyện gì, bất quá ngươi không cần lo lắng, đừng quên, hắn trên thân thế nhưng là có phu quân lưu lại một mai thanh sắc ngọc bội, ở trong đó thế nhưng là chứa phu quân mạnh nhất một kích lực lượng, ta đoán chừng thiên hạ này không có gì ra hỏa có thể ngăn trở này một phát công kích đi. Lời tuy như thế, đám mây đoán một người có chút bận tâm nói ra, chỉ mong là như vậy đi, hy vọng phu quân sớm một điểm có thể đem Kim Ô tỷ tỷ cho tiếp trở lại. Hàng Nga tiên tử ôm đám mây đoá bà bay, an ủi nàng nói ra, ngươi yên tâm đi, cái này thiên đại phía dưới còn không có trả không hoàn thành sự tình. Đám mây đoá sau khi nghe xong gật gật đầu, hắn cũng là mười phân rõ Sở Giang Bất Phàm sức chiến đấu, cho nên bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có chờ lấy Giang Bất Phàm thuận lợi đem Kim Ô nữ thần cho cứu trở về tới. Lúc này, Nhị Lang thần cùng Kim Ô nữ thần nhìn thấy Ma Tổ Lang Hầu khí độc đã giết chết không ít thiên binh thiên tướng, tức khắc sắc mặt đại biến. Kim Ô nữ thần càng là đứng ở những cái này thiên binh thiên tướng trước mặt lớn tiếng trách cứ nói, Ma Tổ Lang Hầu ngươi dừng tay cho ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đối với chúng ta toàn bộ Thiên Đình tuyên chiến, ngươi làm tốt chúng ta Thiên Đình ngàn vạn đại quân trước tới tiêu trừ ngươi chuẩn bị sao?" Ma Tổ La Hầu rét căm căm nói ra, "Tiểu nha đầu, lông còn chưa dài đủ, vậy mà còn dám uy hiếp bản tọa quát xá giang hồ thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây. Các ngươi Thiên Đình lực lượng tại ta nhìn đến thực tế là không đáng nhắc tới, mà còn hôm nay các ngươi vậy mà giết bị ta cải tạo tuyệt thế hung lang, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nói đến đây trong, Ma Tổ La Hầu kiêu ngạo càng thêm hung tàn. Hắn có chút tức đến nổ phổi nói ra, các người đám này tiểu gia hỏa có biết rõ đầu này tuyệt thế hung lang thế nhưng là tại ta trong kế hoạch tương đối quan trọng một cái phân đoạn, các người đem hắn chém giết, như vậy thì bản thân lưu xuống tới thay thế hắn đi. Sau khi nói xong, Ma Tổ La Hầu trên thân phun ra khí độc xương mù càng thêm mãnh liệt, lan tràn khắp nơi lấy. Những cái này thiên binh thiên tướng nhao nhao thi triển ra bản thân thủ đoạn, đau khổ chống đỡ lấy. Nhị Lang Thần Dương tiễn tập tễnh đi tới Kim Ô nữ thần bên cạnh, thấp giọng nói ra, ngươi cũng nhìn thấy cái này Ma Tổ La Hầu thực lực quá mức khủng bố, liền tính chúng ta tất cả người đều cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể là bỏ xuống những cái này thiên binh thiên tướng trước rút lui, về tới thiên đình sau, thỉnh thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ba vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, mới có thể trấn áp hắn. Nhị Lang Thần Dương tiễn trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng. Tại thiên đình những cái này chiến thần bên trong, hắn xem như là người nổi bật, thế nhưng là hắn vừa rồi tại cùng tuyệt thế hung lang tác chiến bên trong đã là thân chịu trọng thương, liền tính hắn hiện tại là trạng thái đỉnh phong, cũng không có chút nào nắm chắc nên chiến Ma Tổ La Hầu. Thậm chí Nhị Lang Thần cảm thấy, nếu như hắn và Ma Tổ La Hầu đánh lên nói, chỉ sợ Ma Tổ La Hầu phất tay nhấc chân giữa liền có thể khiến nó cho bụi nhân diệt. Kim Ô nữ thần nhìn xem trước mặt hung diễm ngập trời Ma Tổ La Hầu, cũng là có chút ít không cam lòng cắn răng. Nàng lại làm sao không biết, bản thân một phương không phải là đối thủ, thế nhưng là từ bỏ thủ hạ, xám xịt lui về thiên đình nói, nàng không cách nào thuyết phục bản thân nội tâm. Kim Ô nữ thần không thể chần chờ, phải lập tức làm quyết định, hiện tại đã không để ý tới những cái này tiên binh thiên tướng, hai người chúng ta có thể chạy trốn, đã xem như là may mắn. Nhị Lang Thần Dương tiễn không được đã mới nói dạng này lời nói, khiến hắn từ bỏ những cái này tiên binh thiên tướng một mình chạy trốn, đã là tương đương lệnh hắn cảm nhận được cái nấy. Nhưng là bây giờ liền tính hắn và Kim Ô nữ thần lưu lại, cũng chỉ có thể hy sinh một cách vô ích mà thôi. Nhìn thấy Kim Ô nữ thần còn đang do dự không chịu từ bỏ những cái này tiên binh thiên tướng, Nhị Lang Thần Dương tiễn nóng nảy thúc giục nói, Kim Ô nữ thần, nếu như hiện tại còn không đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta toàn bộ vẫn lạc ở chỗ này sao? Chúng ta trở về kịp thời thông chi thái thượng lão quân đám người, còn có thể báo thù cho bọn họ, vãn hồi cục diện. Nếu như chúng ta toàn bộ vẫn lạc ở chỗ này, bị Ma Tổ La Hầu vọt tới trong nhân thế nói, vậy coi như là ngập trời hạo kiếp. Chương 390, Sơn cùng thủy tận Kim Ô nữ thần rốt cuộc cắn răng làm ra quyết định, mặc dù là rất gian nan, nhưng là nàng cũng là một cái biết đại cục. Chỉ có thể là hy sinh cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng, thực tế không có biện pháp, nếu như bây giờ không đi nói, Ma Tổ La Hầu đem nơi này toàn bộ dùng khí độc vây quanh sau, bọn họ muốn đi cũng không kịp. Vì thế Dương Tiễn cùng Kim Ô nữ thần quyết định thật nhanh, hóa thành hai nói lưu quang, trong nháy mắt liền hướng lên bầu trời đi xuyên đi. Nhưng lại tại bọn họ bay ra ngoài mấy ngàn trượng thời điểm, đột nhiên Ma Tổ La Hầu này bóng người to lớn liền chắn trước mặt bọn họ. Ngay sau đó một cái phô thiên cái địa to lớn móng đuốt liền hướng bọn họ trước mặt nắm qua tới. Móng đuốt lớn liền phảng phất là một ngọn núi một dạng, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh mấy ngàn trượng phạm vi. Tại móng đuốt lớn chung quanh còn lượn lờ vô số u minh ma khí. Chỉ nghe được phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, Kim Ô nữ thần cùng Nhị Lang Thần Dương tiến vậy mà so lúc đến sau càng nhanh tốc độ ngược lại bay trở về. Hai cái người sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Liền tại Ma Tổ La Hầu xuất thủ trong nháy mắt, hai cái người cũng xuất thủ. Bọn họ khiến ra tất cả vốn liếng trên thân pháp bảo cấm thuật công đánh ra ngoài, thế nhưng là liền tính dạng này ý nguyên bị Ma Tổ La Hầu một trường vỗ bay. Kim Ô nữ thần cùng Nhị Lang Thần Dương tiễn sắc mặt khó coi đứng tại trên đất. Mà phía sau những thiên binh thiên tướng kia sớm đã bị Ma Tổ La Hầu khí độc chỗ vây quanh, hẳn là cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong sa mạc đều tràn đầy loại này lục sắc khí độc. Kim Ô nữ thần cùng Nhị Lang Thần Dương tiễn cũng vẹn vẹn có thể che lại thân thể của mình, không bị những cái này mà khí cùng khí độc tan mòn mà thôi. Hai cái người đối mặt một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng. Bọn họ bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không. Nhị Lang Thần Dương tiễn cắn răng nghiến lợi kiên trì đứng ở Kim Ô nữ thần trước mặt, trong tay chết chết nắm lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Hắn trong miệng đã nuốt vào ba cái từ Thái Thượng Lão Quân chỗ ấy được đến cựu truyền kim đan, cố đạt được tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể của mình. Không hổ là Thái Thượng Lão Quân luyện chế cựu truyền kim đan, chỉ bất quá một cái hô hấp trong nháy mắt, Nhị Lang Thần Dương tiễn liền cảm giác được bản thân thương thế khôi phục hơn phân nửa. Hắn nghiêng đầu qua tới gian nan đối Kim Ô nữ thần nói ra, Kim Ô nữ thần, ta tới chỉ hoãn một trận thời gian, ngươi đi mau, về tới Thiên Đình sau, sau đó lập tức đi tìm Thái Thượng Lão Quân. Sau khi nói xong, Nhị Lang Thần Dương Tiễn liền quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm này hình thể khổng lồ dữ tợn vô cùng Ma Tổ La Hầu. Kim Ô nữ thần trong lòng cũng là xoắn xuýt không thôi, nàng biết nếu như Nhị Lang Thần Dương Tiễn lưu xuống tới nói, như vậy cũng chết chắc rồi, căn bản là chống đỡ không đến chính mình đi thỉnh Thái Thượng Lão Quân đến lúc. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nhìn thấy Kim Ô nữ thần còn không chịu đi, lập tức nóng nảy không thôi, hắn thúc giục nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên a, ngươi yên tâm, ta có thể chèo chống, ta trên thân còn có những thứ này. Sau khi nói xong, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đột nhiên cầm ra một cái kim quang lóng lánh pháp bảo, trong nháy mắt liền đem bản thân che ở trong đó. Kim Ô nữ thần nhận thức, cái này pháp bảo kêu Thiên Điệu Tù Lung. Thiên Điệu Tù Lung trên thực tế liền cùng tháp Lý Thiên Vương trong tay Linh Lung Bảo Tháp không sai biệt lắm, cũng thuộc về với tiên tiên chí bảo, là dùng tới bắt những cái kia thực lực cường đại yêu ma. Nhưng là bây giờ đối Ma Tổ La Hầu tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì, cho nên Nhị Lang Thần dứt khoát dùng Thiên Điệu Tù Lung đem bản thân bao bọc lại, xem như một cái cực mạnh phòng ngự pháp bảo tới sử dụng. Nhị Lang Thần Dương Tiễn là Thiên Điệu Tù Lung người sử dụng, cho nên không tồn tại không cách nào di động các loại tình huống, hắn y nguyên có thể đủ nhanh chóng di động, nương tựa theo cái này Thiên Điệu Tù Lung hướng phát động công kích. Nhìn thấy dạng này, Kim Ô nữ thần rốt cuộc gật đầu đồng ý, hắn nói ra, Nhị Lang chất quân, như vậy hết thể liền xin nhờ, hy vọng ngươi có thể trèo chống ta tìm đến viện binh. Mà vào lúc này, Ma Tổ La Hầu xuất hiện ở Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Kim Ô nữ thần bầu trời, cười lạnh nói ra, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thương lượng xong sao? Thương lượng lâu như vậy, có nghĩ tới hay không bản tọa cảm thụ? Ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu, quả thực liền là người si nói mộng. Theo sau Ma Tổ La Hầu càn rỡ tột cùng nói ra, hôm nay đã bản tọa lộ ra thân thể, vậy liền có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào còn sống rời đi nơi này, liền tính mới vừa này một mai ngọc bội chủ nhân tự mình giá lâm hắn, cũng chạy trốn không ra lòng bàn tay ta. Nghe được Ma Tổ La Hầu cái này càn rỡ lại cuồng bọc nói, Kim Ô nữ thần nhận không được hừ lạnh một tiếng nói, Ma Tổ La Hầu, ngươi ngay ở chỗ này khoác lác đi, nếu như cái này thành sắc ngọc bội chủ nhân tự mình giá lâm đến nơi này, ngươi chỉ sợ lập tức liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc hắc, tiểu A Nhi nhìn lên tới ngươi đối này ngọc bội chủ nhân khá có lòng tin nha. Rất đáng tiếc, hôm nay ngươi liền muốn chết ở đây. Hắn cũng sẽ không tới nơi này, chỉ ngươi toàn bộ sa mạc đã toàn bộ bị ta dùng u minh ma khí cho bao lên tới, bất kỳ khí tức cũng không thể đủ tiết lộ ra ngoài, chờ ta đem các ngươi toàn bộ làm chết về sau, ta lập tức liền sẽ rời đi nơi này, tiến nhập trong nhân thế, đem tất cả sinh linh toàn bộ hóa thành ta lương thực. Tại toàn bộ thế giới thần thoại, ta liền là độc nhất vô nhị thiên hạ chí tôn. Ma Tổ La Hầu nói đến đây trong sau, trên thân khí tức càng thêm hung tàn. Vô cùng cuồng bạo khí tức càng là từ thân thể hắn nặng lan tràn ra tới, từng cổ một khủng bố đến cực điểm u minh phong bạo sức lực hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Nhị Lang Thần Dương Tiễn có chút tuyệt vọng nói ra, hắn không có nói sai, vùng sa mạc này đã hoàn toàn bị hắn cầm giữ lên tới, từ bên ngoài đến xem, căn bản phát hiện không bất kỳ khác thường gì, liền tính Thiên Đình phát giác chúng ta mất đi liên hệ cũng nên là thời gian rất lâu sau đó, khi đó cái gì đã trễ. Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau khi nói xong liền đóng lại con mắt thứ ba, có chút tuyệt vọng lay lay đầu. Mới vừa hắn thông qua mi tâm mắt dọc đã thấy rõ ràng, tòa này sa mạc từ bề ngoài trên nhìn, căn bản không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì, chỉ bất quá từ bên ngoài không cách nào tiến nhập mà thôi, nhưng trên thực tế những cái này đều là Ma Tổ La Hầu chỗ chế tạo ra huyết tượng. Những cái này liền là Ma Tổ La Hầu năng lực một trong, có thể làm ra dạng này thủ đoạn, Ma Tổ La Hầu thực lực tổng hợp đã so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Ma Tổ La Hầu mang theo mấy phần đắc ý cùng hung tàn thần sắc, chậm rãi hướng về Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Kim Ô nữ thần cùng nhau bước bách qua tới, hung tàn cười nói, lần này hai người các ngươi đáng chết tâm đi, ngoan ngoan biến thành ta thức ăn đi. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Kim Ô nữ thần đối mặt một cái, không hẹn mà cùng đồng thời xoay người hướng về Ma Tổ La Hầu phát động cuối cùng công kích. Mặc dù nhưng đã là sơn cùng thủy tận, nhưng là ngồi chờ chết, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái phong cách. Muốn chết cũng muốn chết tại xung phong trên đường. Chỉ là đáng tiếc Ma Tổ La Hầu sức chiến đấu so Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Kim Ô nữ thần cao ra quá nhiều. Nhị Lang Thần Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao còn không có chém vào đến Ma Tổ La Hầu bản thể phía trên, lại bị cỗ kia khổng lồ u minh ma khí đến chết chết bọc lại. Chương 391, ta tới Nhị Lang Thần Dương Tiễn sử xuất toàn thân khí lực, y nguyên không thể tổn thương Ma Tổ La Hầu một phân một hào. Kim Ô nữ thần cũng là tại một hiệp phía dưới liền miệng phun tiên huyết, bay ngược mà ra. Cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn một dạng đồng thời mất đi chiến đấu lực, mà lúc này hai người bọn họ cái đã bị Ma Tổ La Hầu này khổng lồ bóng mờ bao phủ. Đầy trời đều là hắc sắc u minh ma khí, không ngừng lan lộn, như sóng to gió lớn một dạng. Mắt xem bọn hắn hai cái liền bị Ma Tổ La Hầu giết chết, cũng liền tại Kim Ô nữ thần cùng Nhị Lang thần cảm nhận được nhất tuyệt vọng thời khắc. Kim quang lóe lên, tại trước mặt bọn họ đột nhiên liền nhiều một bóng người. Cái này người xuất hiện sau, thời hợt vung tay lên, Ma Tổ La Hầu thân hình khổng lồ vậy mà không khống chế nổi lui về sau mấy trăm bước. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn xem tới người, lạnh giọng nói ra, ngươi là cái gì người, cũng dám quản bản tọa việc vớ vẩn, chán sống sao? Ma Tổ La Hầu ở trước mắt cái này thân người trên cảm nhận được một cô áp lực khổng lồ, hắn tựa hồ nhìn không ra cái này người sâu cạn một dạng. Mà Kim Ô nữ thần tại nhìn thấy cái này người đột nhiên xuất hiện sau, tức khắc kinh hỉ vạn phần gọi lên tới, phu quân, ngươi thế nào tới? Giang Bất Phàm đi tới nhẹ nhàng mà đem Kim Ô nữ thần ôm lấy tới, ôm vào trong ngực. Một ngón tay đỡ tại nàng trên trán, khổng lồ sinh mệnh tinh khí trong lúc nhất thời nhanh chóng chữa trị nữ thần thương thế tổn thương nguyên khí. Giang Bất Phàm hiện tại cũng phát giác Kim Ô nữ thần thương thế nghiêm trọng, tức khắc cũng có chút đau lòng. An ủi xoa xoa Kim Ô nữ thần tóc nói ra, "Tốt, khiến ngươi bị ủy khuất, hiện tại ta tới, hết thể giao cho ta đi." Kim Ô nữ thần biết điều gật gật đầu nói ra, "Đa tạ phu quân, ta còn cho rằng không trở về được nữa rồi đây. Giang Bất Phàm cười ha ha một tiếng nói ra, ngươi đã làm vô cùng tốt, tiếp theo tới liền khiến ta tới xem một chút, cái gì người gan to như vậy dám khi dễ ta Giang Bất Phàm nữ nhân. Kim Ô nữ thần thấp giọng nói ra, phu quân ngươi cũng phải cẩn thận, cái này ra hỏa là trong truyền thuyết Ma Tổ La Hầu phi thường tàn bạo. Giang Bất Phàm cười lạnh một tiếng nói ra, Ma Tổ La Hầu lại như thế nào? Thuộc về hắn thời kỳ đã qua, ngươi cũng liền là nói cái này lão già đã qua kỳ. Nhìn thấy Giang Bất Phàm xuất hiện sau, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong tay hắn chống đỡ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao miễn cương đứng lên tới, cung kính hành lễ nói ra, bệ hạ ngài tới, thuộc hạ phụ lòng ngài tín nhiệm, khiến phu nhân thân chịu trọng thương, thuộc hạ tội đáng muôn chết. Nhị Lang Thần Dương Tiễn hiện tại xem như là nuối lòng một hơi, đối với Giang Bất Phàm hắn là có đầy phần tin tưởng. Dù sao người có tên cây có bóng, lúc trước Giang Bất Phàm thế nhưng là liền Đại Đạo Hồng Quân lão tổ cũng đánh lui, thậm chí cường thế khu đổi thiên đạo phân thân. Nghe nói ngay cả ba cái thánh nhân liên hợp lại tới, cũng không phải bệ hạ đối thủ. Mặc dù này Ma Tổ La Hầu là trong truyền thuyết tuyệt thế đại ma đầu, mà lại còn dung hợp bản cổ khai thiên tích địa chỗ đánh chết 3000 ma thần một trong tàn niệm. Thế nhưng là có bệ hạ ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Giang Bất Phàm nhìn Nhị Lang Thần, gật gật đầu. Theo sau một đạo sinh mệnh tinh khí cũng đánh vào trong cơ thể hắn, giúp hắn nhanh chóng chữa trị thương thế. Nhân tiện Giang Bất Phàm vung tay lên, bao phủ này 10 vạn thiên binh thiên tướng khí độc một cách tự nhiên tiêu tán. Đã bị này khí độc giết chết một nửa trên, còn dư thiên binh thiên tướng cũng là thần sắc vẻ ngoài không đã, tốt xấu là lưu lại một cái mạng. Giang Bất Phàm thân thể chậm rãi đằng không mà thôi. Liên dạng này đứng thẳng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn xem Ma Tổ La Hầu. Ma Tổ La Hầu bãi động này khổng lồ vực sâu, ma long thân thể, một đôi tinh đỏ mắt hạt châu, hung tàn hơn không thôi nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm, cười lạnh nói, mới vừa tiểu nữ hoa kia trong tay thanh sắc ngọc bội, thế nhưng là ngươi cho hắn. Không sai, thấy được ta lưu lại một kiếm kia, ngươi y nguyên có thể sống xuống tới, nhìn lên tới thực lực ngươi qua loa, cũng còn nói được. Ma Tổ La Hầu tức khắc phẫn nộ lớn tiếng gào thét lên tới, tiểu tử, ngươi thật là quá cuồng vọng, ngươi một kiếm kia tại ta nhìn đến không gì hơn cái này, nguyên bản ta còn dự định làm thịt hai người bọn họ cái sau, liền đi đem ngươi tìm ra tới, hiện tại đã ngươi tự chui đầu vào lưới, như vậy thì đi chịu chết đi. Ngay sau đó ma tộc sau một tiếng phẫn nộ gào thét sau, tại này khổng lồ vực sâu ma long thân thể trên lấy núi gồ lên bốn cái to lớn núi thịt, ngay sau đó bốn cái thô to cánh tay đột nhiên giữa liền sinh ra. Đồng thời, tại này bốn cái to lớn cánh tay phía trên còn đang nắm bốn kiện lóe ra khủng bố khí tức pháp bảo. Mà Ma Tổ La Hầu trên thân u minh ma khí càng là nồng nặc đến cực điểm, tựa hồ có chút hắc sắc hỏa diễm tại cháy hừng hực lấy một dạng. Ma Tổ La Hầu mở ra này to lớn miệng to như chậu máu, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên truyền tới. Bốn phía thổi lên một trận cuồng phong, vô số đất đá bay mù trời đều trực tiếp bay vào Ma Tổ La Hầu trong miệng. Phản phất cái này liền muốn thôn thiên vệ địa một dạng, đem trước mắt hết thảy toàn bộ thôn vệ. Mà những tiên binh tiên tướng kia đã không khống chế nổi thân thể mình trực tiếp bay lên tới, hướng về Ma Tổ La Hầu miệng bay đầu sang. Thời khắc mấu chốt Giang Bất Phàm giỗi ra tay một đạo trong suốt vòng phòng hộ liền đem bản thân Kim Ô nữ thần còn có Nhị Lang thần, bao gồm may mắn còn sống sót những thiên binh thiên tướng kia toàn bộ đều bảo vệ lại tới. Cho nên, mặc cho bên ngoài sóng gió lại lớn bọn họ ở bên trong lại là hết sức an toàn. Mà Giang Bất Phàm thông qua bản thân nhạy cảm tinh thần lực, cũng phát giác Ma Tổ La Hầu trên thân lại có một cái liên tiếp cùng bên ngoài thông đạo, vậy liền là tương đương với lần trước tại ở trong thiên đình xuất hiện cái kia trực tiếp liên thông u minh ma giới hắc động một dạng. Tại Ma Tổ Long Khỉ trong cơ thể cũng có một vật như vậy, không biết thông hướng địa phương nào. Giang Bất Phàm đoán chừng một khi bị Ma Tổ La Hầu hút tới trong cơ thể nói, như vậy vô cùng có khả năng trực tiếp liền rời đi cái thế giới này, đến bên ngoại. Chỉ bất quá không biết đi phương diện nào mà thôi. Giang Bất Phàm cười lạnh một tiếng trong tay vung vẩy lên như ý kim cô đồng, ngay sau đó chợt lách người liền đi tới La Hầu phía trên. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang thật lớn. Như ý kim cô đồng mang theo lôi đỉnh thế như vạn tấn, chiến khí như hồng. Mang theo khai thiên tích địa xé rách trời cao thê lương tiếng thét từ trên trời giáng xuống, mà Ma Tổ La Hầu hiển nhiên cũng tại Giang Bất Phàm trên thân ý thức được một cỗ dày đặc bên trong nguy cơ. Ngay sau đó Ma Tổ La Hầu này thân thể khổng lồ phía trên, vậy mà trực tiếp liền vờn quanh trên một tầng lóe hồng sắc quang vòng vòng phòng hộ, liền phảng phất là một cái 360 độ không góc chết phòng hộ thuẫn một dạng. Ầm vang, như ý kim cô đồng cùng Ma Tổ La Hầu phòng hộ thuẫn hung dữ đụng vào nhau, trong nháy mắt kịch liệt năng lượng hướng về bốn phía lan tràn ra. Giang Bất Phàm lung lay trong tay như ý kim cô đồng, khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng nặc. Cái này Ma Tổ La Hầu thật đúng là có chút tài năng, mới vừa bản thân đem hết toàn lực một côn này tử vậy mà chỉ là tại hắn trên thân lưu lại một điểm dấu vết mà thôi. Đã như vậy sẽ phải thật sự quyết tâm. Giang Bất Phàm thu hồi như ý kim cô đồng trong tay một lần nữa đem nương theo hắn nhiều năm hiên viên thần kiếm lấy ra. Chương 392, đè xuống đánh ngay sau đó một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, tựa hồ từ thiên khung phía trên trực tiếp xuất hiện, kiếm khí lạnh thấu xương như là cuồng phong mưa rào, mang theo trùng trùng điệp điệp kiếm khí. Phảng phất một kiếm chém đứt mảnh không gian này. Này kim hoàng sắc kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, ngay cả bốn phía không gian cũng bắt đầu hơi hơi chấn động lên tới. Ma Tổ La Hầu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm trong tay hiên viên thần kiếm, ánh mắt đột nhiên rụt lại. Hắn tại cái này hiên viên kiếm trên phát giác một cỗ to lớn nguy cơ. Hiên viên thần kiếm thế nhưng là tên bất hư truyền. Ma Tổ La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân vòng phòng hộ lại một lần lại thêm dày 3 phần. Thế nhưng là liền tính như thế, hiên viên thần kiếm vẫn còn tại Ma Tổ La Hầu trên thân lưu lại một nói sâu đủ thấy xương to lớn miệng vết thương. Lướt qua tanh hôi tiên huyết tức khắc phun ra tới. Ma Tổ La Hầu cùng kêu một tiếng, lắc đầu bảy đuôi trong phút chốc liền xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Hắn vẫn nộ gào thét người nói ra, đáng chết hỗn đản, ngươi chọc giận ta, ngươi biết không? Hiện tại liền là ngươi tử kỳ. Theo lấy Ma Tổ La Hầu chấn thiên gào thét, tại nó bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số bóng người màu đen, những cái bóng này đều là nguyên một đám vực sâu ác ma hình tượng, những cái này vực sâu ác ma cuồng tiếu trên thân tiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm. Ngay sau đó ma tổ La Hầu này bốn cái trên cánh tay càng là xuất hiện bất đồng vũ khí, mang theo không gì sánh nổi khí tức, hướng về Giang Bất Phàm điên cuồng mà công kích qua tới. Những cái này u minh ma khí càng là khiến bốn phía không gian kịch liệt chấn động, từng cổ một cuồng phong chống rông ở đây thổi lên tới. Tại ma tổ La Hầu trên thân cũng bạo phát ra một trận phi thường khủng bố khí tức. Giang Bất Phàm tựa hồ liền giống là tại trong báo tác một cái ương ngạnh đứng thẳng giống như hòn đá, mặc cho gió táp mưa rào y nguyên không cách nào dùng chuyển nó một tia nửa hảo. Theo sau Giang Bất Phàm lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nói ra, còn cho rằng ngươi có bao nhiêu bản sự, liền chỉ có cái này bản lĩnh, cũng không biết ngươi nơi nào đến tự tin, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng tại trong tay của ta xám xịt đào tẩu đi. Ngay sau đó Giang Bất Phàm ánh mắt băng lãnh, hắn thân thể giống như một thanh hàn quang xuất hiện bảo kiếm một dạng, phong mang tất lộ. Trong đôi mắt càng là phát ra một đạo lại một đạo sắc bén quang mang. Giang Bất Phàm lại một lần nữa giơ tay lên bên trong Hiên Viên Thần Kiếm, một kiếm này khí thế có thể so mới vừa phải mạnh hơn. Có thể nói liền bốn phía hư không kịch liệt vặn vẹo lên tới, căn bản là tiếp nhận không được Giang Bất Phàm một kiếm này bên trong ẩn chứa năng lượng. Một kiếm này vạch phá hư không, trong phút chốc cuồng phong sợ vũ. Điên cuồng kiếm khí tại Ma Tổ La Hầu trong mắt quả thực thành đoạt mệnh ma chú một dạng. Cái này một đạo kiếm khí không sai biệt lắm có mấy vạn trượng dài, từ trong hư không trực tiếp chém ra tới. Kiếm khí tung hành, phía trên thậm chí còn lượn lờ vô số tử sắc lôi đỉnh, ẩn chứa trong đó năng lượng, khiến người không rét mà run. Ma Tổ La Hầu biết không tránh thoát, hắn cũng điên cuồng gầm thét, vung đẩy lên trong tay thần binh lợi khí mang theo vô cùng dữ tợn cùng điên cuồng khí thế, hướng về Giang Bất Phàm Hiên Viên Thần Kiếm đập tới. Âm vang một tiếng vang thật lớn, quả thực là động đất núi rung. Ma Tổ La Hầu cùng Giang Bất Phàm công kích lại một lần hung dữ không có chút nào hoa chiêu đối đụng vào nhau. Từ đụng nhau trung tâm phát ra một đạo ánh sáng điên cuồng, mà tựa hồ có một cái to lớn hắc động sinh ra một dạng, những cái kia mới vừa phải hướng bốn phía khuyết tán khủng bố năng lượng, tại cái này trong nháy mắt vậy mà toàn bộ bị cái này nhỏ nhỏ hắc động điên cuồng hấp thu vào. Bất quá may mắn cái này bị hai người bọn họ cái điên cuồng khủng bố công kích, cho cưỡng ép xé rách ra tới cái này hắc động, chỉ là tồn tại lúc rất nhỏ ở giữa liền biến mất không thấy. Mà nơi xa Kim Ô tiên tử cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nhìn thấy song phương chiến đấu như thế mãnh liệt sau, cũng là có chút ít ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới Ma Tổ La Hầu vậy mà sức chiến đấu cao như vậy. Như không phải Giang Bất Phàm kịp thời chạy tới nói, hai người bọn họ cái tuyệt đối là chết chắc, sẽ không may mắn thoát khỏi. Mà Giang Bất Phàm lúc này có thể cùng Ma Tổ La Hầu đánh thành loại trình độ này, cũng là làm cho người nẹn họng nhìn chân chối. Bất quá cho tới bây giờ Giang Bất Phàm vẫn là một mặt trấn định, tựa hồ cùng Ma Tổ La Hầu giữa chiến đấu, cũng không có đưa tới hắn bất kỳ cảm xúc biến hóa. Trong tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy Hiên Viên Thần Kiếm, lại một lần nữa giơ lên cao cao tới, ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Trong mắt hắn Ma Tổ La Hầu đã là một cái chết người. Nhưng là Ma Tổ La Hầu lúc này trạng thái có thể không thế nào tốt, có thể nói chật vật đến cực điểm. Trong tay hắn này vẫn lấy làm kiêu ngạo thần binh lợi khí lại cùng Giang Bất Phàm, Hiên Viên Thần Kiếm đụng nhau bên trong đã thiên sang bách khổng. Bất quá Ma Tổ La Hầu thân trên có lấy không hết, dùng mãi không cạn u minh ma khí, nhanh chóng bao vây lấy hắn này bốn dạng bà bối, tại vô số u minh ma khí bổ sung phía dưới, những cái này thần binh lợi khí rốt cuộc lại một lần phục hồi như cũ. Giang Bất Phàm khẽ miệng lộ ra một tia cười gằn, hắn không cho Ma Tổ La Hầu bất kỳ thở dốc cơ hội, lại một lần dùng Hiên Viên Thần Kiếm công kích qua tới. Ma Tổ La Hầu không có khác lựa chọn, chỉ có thể cùng Giang Bất Phàm không ngừng đụng nhau lấy hai cái người riêng phần mình thi triển mạnh nhất chiêu số mãnh liệt đánh vào nhau, chỉ nghe được giữa thiên địa không ngừng vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Vùng sa mạc này cũng tựa hồ tiếp nhận không được loại này công kích mãnh liệt, long trời lở đất. Trong sa mạc càng là nứt ra một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe sâu. Ma Tổ La Hầu trên thân khí tức đã sớm trở nên hỗn loạn không chịu nổi, trong lòng của hắn âm thầm phát hung ác, cái này đáng chết giá hỏa vì sao lại lợi hại như vậy đây? Đồng thời hắn cũng cực kỳ không cam lòng, hắn đã mưu đồ ngàn vạn năm, thật vất vả muốn rời đi nơi này, thế nào một mực gặp cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa đây. Ma Tổ La Hầu cũng không muốn liền thất bại như vậy, đột nhiên hắn điên cuồng gào thét một tiếng, vốn là to lớn vô cùng thân thể, đột nhiên lại một lần bắt đầu điên cuồng quyết trương. Theo sau Ma Tổ La Hầu thân thể liền mở rộng đến mấy chục vạn trượng, đỉnh thiên lập địa một dạng. Giang Bất Phàm tại hắn trước mặt, nhỏ bé liền giống cái tiểu con kiến nhỏ. Ma Tổ La Hầu cùng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái độc lập lĩnh vực, liền hướng Giang Bất Phàm phô thiên cái địa bao phủ tới. Giang Bất Phàm trước tiên liền phát giác nguy hiểm. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ma Tổ La Hầu tên này cũng đã chạm tới đại đạo pháp tắc lực lượng. Trong tay hắn cái này độc lập lĩnh vực liền là dùng đại đạo pháp tắc lực lượng tạo thành. Cũng liền là nói tại độc lập lĩnh vực bên trong, như vậy hết thảy đều là Ma Tổ La Hầu nói tính, cũng liền là ở mảnh này trong lĩnh vực, hắn là độc nhất vô nhị chủ nhân. Trong này có chính hắn pháp tắc, tại La Hầu lĩnh vực bên trong, hắn liền là vô địch tồn tại. Giang Bất Phàm như thế nào sẽ đem bản thân rơi vào Ma Tổ La Hầu trong lĩnh vực? Hắn cười lạnh một tiếng trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, lại một lần nữa huy động ra ngoài, một đạo mấy chục vạn trượng dài to lớn kiếm khí, vậy mà trực tiếp liền đem Ma Tổ La Hầu độc lập lĩnh vực chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, Ma Tổ La Hầu độc lập trong lĩnh vực liền xuất hiện cái này một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí không ngừng phá hư chung quanh lĩnh vực. Chương 393, chật vật chạy trối chết Ma Tổ La Hầu điên cuồng gầm thét, vô cùng vô tận u minh ma khí, càng là không ngừng đưa vào độc lập trong lĩnh vực, chưa chỉ bị Giang Bất Phàm chạm phá khe hở. Hắn cắn răng nghiến lợi đem hết toàn lực cũng muốn đem Giang Bất Phàm nuốt vào cái này độc lập trong lĩnh vực, đây là hắn cơ hội duy nhất. Đồng dạng Ma Tổ La Hầu tại liều mạng đồng thời, trên thân cố kia u minh ma khí nhanh chóng hướng về bên ngoài khuyết trường lấy. Mắt thấy là phải đi tới sa mạc ranh giới, chỉ cần là rời đi vùng sa mạc này, như vậy tất cả bị u minh ma khí tiếp xúc qua địa phương đều sẽ rơi vào ma đạo. Chỉ là đáng tiếc, Giang Bất Phàm liền dự liệu được loại tình huống này. Tại hắn lúc đi vào sau liền trước thời hạn an bài tốt hết thảy. Tại sa mạc trung quanh, hắn thiết lập tòa tiếp theo to lớn trận pháp, đem tất cả u minh ma khí chặn lại tại trong sa mạc. Đồng thời Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm tại Ma Tổ La Hầu độc lập lĩnh vực bên trong cắt ngang chém thẳng, cũng không lâu lắm, Ma Tổ La Hầu lĩnh vực liền phá nát. Phản phất trời long đất lở một dạng, một cú cực kỳ cuồng bạo vừa kinh khủng năng lượng hướng về bốn phía lan tràn ra. Mà Giang Bất Phàm lần này lại cũng không cho Ma Tổ La Hầu cơ hội, hắn đưa tay bên trong Hiên Viên Thần Kiếm hướng về Ma Tổ La Hầu đầu, hung dữ chém qua đi. Mà Ma tộc La Hầu cũng biết hiện tại đến tính mạng du quan thời khắc, hắn đưa tay chúng cái này chút ít thần binh lợi khí cùng nhau chắn trước người mình. Giang Bất Phàm Hiên Viên Thần Kiếm lại một lần nữa không có chút nào hoa chiêu liền chém tại những cái này thần binh lợi khí phía trên. Chỉ nghe được quanh ầm ầm một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Những cái này thần binh lợi khí trực tiếp hóa thành cho bụi trực tiếp biến mất, liền tính là Ma Tổ La Hầu cũng không cách nào lại một lần đem nó phục hồi như cũ. Dương Tiễn nhìn thấy Giang Bất Phàm cái này cuồng bạo một màn sau, chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm, đây cũng quá lợi hại. Kim Ô nữ thần cũng là cực kỳ khâm phục, nhìn xem Giang Bất Phàm, trong ánh mắt toàn bộ là ái mộ cùng sùng bái thân sắc. Kim Ô nữ thần đương nhiên biết Giang Bất Phàm lợi hại, lúc trước Giang Bất Phàm một cái người đại chiến Thiên Đình 10 vạn tiên binh tiên tướng cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ thời điểm, Kim Ô nữ thần thế nhưng là đều chính mắt thấy đây. Thế nhưng là khi đó xa xa không có hiện tại một màn này tới rung động. Kim Ô nữ thần cũng là bản thân lựa chọn cảm nhận được vô cùng vui mừng, nàng phu quân chính là một cái đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng. Mà còn Giang Bất Phàm tiến bộ phi thường nhanh, quả thực tại dùng một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng lên. Giang Bất Phàm hiện tại đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đương nhiên sẽ không liền như vậy tính. Ma Tổ La Hầu hiện tại trong tay tất cả thần binh lợi khí tất cả đều vỡ vụn, trong tay trống rỗng. Đồng thời hắn này bốn cánh tay càng là kịch liệt run rẩy, phía trên che kín một đạo lại một vết nứt, tiên huyết càng là giống như không cần tiền một dạng hiện ra tới. Ma Tổ La Hầu cái này một bộ thân thể quả thực giống như tiên truy bách luyện tiên niên huyền thiết một dạng, có thể xem như dạng này, vẫn là bị Hiên Viên Thần Kiếm cuồng bạo uy lực cho làm vỡ nát. Giang Bất Phàm giơ tay lên bên trong Hiên Viên Thần Kiếm, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Ma Tổ La Hầu nói ra, liền bằng ngươi cái này điểm công phu mèo ba chân, cũng muốn lật đổ tam giới này sáu đạo thống trị, quả thực liền là người si nói mộng, ngươi cho ta nhớ tốt, cái này thế giới thần thoại là ta Giang Bất Phàm, ngươi vẫn là đi chết đi. Sau khi nói xong, Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên kiếm trong nháy mắt xuyên thủng không khí, phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm, vô số khủng bố lực lượng ở trong đó quyết tán. Ma Tổ La Hầu không thể lại làm cái khác chống cự, hắn có thể làm được chỉ có thể là bay nhanh lui về sau lấy, muốn thoát đi Giang Bất Phàm chém giết. Hắn con ngươi chỗ sâu đã lộ ra cực độ kinh khủng thần sắc. Một kiếm này thế không thể đỡ, Ma tộc La Hầu trước mắt xuất hiện một bức huyết tượng, phản phất hướng hắn phát động công kích cũng không phải là Giang Bất Phàm, mà là lúc trước này khai thiên tích địa bản cổ mở dạng. Phải biết, bản cổ đại thần thế nhưng là khai thiên tích địa thời điểm duy nhất thần. Thế nhưng là vì sao lại trong mắt hắn xuất hiện dạng này ảo giác đây? Ma tổ La Hầu dùng sức hơi lung lay một chút to lớn đầu, đem trong đầu của mình huyễn tượng đổi ra ngoài. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau lấy, ngưng tụ ra vô hạn u minh ma khí, trước người ngưng tụ một cái lại một cái to lớn phòng hộ thuẫn. Những cái này phòng hộ thuẫn mỗi một cái đều dày đến mấy chục km. Hắn mưu đồ có thể làm dịu Giang Bất Phàm tốc độ công kích, mà Giang Bất Phàm tựa hồ cũng không có nhìn thấy Ma Tổ La Hầu vùng bẫy dây chết một dạng, hắn trong ánh mắt chỉ có một tia điên cuồng sát ý. Hiên Viên Thần Kiếm mang theo phá trừ hết thể điên cuồng khí thế, trực tiếp liền đem chắn trước mặt cái này từng khối u minh ma khí hợp thành phòng hộ thuẫn một kiếm hai nửa. Đồng thời những cái này vô tận u minh ma khí, liền dạng này trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Hiên Viên Thần Kiếm một kiếm này giống như là mang theo huy hoàng tiên uy, có thể tuyệt chủng hết thảy. Ngoe nhầm ầm. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Kiếm đột phá vô số phòng hộ thuẫn sau, cũng hung hăng chém giết tại Ma Tổ La Hầu thân thể phía trên. Ma Tổ La Hầu này khổng lồ vô cùng thân thể điên cuồng dãy rủa, hắn trên thân cũng ngưng tụ ra một chút đại đạo pháp tác lực tại chống cự lấy Hiên Viên Thần Kiếm xâm lấn. Chỉ tiếc hắn những cái này pháp tác lực đều là U Minh Ma Khí tổ kiến mà thành, mà Hiên Viên Thần Kiếm phát ra vạn đạo kim quang đụng phải U Minh Ma Khí sau, những cái này U Minh ăn ý liền như là liệt nhật phía dưới băng tuyết mở dạng, tại nhanh chóng tăng dã. Chỉ nghe được Ma Tổ La Hầu phát ra một đạo cực kỳ bi thảm thê lương kêu âm thanh sau, tại hắn trên thân liền xuất hiện một nói vết thương khổng lồ, vô số tiên huyết phun ra tới. Ma Tổ La Hầu không cam lòng liền dạng này quanh tay chịu chết. Trên thân càng là hiện ra vô tận u minh ma khí, khôi phục thân thể mình, nhu đồ đang chỉ hoãn nhất thời nửa khác. Chỉ tiếc cái này hết thảy đều là phí công, tại Giang Bất Phàm xuất hiện một khắc kia, hắn vận mệnh liền đã chú định. Giang Bất Phàm quát lạnh một tiếng trong tay Hiên Viên Thần Kiếm kim quang đột nhiên liền to lớn gấp hai lần, trực tiếp liền đâm thấu Ma Tổ La Hầu này thân hình khổng lồ. Chỉ là một cái nháy mắt, Ma Tổ La Hầu lại bị Hiên Viên Thần Kiếm chém thành tam đoạn, từ bên trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Sa mạc phát ra to lớn rung rung, mà ở Ma Tổ La Hầu này đứt gãy trong thân thể, vô cùng vô tận u minh ma khí phun ra tới, lại tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng là Ma Tổ La Hầu đến cùng là cùng bản cổ khai thiên tích địa chỉ là này 3000 thần ma đảo tẩu một tia tàn niệm kết hợp mà thành. Hắn không cam lòng liền dạng này diệt vong, liều mạng lôi kéo đứt gãy thành tam đoạn thân thể, nhanh chóng gom góp đến cùng một chỗ, muốn lại một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình. Đồng thời Ma Tổ La Hầu dùng vô cùng kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Bất Phàm, trong lòng của hắn thề muốn nhanh chóng thoát đi nơi này, đời này kiếp này cũng đã không thể cùng hắn gặp mặt, thực tế là quá kinh khủng. Trốn ở đây tu luyện ngàn vạn năm tuế nguyệt, hắn cũng không ngừng đem thần thức mình bên ngoài thả ra, hắn biết cái thế giới này có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, còn có Thông Thiên giáo chủ dạng này cao nhân, cái này ba cái cơ hồ đại biểu thế giới thần thoại nhất cao đoàn sức chiến đấu, cũng liền là thánh nhân tu vi. Chương 394, chạy không trừ cái đó ra còn có càng thêm sâu không lường được thiên đỉnh chi chủ Giang Bất Phàm, cái này cũng là hắn sau đó mục tiêu một trong. Thế nhưng là hắn thế nào trêu chọc một cái khủng bố như vậy tuổi trẻ người, so ba cái kia thánh nhân còn lợi hại hơn nhiều. Hắn đến tột cùng là ai? Mắt thấy Giang Bất Phàm băng lanh ánh mắt lại một lần nữa nhìn chăm chú qua tới. Ma tộc La Hầu kịch liệt run một cái, không để ý tới lại đem thân thể mình phục hồi như cũ, lập tức hướng về ba cái bất đồng phương hướng hóa thành ba đạo khói đen điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần có thể khiến hắn chạy trốn một đạo phân thân, như vậy chỉ cần cho hắn thời gian, vẫn là có thể một lần nữa sống lại. Nhị Lang Thần Dương tiễn trợn mắt hốc mồm nhìn xem hoang mang như chó nhà có tang một dạng liều mạng chạy trốn Ma Tổ La Hầu, chấn kinh lẩm bẩm lầu bầu nói, đây chính là bệ hạ thực lực, thực tế là thật lợi hại. Giang Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem hóa thành ba đạo khói đen, trong nháy mắt liền chạy ra mấy trăm km những cái kia u minh ma khí. Trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, giết ta như vậy nhiều thiên binh thiên tướng, còn làm tổn thương ta nữ nhân, há có thể khiến ngươi như thế nhẹ nhõm liền đào tẩu. Sau khi nói xong, Giang Bất Phàm trực tiếp liền đem Hiên Viên Thần Kiếm ném đến không trung, nháy mắt Hiên Viên Thần Kiếm liền hóa thành ba đạo kim quang, hướng về bất đồng phương hướng truy kích Ma Tổ La Hầu hóa thành này ba sợi khói đen. Nhị Lang Thần Dương tiễn quay đầu nhìn xem Kim Ô Nữ Thần nói ra, vậy hạ thực lực hiện tại đến tuột cùng đến dạng gì trình độ, không nghĩ tới ngay cả bản cổ khai thiên tích địa thời điểm 3000 ma thần một tia tàn niệm đều không phải bệ hạ đối thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn, chỉ sợ trong thiên hạ này không có ai là bệ hạ đối thủ đi. Giang Bất Phàm gánh vác lấy hai tay lơ lửng giữa không trung, nhìn xem không ngừng chạy tứ tán Ma Tổ La Hầu ba sợi thần hồn, lạnh lùng nói ra, Ma Tổ La Hầu, ngươi tốt xấu cũng là dung hợp 3000 ma thần một trong tàn niệm, làm sao sẽ chật vật như thế? Giống như cái nam nhân một dạng, ngừng cùng ta đại chiến một trận. Giang Bất Phàm thanh âm truyền vào Ma Tổ La Hầu thần hồn sau, Ma Tổ La Hầu trong lòng sợ hãi không thôi, hắn nào dám trả lời Giang Bất Phàm nói, trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, vậy liền là đào tẩu. Trong mắt hắn Giang Bất Phàm hiện tại so lúc trước bản cổ đại thần còn kinh khủng hơn, mà còn Hiên Viên Thần Kiếm thực tế là thật lợi hại, liền hắn rèn luyện ngàn vạn năm bốn trôi thần binh lợi khí cũng không là đối thủ, bị Giang Bất Phàm một kiếm hoàn toàn hủy rơi. Hắn trong lòng có loại hiểu rõ, vậy liền là vạn một dừng lại bị Giang Bất Phàm đuổi theo nói, hắn cũng chạy trốn không mất hồn phi phách tán kết cục. Mặc dù phía sau còn có ba đạo Hiên Viên Thần Kiếm kim quang tại đuổi theo, Ma tộc La Hầu cũng không phải là mười phần tuyệt vọng, dù sao lúc trước ngay cả bản cổ đại thần cũng không cách nào đuổi theo trên hắn. Đủ để chứng minh Ma Tổ La Hầu đối với chạy trối chết bản lĩnh vẫn là tương đương tự tin. Thế nhưng là liền tại Ma tộc rơi ở phía sau muốn nuối lòng một hơi đồng thời, đột nhiên nhìn thấy Giang Bất Phàm biến mất, hắn tức khắc trong lòng cả kinh. Hẳn là cái này ra hỏa đuổi qua tới sao? Vì thế Ma Tổ La Hầu tốc độ lần nữa để cao 3 phần, hắn điên cuồng thiêu đốt lên bản thân tàn hồn. Trong lòng càng là không thể tin, tên kia tốc độ làm sao sẽ như thế nhanh đây? Thế nhưng là nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước mình nhiều một vệt kim quang. Chỉ nhìn đến Giang Bất Phàm trong tay nắm lấy Hiên Viên Thần Kiếm, chính giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn đây. Ma Tổ La Hầu, ngươi muốn chạy đi đâu à? Trải qua ta đồng ý sao? Giang Bất Phàm trên thân sát ý thế nhưng là không có chút nào che giấu, nguyên bản hắn đã muốn rời đi cái thế giới này, đi tìm kiếm thiên đạo bản thể tiến hành hủy diệt. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến tại vùng sa mạc này bên trong còn cất Ma Tổ La Hầu dạng này một cái to lớn thai hoàng ẩm. Như không phải Kim Ô Nữ Thần khăng khăng muốn theo đuổi bắt này chạy trốn ra thiên đình một mình hạ phàm thiên thú, còn không biết hậu quả như thế nào. Vừa nghĩ tới bạn nhất bị Ma Tổ La Hầu hướng ra vùng sa mạc này, như vậy toàn bộ thiên địa đem sinh linh đổ thán. Nếu như bản thân không tại ở trong thiên đình, cũng không có ai có thể ngăn cản lại hắn. Vừa nghĩ tới bạn nhất Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi đám người đều bị cái này Ma Tổ La Hầu sát hại, Giang Bất Phàm trong lòng liền hiện ra một cỗ kịch liệt sắc cơ. Hắn không do dự nữa, trong tay Hiên Viên kiếm càng là phát ra một điểm hào quang áo ánh, hắn cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sáng chói kiếm khí lại một lần nữa xuyên qua toàn bộ hư không, đã hướng Ma Tổ La Hầu bổ tới. Trong nháy mắt, Ma Tổ La Hầu ba đạo thần hồn đã bị diệt hai đạo, cuối cùng một đạo thần hồn đột nhiên lại kinh khủng nói ra, "Các hạ tha mạng, ta phục, ta không phải cố ý muốn vì họa một phương, ta là bị đến tiên đạo mê hoặc, là hắn để cho ta tại nơi này phải rối. Nếu không ngươi cho ta mượn hai cái lá gan ta cũng không dám nha." Giang Bất Phàm nghe được lời nói này sau tức khắc sửng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ đến trong này còn cất dạng này âm mưu. Lúc ấy thiên đạo phân thân thế nhưng là bị bản thân đánh đến chạy trối chết, đã rời đi thế giới thần thoại, không có nghĩ tới tên này thế mà còn tìm được Ma Tổ La Hầu, thậm chí còn để lại cái này cái to lớn thai hoàng âm. Giang Bất Phàm trong mắt sát cơ càng ngày càng là nồng nặc, thiên đạo phân thân quả nhiên là tà tâm bất tử, khắp nơi bố hạ bấy dập, lúc trước tại ở trong thiên đình lưu lại câu thông u minh ma giới hấp động là dạng này. Cái này Ma Tổ La Hầu ở đây làm loạn lại là này dạng. Cái này càng thêm kiên định Giang Bất Phàm muốn chém giết thiên đạo quyết tâm. Hiên Viên Thần Kiếm lúc này chính điểm vào Ma Tổ La Hầu thân thể phía trên, lạnh lùng nói ra, đem sự tình từ đầu chí cuối đều cho ta thông báo một lần, nhớ kỹ tuyệt đối không nên có bất kỳ dấu giếm nào, nếu không nói hậu quả chính ngươi rõ ràng. Ma Tổ La Hầu chỉ cảm thấy cảm giác Hiên Viên Thần Kiếm đã khóa chặt bản thân cuối cùng một tia tàn hồn, chỉ cần Giang Bất Phàm một cái ý nghĩ, bản thân thật sự muốn hồn phi phách tán. Hắn không nhịn được toàn thân run rẩy lên tới, không còn dám ra vẻ, liền từ đầu chí cuối toàn bộ thông báo. Các hạ chắc hẳn ngài cũng biết, ta chỉ là dung hợp bản cổ khai thiên tích địa chém giết này 3000 ma thần một tia tàn niệm mà thôi, ta đã tổn thương không được, thật vất vả mới chạy trốn đến vùng sa mạc này bên trong, ta ở đây lặng lặng khôi phục bản thân thương thế, nguyên bản tại vùng sa mạc này bốn phía, ta đã thiết trí một cái to lớn trận pháp, phổ thông người căn bản liền tìm không tới nơi này, cũng sẽ không phát hiện ta. Ma Tổ La Hầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên trước người, một bên tiếp tục giải thích nói ra, nguyên bản ta liền là nghĩ khôi phục bản thân tu vi, không nghĩ làm hại thiên hạ, thế nhưng là có một ngày, thiên đạo phân thân lại đột nhiên không tìm được ta. hắn nói cho ta biết, hắn có thể đủ có biện pháp giúp ta khôi phục tu vi về tới gia đình phòng, chỉ cần ta tại đúng khi thời gian đem thế giới thần thoại quấy một cái phục trời lần, tốt nhất có thể thuận. Tiện thiên đình người thống trị Giang Bất Phàm giết, này hắn còn sẽ hậu tạ. Nói đến đây trong ma tổ La Hầu chán trường vô cùng nói ra, thế nhưng là ta kế hoạch nói vừa mới triển khai, vừa mới câu dẫn tham lang tinh quân tới ta nơi này đem nó cải tạo thành tuyệt thế hung lang, bước kế tiếp ta dự định đem 24 tinh tú, 108 tinh quân toàn bộ đều cải tạo thành ta thủ hạng, sau đó mới có thể tiến công thiên đình. Chương 395, người nào âm như không nghĩ tới liền nhanh như vậy bị các ngươi tìm tới cửa tới, còn không chờ ta giết người diệt khẩu đâu, liền bị ngươi đánh thành bộ dáng này, ta liền ngươi đều đánh không lại, huống chi này trong truyền thuyết Giang Bất Phàm đâu, ta nghe nói hắn thế nhưng là liền tam thanh đều đánh bại người. Cái này cũng là ta gieo gió gặt bão, nhận đến thiên đạo phân thân mê hoặc, ta là có thể đủ khôi phục nhanh chóng bản thân tương thế, cái này mới tin vào hắn chuyện ma quỷ, hiện tại ta đã hối hận. Theo lấy ma tổ La Hầu thông báo, nhị lang thần Dương Tiễn cùng Kim Ô nữ thần cũng đều đi tới, bọn họ đồng thời đều có chút bất đắc dĩ, nguyên lai chân tướng sự tình lại là bộ dáng này. Đồng thời hai cái người có chút vui mừng, may mắn trước thời hạn phát hiện ma tổ La Hầu cùng thiên đạo phân thân âm mưu. Nếu không nói, chờ đến Giang Bất Phàm rời đi nơi này nói, ma tổ La Hầu phát động nổi loạn nói, thật đúng là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại đến hắn. Vừa nghĩ tới loại này hậu quả, hai cái người cũng có chút không rét mà run. Ma tổ La Hầu hiện tại đã đủ rũ đến cực điểm, đối với thực lực mình sinh ra thật sâu hoài nghi, hắn không nghĩ tới tùy tiện một cái người liền có thể đem bản thân đánh thành cái bộ dáng này. Giang Bất Phàm khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tiếu dung nói ra, ngươi thua đến không hề hoan, bởi vì ta chính là ngươi trong miệng muốn tìm lật thiên đại thánh Giang Bất Phàm. Ma tổ La Hầu nghe xong tức khắc chấn kinh không thôi, hắn bất khả tư nghị run rẩy hỏi, nguyên lai ngươi liền là lật thiên đại thánh Giang Bất Phàm, trách không được ngươi sẽ lợi hại như thế, ta thua một điểm cũng không oan uổng. Ma tổ La Hầu thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn lên tới, nguyên lai bản thân cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy yếu đuối, chỉ là nói tại thế giới thần thoại bên trong cường hãn nhất này cái nhân thủ bên trong mà thôi. Như vậy nói lên tới nếu như bản thân gặp Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ nói, hẳn có thể đánh thắng bọn họ đi. Giang Bất Phàm lúc này đã lạnh lùng tiếp tục hỏi, ngớ ra làm cái gì, tiếp tục thông báo ngươi vấn đề, cẩn thận nói một nói, thiên đạo phân thân từ ngươi cái này trong rời đi sau, lại đi chỗ nào? Hắn còn làm cái gì dạng an bài? Ma tổ La Hầu ngây ra một lúc, ngay sau đó lắc đầu nói ra, các hạ, cái này ngài có thể cũng có chút làm khó ta, ta nơi nào biết thiên đạo phân thân kế hoạch đây? Hắn cùng ta sau khi thông báo xong liền rời đi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Giang Bất Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Tổ La Hầu không nói một lời, đem Ma Tổ Long Khỉ nhìn trong lòng tóc thẳng lông, làm hắn nhìn thấy Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm lại một lần nữa phát ra quang mang sau, tức khắc trong lòng hoảng hốt liều mạng lắc đầu nói ra, chờ một chút, đại thánh trước không cần nổi giận, ngươi khiến ta hảo hảo suy nghĩ một chút, tựa hồ ta có đồ vật gì cho không để ý đến rơi. Ma Tổ La Hầu một bên kinh hồn táng đảm nhìn xem Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm, một bên vắt hết óc nhanh chóng nhớ lại lúc trước theo Thiên Đạo Phân Thân gặp mặt từng ly từng tí, không bông tha bất kỳ một tia chi tiết. Bởi vì hắn biết, nếu như muốn mạng sống nói liền muốn biểu hiện đến hữu dụng một điểm, nếu không nói nhất định sẽ bị Giang Bất Phàm như rắc một dạng xử lý rơi, không có loại thứ hai khả năng. Rốt cuộc, Ma Tổ La Hầu đột nhiên nhớ tới một điểm đầu mối, hắn kinh hỉ nói ra, ta nhớ tới Thiên Đạo Phân Thân muốn làm gì, hẳn là sẽ đối đại thánh có chút tác dụng. Giang Bất Phàm đã hơi không kiên nhẫn thúc giục nói ra, ngươi bất nói nhảm, ta nhẫn mại là có hạn, ta khuyên ngươi không muốn khiêu chiến ta dễ dàng tha thứ lực. Không có thể hay không, ta lập tức thông báo, căn cứ Thiên Đạo Phân Thân tiết lộ, hắn rời đi nơi này, tựa hồ muốn đi thế giới khác tìm Thiên Đạo bản tôn, mà còn không biết hắn là dùng dạng gì biện pháp đem cái thế giới này bản nguyên ý chí cũng câu dẫn lấy rời đi. Ma Tổ La Hầu thông báo hoàn tất sau, cũng có chút thấp thỏm bất an nhìn xem Giang Bất Phàm. Giang Bất Phàm còn chưa nói chuyện, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã có chút ít hốt hoảng nói ra, cái gì? Ngươi là nói cái thế giới này bản nguyên ý chí cũng bị Thiên Đạo phân thân, không biết dùng phương pháp gì dẫn dụ rời đi có đúng không? Nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn hốt hoảng như vậy bộ dáng, Kim Ô nữ thần hơi nghi hoặc một chút hỏi, Nhị Lang chân quân xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói cái thế giới này bản nguyên ý chí rời đi chúng ta thế giới thần thoại sao? Nhị Lang Thần Dương Tiễn trầm giọng nói ra, không sai, mặc dù không biết cái này Ma Tổ La Hầu nói tới là thật hay giả, nhưng là cái thế giới này bản nguyên ý thức theo lý thuyết là không cách nào rời đi nơi này, liền là bởi vì nó tồn tại, mới có chúng ta bây giờ an bình, mặc dù cái thế giới này bản nguyên ý chí một mực tại trong giấc ngủ say, nhưng là cũng là bởi vì như thế thiên đạo mới sẽ không dễ dàng xâm chiếm chúng ta. Nếu như cái thế giới này bản nguyên ý thức rời đi sau, như vậy thiên đạo sẽ không chút kiêng kỵ, vạn nhất bị thiên đạo xâm lấn nói, chúng ta phương thế giới này cải biến thiên địa quy tắc, cải thiên hoán nhật cũng là vô cùng có khả năng. Kim Ô nữ thần tức khắc chấn kinh nói ra, nếu như nói cái thế giới này bản nguyên ý thức đã bị thiên đạo phân thân dẫn dụ rời đi nói, như vậy thiên đạo là cái gì không có nhúng tay đến chúng ta trong thế giới này đây? Nhị Lang Thần lắc đầu nói ra, không có như vậy nhanh, thiên đạo hắn cũng là vô cùng thận trọng, muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cũng liền là xác định cái thế giới này bản nguyên ý thức lại cũng không cách nào trở về, mới có thể trực tiếp động thủ, nếu không hắn tại động thủ sau, cái thế giới này bản nguyên ý thức phát giác không đúng, đột nhiên trở về nói như vậy thiên đạo sẽ tổn thất thảm trọng. Giang Bất Phàm cũng là chau mày ngẩng đầu lên tới nói ra, Nhị Lang Thần Dương Tiễn nói không sai, thời gian cấp bách, chúng ta cần nhanh một điểm, đem cái thế giới này bản nguyên ý thức cho tìm về tới, nếu không nói, một ngày thiên đạo nhúng tay tiến nhập chúng ta phương thế giới này, chỉ sợ thiên địa quy tắc cải biến sau, chúng ta liền sẽ lập tức mất đi tất cả lực lượng ngã vào bụi bặm, phương thế giới này do đó long trời lở đất thậm chí hủy diệt cũng là nói không chừng. Nói đến đây trong, ngay cả Ma Tổ La Hầu cũng là cảm nhận được một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ, chứ không nói Giang Bất Phàm có thể hay không buông tha hắn, liền tính không thả buông tha hắn, chờ đến phương thế giới này thiên địa quy tắc cải biến sau, như vậy hắn cũng không khả năng sẽ may mắn thoát khỏi, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp hôi phiên diệt, cho nên Ma Tổ La Hầu cắn răng nghiến lợi, biết bản thân thượng thiên đạo phân thân làm. Kim Ô nữ thần có chút nóng nảy, kéo Giang Bất Phàm tay áo hỏi, "Phu quân, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ nha? Nhất định phải tại thiên đạo liên hợp cái khác thiên đạo hàng lâm trước đó đem thế giới ý chí cho tìm về tới a." Giang Bất Phàm vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Hắn trong đại não cũng tại bay nhanh suy tư, trước đó không lâu thời điểm, hắn đem toàn bộ thế giới bên trong đại đạo chi lực toàn bộ luyện hóa, cũng có thể cảm nhận được thế giới thần thoại bên trong những cái này pháp tắc biến hóa phát giác hiện tại như trước kia tựa hồ có chút không giống, nhưng là không có đi suy nghĩ nhiều. Thật không nghĩ tới lại là trong thế giới này bản nguyên ý chí lại bị thiên đạo phân thân mang theo rời đi. Chương 396, thu phục La Hầu. Giang Bất Phàm thật sâu suy tư, hắn thật sâu biết cái thế giới này mênh mông vô biên, nếu như rời đi thế giới thần thoại, muốn đem bản nguyên ý chí tìm về tới nói, không khác nào mò kim đáy biển mở rộng. Như vậy muốn chống cự thiên đạo xâm lấn biện pháp duy nhất liền là dựa vào bản thân đối với thiên địa pháp tắc lý giải, trước đó cô đọng ra mới thiên đạo. Cũng liền là nói, hắn muốn một lần nữa ngưng luyện ra mới thiên đạo, duy trì cái thế giới này vận chuyển, đương nhiên mới thiên đạo cũng chính là hắn hóa thân. Giang Bất Phàm một mực trầm mặc rất lâu, Kim Ô nữ thần, Nhị Lang thần Dương Tiễn, còn có Ma Tổ La Hầu, một mực thấp thỏm bất an nhìn xem hắn. Lúc này cũng chỉ có Giang Bất Phàm mới có thể làm ra quyết định tới, bọn họ đã kinh hoàng, không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng Giang Bất Phàm không biết nghĩ tới cái gì, lạnh lùng quét Ma Tổ La Hầu một cái, sau đó vung tay lên trước kia bị Giang Bất Phàm chém đứt này khổng lồ vô cùng thân thể, vậy mà tự động bay qua tới, sau đó một lần nữa hợp hai là một. Tại Ma Tổ La Hầu hốt hoảng không biết làm sao trong ánh mắt, Giang Bất Phàm lạnh lùng nói ra, nguyên bản ta là trực tiếp dự định khiến ngươi hồn phi phách tán, bất quá lúc này vậy mà ra dạng này sự tình, ngược lại là để cho ta nghĩ lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, sau đó lưu lại tại ở trong thiên đình. Ma Tổ La Hầu tức khắc nuối lòng một hơi, cuối cùng là không cần chết. Bất quá hắn tâm lý cũng là 10 phần không cam lòng tâm. Hắn biết Giang Bất Phàm muốn khiến hắn lưu lại tại ở trong thiên đình, đơn giản là nhìn chúng hắn thực lực, khiến hắn giúp đỡ chấn thủ thiên đình. Nói dễ nghe, là biến thành ở trong thiên đình một thành viên, nhưng trên thực tế hắn chính là muốn biến thành Giang Bất Phàm nô bộc. Ma Tổ La Hầu thế nhưng là bản cổ khai thiên tích địa thời điểm 3000 ma thần một trong tàn hồn, loại nào kiêu ngạo, hắn làm sao sẽ tùy tiện thần phục những người khác đây? Nhưng là làm hắn nhìn thấy Giang Bất Phàm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm lại một lần lấp lóe quang mang thời điểm, không chút do dự liền lựa chọn thỏa hiệp, hắn ăn nói khép nép nói ra, đại thánh ta lựa chọn hướng ngài thần phục. Giang Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, đối hắn nói ra, tính ngươi cơ linh, cái này cũng là ngươi cơ hội duy nhất, ta sẽ nghĩ biện pháp tại thế giới thần thoại bên trong một lần nữa ngưng luyện ra mới thiên đạo, trước đó ngươi muốn chấn thủ thiên đình, không cần ra cái gì nhiễu loạn, nếu như ta có thể thành công cô đọng ra mới thiên đạo nói, sẽ ban cho ngươi một tia cơ duyên. Đại thánh, ngài nói cái gì? Lại muốn một lần nữa ngưng luyện thiên đạo sao? Cái này làm sao có thể đây? Ma Tổ La Hầu lời nói này không thông qua bất kỳ suy nghĩ liền nói ra. Thực tế là quá mức khiến hắn chấn kinh, muốn biết thiên đạo tạo thành thế nhưng là nhiều loại nguyên nhân, muốn biết phương thế giới này từ bản cổ khai thiên tích địa trước đó đều không có thiên đạo tồn tại, chỉ là ra một cái đại đạo Hồng Quân lão tổ. Mà đại đạo cũng là thiên đạo phái tới, nếu như nói Giang Bất Phàm thật có thể tại cái thế giới này một lần nữa ngưng luyện ra thiên đạo nói, như vậy hắn đem là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế đại năng. Nghĩ đến đây Ma Tổ La Hầu liền hoàn toàn chịu phục. Nếu như nói Giang Bất Phàm thật có thể ngưng tụ ra mới thiên đạo, như vậy thần phục nó lại có cái gì quan hệ đây? Chẳng phải là nói bản thân cũng nhiều một cái mạnh núi dựa lớn. Vì thế Ma Tổ La Hầu liền không còn xoắn xuýt, cam tâm tình nguyện bày tỏ thần phục Giang Bất Phàm. Mà vào lúc này, tòa này trong sa mạc u minh ma khí đã toàn bộ biến mất không thấy, muốn đem Ma Tổ La Hầu dẫn tới thiên đỉnh trên vẫn là tương đương phiền toái. Bất quá đối với nắm giữ pháp tắc lực Giang Bất Phàm tới nói, cũng không phải là một kiện cỡ nào phiền toái sự tình. Hắn lúc này liền cải thiên hóa nhật, đem Ma Tổ La Hầu toàn thân u minh ma khí đều rút cách sạch sẽ, lúc đầu hiện tại Ma Tổ La Hầu liền thân chịu trọng thương, trong thân thể u minh ma khí chỗ còn lại không nhiều, Giang Bất Phàm cũng không có phí bao nhiêu lực ý, liền cho nó tách sạch sẽ. Sau đó lại đem phương thế giới này thiên địa linh khí quần quật không ngừng quán thâu đến trong cơ thể hắn. Mặc dù Ma Tổ La Hầu trên thân khí tức biến, nhưng là hắn đồng dạng vẫn là tu ma. Chỉ bất quá trong cơ thể hắn năng lượng biến thành bao hàm phương thế giới này thiên địa linh khí ma khí, lại không còn loại này có thể ô nhiễm thiên địa vạn vật đặc tính. Chỉ có dạng này, Giang Bất Phàm mới có thể yên tâm đem hắn lưu lại tại ở trong thiên đình, đã nơi này tai họa ngầm toàn bộ giải trừ, Giang Bất Phàm cũng không do dự, lập tức vung tay lên, liền mang theo chỗ còn lại không nhiều những thiên binh thiên tướng kia, còn có Kim Ô nữ thần, Nhị Lang thần Dương Tiễn cùng Ma Tổ La Hầu cùng nhau biến mất ở vùng sa mạc này bên trong. Lúc này Hằng Nga tiên tử cùng Triệu Linh Nhi đang tại Lăng Tiêu bảo điện trong hậu cung thấp thỏm không thôi, vạn phần nóng nảy. Có thể khiến Giang Bất Phàm nhận biết xảy ra nguy hiểm, vậy liền là thiên đại phiền toái, không biết Kim Ô nữ thần rốt cuộc gặp phải cái gì, có thể hay không bình an trở về. Các nàng cũng là biết thế giới thần thoại bên trong chưa biết bí mật quá nhiều, cũng là ẩn giấu đi rất nhiều nguy cơ. Chỉ bất quá vẫn không có bạo phát ra tới thì cũng thôi đi, đang tại các nàng nóng lòng không thôi thời điểm, chỉ nhìn đến một trận kim quang lóe lên, Giang Bất Phàm đã mang theo Kim Ô nữ thần xuất hiện ở trong cung điện. Triệu Linh Nhi cùng Hằng Nga tiên tử tức khắc hoan hô một tiếng, lập tức liền chạy tới ôm lấy Kim Ô nữ thần, đồng thời cẩn thận quan sát, sợ nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Kim Ô nữ thần cũng là cảm nhận được một cỗ nồng đậm ấm áp, hắn mỉm cười nói ra, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, may mắn chúng ta phu quân đi kịp thời, chỉ sợ ta liền không nhìn thấy ngươi nhóm. Hằng Nga tiên tử càng là ôm thật chặt Kim Ô nữ thần nói ra, bình an trở lại liền tốt, lần tiếp theo nói cái gì cũng không thể khiến ngươi ra đi mạo hiểm. Ngay sau đó hàng Nga tiên tử Kim Ô nữ thần cùng Triệu Linh Nhi liền ở trong đó liễu ra liễu diễu xì xào bàn tán lên tới. Mà vào lúc này, thế giới thần thoại bên trong tại cực bắc phương hướng, có một tòa không gian độc lập, long tộc trong đại bản doanh, ở đây thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ, thậm chí cùng thiên đỉnh so sánh cũng là hoàng không nhiều khiến. Mà còn nơi này khắp nơi đều là linh sơn cảnh đẹp, quả thực liền là một mảnh nhân gian tiên cảnh, chỉ bất quá lúc này ở long tộc trong đại bản doanh, lại có một cô phi thường kiểm nén khí tức. Tại cao nhất đầu một tòa quảng trường khổng lồ phía trên, nơi này có mấy chục điều ngũ trảo thần long, những cái này đều là thái cổ thời kỳ lưu xuống tới thượng cổ thần long, bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Trong đó cường đại nhất một cái ngũ trảo kim long phẫn nộ nói ra, ai có thể nói cho ta biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói kỳ lân nhất tộc cùng vượng hoàng nhất tộc thật muốn đối ta long tộc khai chiến sao? Lúc này trong đó một cái hồng sát thượng cổ thần long ra tới nói ra, tộc trưởng, chuyện này là thiên chân vạn sát, kỳ lân nhất tộc cùng vượng hoàng nhất tộc từ trước đến nay không đem ta long tộc để ở trong mắt, mà còn lần này kỳ lân nhất tộc vậy mà cùng vượng hoàng nhất tộc mưu đồ ta long tộc chí bảo, thực tế là đáng giận vô cùng. Tức khắc đầu kia kim sắc thượng cổ thần long trên thân phát ra một cỗ mười phần khủng bố khí tức, theo lấy hắn hít thở, bốn phía những khí thế này hùng hồn cao ngất như mây núi cao, cũng bắt đầu khẽ run lên tới. Hắn liền là long tộc đương nhiệm tộc trưởng. Chương 397, tam tộc đại chiến. Hắn rét căm căm nói ra, nghĩ ta long tộc nhiều năm không phát huy, cái này phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc đã quên ta nhóm lợi hại sao? Cái này kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc đến tột cùng tại đánh cái gì quỷ chủ ý? Tộc trưởng đại nhân, căn cứ ta đoán chừng long tộc cùng phượng tộc hắn là nghĩ đánh ta nhóm tổ long lịch lân chủ ý, chúng ta mấy lần muốn đem tổ long lịch lân cho mang về tới, nhưng là phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc lại ngang ngược ngăn trở, bọn họ dụng ý khó dò. Đánh cái gì quỷ chủ ý không cần đoán cũng minh bạch. Tức khắc toàn bộ quảng trường trên thượng cổ thần long toàn bộ đều phẫn nộ, hít thở cũng trở nên có chút ồ mồm, trong ánh mắt càng là phát ra tàn bạo thần sắc. Bọn họ hết sức rõ ràng, tại mấy trăm năm trước, long tộc phượng tộc cùng kỳ lân tộc, bọn họ đồng thời tại nơi nào đó thời không bí cảnh bên trong phát hiện tổ long lịch lân, tổ kỳ lân tinh huyết cùng tổ phượng lông vũ. Phải biết, mặc kệ là tổ long tổ phượng vẫn là tổ kỳ lân, đều là khai thiên tích địa thời điểm cái thứ nhất tiên thiên sinh linh, cũng là bọn họ ba cái bộ tộc lao tổ tông. Cơ hồ có thể tưởng tượng bọn họ lưu lại ba kiện phải trang đối với ba cái bộ tộc tới nói ý vị như thế nào, nếu như có thể đem bọn họ thu hồi tới nói, như vậy cả một tộc nhóm đều sẽ mang tới cường đại huyết mạch truyền thừa. Trong đó một cái hắc sát thần long nói ra, tộc trưởng đại nhân, không hề nghi ngờ, nếu như chúng ta có thể đem tổ long lịch lân cầm lại tới nói, chúng ta nhất định sẽ từ trong đó lấy được tổ long để lại cho chúng ta chí cao truyền thừa. Ta nghĩ này kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cũng là đánh loại này chủ ý, nếu như chúng ta có thể đem kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc chí bảo giành lấy tới nói, như vậy trong thiên địa người nào còn có thể cùng chúng ta long tộc đối đầu. Lời nói này không sai, nếu như chúng ta có thể từ tổ kỳ lân tinh huyết cùng tổ phượng lông vũ bên trong lãnh hội ra kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc nhất cao truyền thừa, như vậy chúng ta long tộc sẽ tại hồng hoang thế giới hoàn toàn quật khởi. Thậm chí có thể đem kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc khí vận toàn bộ cướp đoạt qua tới, đến lúc chúng ta long tộc liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Long tộc tộc trưởng lại đột nhiên phẫn nộ gầm thét nói ra, thiếu ở đây mơ mộng háo huyền, đừng nói kỳ lân tinh huyết cùng tổ phượng lông vũ, chúng ta tổ long lịch lần các ngươi cầm trở về sao? Thật là một đám phế vật cùng ngu ngốc. Vừa bắt đầu kia lục sắc thần long có chút ủy khuất nhỏ giọng nói ra, tộc trưởng đại nhân, ngài không biết lúc ấy tình huống thế nhưng là tương đương nguy cấp nha, không đem chúng ta đánh loại này chủ ý, ngay cả phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc cũng là đánh loại này chủ ý. Mà còn tại này ba kiện chí bảo bên ngoài còn có không ít cấm chế, không có phá trừ chúng ta là không có đạt được, thế nhưng là phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc cũng không có đạt được. Đầu kia hắc sắc thần long trong ánh mắt lóe không hiểu quan mang nói ra, tộc trưởng đại nhân nhìn lên tới chuyện này vẫn là muốn do ngươi tới tự mình xuất thủ, nếu như tộc trưởng đại nhân đã tự mình xuất thủ mà nói, nhất định có thể đem chúng ta tổ long lịch lân, còn có kỳ lân tộc tinh huyết cùng phượng hoàng tộc lông vũ toàn bộ đều cầm lại tới. Long tộc tộc trưởng hư lạnh một tiếng, đột nhiên giữa đứng lên tới, ngựa khí lạnh leo nói ra, đã hai người bọn họ cái bộ tộc cũng là đánh loại này chủ ý, vây cũng không gì dễ nói thiên hạ chí bảo, người có đức chiếm lấy mà ta long tộc là có tư cách nhất. Long tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ long tộc trong đại bản doanh liền phát ra một trận lại một trận tiếng gầm. Tức khắc vô số khủng bố khí tức ngút trời mà lên, liền bốn phía hư không cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cũng là như thế. Cùng long tộc truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh, đối cái này ba loại truyền thừa chí bảo, bọn họ là thế tại phải đến. Tại ba ngày sau đó, long tộc kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc đồng thời điều động vô số cao thủ ngút trời mà lên, trực tiếp rời đi thần thoại đại lục xuất hiện ở với bên ngoài trong thái không. Lúc này ba cái cường hãn nhất chủng tộc, vô số cao thủ đang tại lẫn nhau nhìn nhau, phía trước nhất liền là long tộc tộc trưởng, kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, còn có phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng. Bọn họ ba cái bộ tộc thành thế chân bạn, vây quanh một cái to lớn vô cùng vẫn thạch. Cái này cái to lớn vô cùng vẫn trên đá, còn vây quanh một loại huyền ảo trận pháp, đang chậm rãi vận chuyển. Bọn họ đều biết, liền tại cái này to lớn vẫn trong đá, có một cái thời kỳ thượng cổ chuyển thừa xuống tới bí cảnh, mà tam tộc chí bảo, liền tại này bí cảnh bên trong. Kỳ lân nhất tộc tộc trưởng trong ánh mắt bạo phát ra một đoàn nóng liệt hỏa diễm, nó tàn bạo nhìn chằm chằm long tộc tộc trưởng nói ra, long tộc lao thất phu, các ngươi thật là đủ tham lam, vậy mà còn dám đánh ta nhóm kỳ lân nhất tộc, tổ kỳ lân tinh huyết chủ ý thật là cuồng vọng tự đại. Tổ long thân thể chừng một vạn nhiều mét, lúc này chiếm cứ thành một tòa núi nhỏ. Hắn ánh mắt mang theo vô tận hàn ý lạnh lùng nhìn chằm chằm kỳ lân nhất tộc tộc trưởng lạnh giọng nói ra, ngươi quả nhiên giống như trước một dạng vô sỉ, ác nhân cáo trạng trước, chẳng lẽ nói các ngươi kỳ lân nhất tộc liền không có đánh chúng ta tổ long lịch lân chủ ý sao? Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói ra, không có nửa điểm chứng cứ nói ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc thanh danh có thể so các ngươi Long tộc muốn tốt hơn nhiều, người nào không biết các ngươi Long tộc lòng tham không đáy, vô liêm sỉ. Bất quá các ngươi muốn cướp đoạt chúng ta Kỳ Lân tộc, tổ Kỳ Lân tinh huyết, lại là đánh nhầm chủ ý. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng không biết lúc nào cùng Kỳ Lân nhất tộc vậy mà đứng đến cùng một chỗ, một đôi hẹp dài trong con ngươi mang theo vô tận hàn quang, nhìn chằm chằm Long tộc tộc trưởng nói ra, các ngươi Long tộc cái gì đức hạnh ta rõ ràng nhất, sợ là ngươi không riêng nghĩ cướp đoạt Kỳ Lân nhất tộc chí bảo, liền chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng không muốn buông tha đúng không? Long tộc tộc trưởng mày may không là đi Phượng tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc liên hợp cười lạnh nói ra, xem ra các ngươi là cấu kết với nhau làm việc xấu đúng không? Hiện tại thế mà còn trả đũa, muốn đánh liền đánh ta nhóm Long tộc sợ qua người nào? Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng đầu châu cùng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng đối mặt một cái sau, hừ lạnh một tiếng nói ra, chớ cùng lao thất phu này nói nhảm, ta ngươi liên hợp lại tới, muốn đem Long tộc đám người kia tiêu diệt, sau đó chúng ta cùng nhau chia đều này tổ Long lịch lân bên trong đồ vật. Sau khi nói xong, Kỳ Lân tộc tộc trưởng cùng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Sau đó mang theo hai cái tộc trong đám cao thủ, hướng về Long tộc liền nhào tới. Long tộc đương nhiên cũng không dám thất lễ, cười gằn, không sợ hai chút nào trước mặt mà tới. Tức khắc Long tộc, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc liền trong hư không này triển khai kinh thiên đại chiến. Tam tộc đại chiến động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, toàn bộ hư không tất cả đều chấn động không thôi, vô số tiểu lưu tinh đều biến thành đầy trời mảnh vỡ. Thậm chí bọn họ chiến đấu dư ba đã trùng kích đến thần thoại đại lục phía trên, vô số thành thị vì vậy mà toàn bộ sụp đổ, vô số phàm nhân tại những cái này khủng bố năng lượng bên trong hóa thành đầy trời cho bụi, biến mất không thấy. Chương 398, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lúc này đã có các lộ đại năng đều chú ý tới loại tình huống này, nguyên một đám cũng bị loại này kinh thiên đại chiến dọa đến sắc mặt mất màu. Đây là Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc triển khai đại chiến sinh tử nha, thực tế là quá mức tinh thần, bọn họ lực lượng căn bản không phải ta nhóm đủ khả năng cản trở nha. Không sai, đây liền cần những cái kia che giấu đi tới đại năng đồng loạt ra tay mới có thể vãn hồi. Mà lúc này tam tộc phát sinh đại chiến tin tức cũng truyền đến ở trong thiên đình. Làm ở trong thiên đình các lộ thần tiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng toàn bộ đều chấn động không thôi. Mọi người đều biết, tại viễn cổ thời kỳ Hồng Hoang, liền là yêu tộc cùng vu tộc cộng đồng thống trị Hồng Hoang đại địa. Cường hãn nhất liền là Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cái này ba cái cường hãn chủng tộc. Chỉ bất quá từ Hồng Hoang đến nay, cái này ba cái chủng tộc không biết bởi vì nguyên nhân gì nhau nhau mở ra không gian độc lập riêng phần mình sinh tồn, cũng không có ảnh hưởng đến thế giới thần thoại. Nếu như cái này ba cái yêu tộc liên hợp lại tới nói, chỉ sợ liền thiên đình đều sẽ phải chịu nguy hiểm, dù sao cái này ba cái đều là thực lực mạnh mẽ chiến đấu chủng tộc, trong đó những tộc nhân kia vừa mới xuất sinh đều có thiên tiên trở lên tu vi, mà còn mặc kệ là Long tộc, Phượng tộc vẫn là Kỳ Lân tộc, bọn họ chỉ muốn sau trưởng thành, như vậy chí ít cũng phải có đại La Kim Tiên tu vi. Mà ở trong thiên đình, đại La Kim Tiên đã là phi thường cường hãn tồn tại, nhưng là đặt ở cái này ba cái chủng tộc giữa, lại lộ ra cực kỳ bình thường. Phổ thông so những người khác biết chắc nói một chút Hồng Hoang bí ẩn Tây Vương Mẫu, hiện tại trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Nguyên bản tại viễn cổ thời kỳ Hồng Hoang Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc từng có qua một lần tam tộc đại chiến, thế nhưng là lại không biết bị cái gì lực lượng cho cách trở tách ra nhau nhau trốn vào không gian độc lập bên trong, cho tới bây giờ. Cái này ba cái bộ tộc tồn tại đối với thiên đình thống trị tới nói, một mực là cái uy hiếp thật lớn, nhân tiên nữ vương cơ bản vẫn muốn biện pháp muốn thu phục cái này ba cái chủng tộc, chỉ tiếc khi đó thiên đình thực lực tổng hợp quá yếu, căn bản không có năng lực thuyết phục bọn họ. Bất quá bây giờ thì không đồng dạng, Tây Vương Mẫu nhìn xem phương xa tựa hồ lại nhìn thấy này một đạo đỉnh thiên lập địa, tràn ngập tự tin thân ảnh. Ngay sau đó Tây Vương Mẫu thân hình lóe lên, liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài. Mà Giang Bất Phàm lúc này chính đang bế quan tu luyện, tìm kiếm thế nào có thể đủ một lần nữa cô đọng ra mới thiên đạo. Ma Tổ La Hầu đã hoàn toàn quy thuận với thiên đình. Hiện tại liền có Ma Tổ La Hầu tới trấn thủ Nam Thiên Môn, Giang Bất Phàm đương nhiên sẽ không đối hắn hoàn toàn không có bảo lưu tín nhiệm. Tại Ma Tổ La Hầu thần hồn chỗ sâu, Giang Bất Phàm lưu lại một đạo ân ký, đây là Giang Bất Phàm độc nhất vô nhị pháp môn, trừ hắn bất luận kẻ nào cũng không thể giải trừ. Cho dù là thiên đạo phân thân lần nữa hàng lâm, cũng không cách nào giống như lúc trước hắn giúp Ngọc Hoàng Đại Đế hủy bỏ cầm cố như vậy. Chỉ cần Giang Bất Phàm một cái ý nghĩ, Ma Tổ La Hầu liền sẽ cho bụi nhân diệt, thậm chí Ma Tổ La Hầu trong lòng cũng không thể dâng lên một tia đối thiên đình ác niệm, nếu như nói như vậy, hắn sẽ sống không bằng chết, thống khổ không chịu nổi. Dù sao Giang Bất Phàm cuối cùng thuộc về vẫn là muốn ly khai phương này thế giới, hắn sẽ không cho bên cạnh mình người yêu lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Giang Bất Phàm trong tay nắm cho hắn mang tới cường đại tất ở Hoàng Đạo Đồ Lục, lúc này mượn Hoàng Đạo Đồ Lục lực lượng, Giang Bất Phàm đem toàn bộ đại đạo pháp tác lực đều thông hiểu đạo lý, toàn bộ hấp thu. Mà Hoàng Đạo Đồ Lục tựa hồ cũng là đem năng lượng toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, chậm rãi trở về bình thường. Lại cũng không có một tia thần dị chỗ. Liên tính Hoàng Đạo Đồ Lục không còn cung cấp trợ giúp Giang Bất Phàm luyện hóa đại đạo pháp tác lực lượng, nhưng là nó cũng là một kiện cực kỳ khó được khí vận chi bảo. Giang Bất Phàm phát huy trọn vẹn nó năng lượng, đem Hoàng Đạo Đồ ghi chép tiện tay vung lên, liền trấn áp tại Đại Viêm Vương Triều Kim Loan Điện phía dưới, có thể quần quần không ngừng là Đại Viêm Vương Triều cung cấp quốc vật lực. Lúc này Tây Vương Mẫu còn tại Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, chính không ngừng từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong phát ra. Cỗ này khí tức bao phủ phía dưới, tất cả phòng thủ Lăng Tiêu Bảo Điện những cái này thiên binh thiên tướng đều đắm chìm trong một loại kim quang phía dưới. Tại loại này kim quang tắm rửa dưới, những cái này thiên binh thiên tướng thực lực phi tốc gia tăng. Tây Vương Mẫu tức khắc minh bạch, đây là Giang Bất Phàm tại lúc tu luyện không tự giác phát ra lực lượng, cái này cũng là vì cái gì những cái này thiên binh thiên tướng là trấn thủ Linh Tiêu Bảo Điện danh ngạch tranh giành bể đầu chảy máu duyên cớ. Giang Bất Phàm ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cảm nhận được Tây Vương Mẫu đã đến ngoài cửa sau, vì thế chợt lách người, xuất hiện ở Tây Vương Mẫu thân vừa cười nói ra, nguyên lai là Tây Vương Mẫu đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, thực tế là tội lỗi tội lỗi. Tây Vương Mẫu có chút u oán nhìn hắn một cái, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, lại là đủ để thắng được thiên ngôn bản ngữ. Giang Bất Phàm cũng có chút đối lý, từ đem Kim Ô Nữ Thần tiếp sau khi trở về, Giang Bất Phàm một mực đều bồi tiếp hàng Nga tiên tử Triệu Linh Nhi cùng Kim Ô Nữ Thần ba người, ngược lại là không có thời gian lại đi Tây Vương Mẫu chỗ ấy. Tây Vương Mẫu cũng biết nằm nhẹ, tại loại trường hợp này phía dưới, hắn sẽ không cho Giang Bất Phàm chế tác khó coi, nàng lạnh nhạt nói ra, "Bệ hạ, ta lần này tới ý đồ, chắc hẳn ngươi đã biết đi." Giang Bất Phàm sửng sốt một chút, hắn một mực say mê với tu luyện, thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, Tây Vương Mẫu hơi hơi một thở dài, mở miệng nói ra, "Bệ hạ có chỗ thỉnh thoảng, từ thời kỳ Hồng Hoang liền lưu truyền xuống tới Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc ba cái thượng cổ yêu tộc, đã phát sinh kinh thiên đại chiến, bọn họ mặc dù tại Hồng Hoang thế giới bên ngoài, nhưng là đưa tới chấn động sát thực không nhỏ, đã có nhân gian gặp phải to lớn hạo kiếp. Bệ hạ, chuyện này sợ rằng phải ngươi tự mình xuất thủ, ta cảm thấy đến chuyện này có chút không bình thường, cái khác không nói, từ Hồng Hoang đến nay, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc có thể vẫn không có xuất thế mà bây giờ lại không biết nguyên nhân gì ra tay đánh nhau, muốn biết Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc nhất tộc tộc trưởng trên cơ bản đều là thánh nhân cấp bậc thực lực. Chúng ta thiên đỉnh thực lực so bọn họ hơi kém một chút." Nói đến đây trong, Tây Vương Mẫu thở dài một cái, nói ra, cái này ba cái thượng cổ yêu tộc thế nhưng là dã tâm bừng bừng, vẫn không có xuất thế thì cũng thôi đi, hiện tại bọn hắn ba tổ tranh nhau, sợ là rất nhanh liền sẽ tới tiến đánh thiên đỉnh, bệ hạ muốn mau chóng nghĩ biện pháp. Giang Bất Phàm sau khi nghe xong híp mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói ra, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao, cũng liền là nói trước kia thiên đỉnh nghĩ muốn đối phó bọn hắn cũng không có biện pháp, đúng không đúng? Nếu như nói bọn họ muốn đại dơ hướng thiên đỉnh tiến công nói, chúng ta có thể ngăn cản sao? Tây Vương Mẫu mắt đẹp lưu chuyển nhìn xem hắn nói ra, nếu như nói lúc trước nói xác thực không có biện pháp, nhưng là bây giờ có bệ hạ, chúng ta thì sợ gì đây? Ta có cái đề nghị, liền là bệ hạ lập tức xuất phát đi điều tra một chút cái này ba cái thượng cổ yêu tộc vì sao mà chiến, nếu như khả năng mà nói, thỉnh bệ hạ đem cái này ba cái tộc tộc trưởng trực tiếp chém giết rơi, cũng cho chúng ta ngày ngày tiêu trừ một cái to lớn tai họa ngầm. Chương 399, Khổn Long Tác Giang Bất Phàm nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu một cái, do dự một chút, cái này mới gật đầu nói ra, đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến đi. Hy vọng cái này ba cái thượng cổ yêu tộc đừng để ta thất vọng, làm ra cái gì cực đoan hành vi. Lúc này ở cùng bên ngoài trong thái không, Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, Tam tộc còn tại điên cuồng đại chiến. Nam ở trong liền là cái này Tam tộc tộc trưởng. Bọn họ ba cái có thể đều có được thánh nhân cảnh giới tu vi, phất tay nhấc chân giữa liền có thể bị diệt rơi một cái tinh thần. Mặc dù Long tộc tộc trưởng lấy một chọi hai, nhưng là lại lâm nguy không sợ, hiện trường cũng là hắn tu vi cao nhất, đối mặt Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc hai cái tộc trưởng công kích, Long tộc trưởng ý nguyên có vẻ hơi thành thạo. Lúc này bọn họ cũng đã hiện ra bản thân bản thể. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cũng là biến thành một cái to lớn xanh biếc ngọc kỳ lân. Đến mức Phượng tộc tộc trưởng thì là biến thành một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng trên thân mang theo một cỗ cháy hừng hực liệt diễm, nóng bỏng nhiệt độ cao, không ngừng phát ra, thậm chí ngay cả bốn phía hư không đều bị đốt một dạng. Đến mức Long tộc tộc trưởng đã biến thành một cái dài đến mấy chục vạn mét to lớn vô cùng ngũ trảo kim long. Ba cái siêu cấp cao thủ chiến đấu, kinh tâm động phách, không ngừng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm. Mà bọn họ ba cái chiến đấu dư ba, lại không ngừng từ bên trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp liền rơi xuống trong nhân thế, chỉ là tiết lộ ra một điểm năng lượng, lại đủ để hủy diệt rơi một tòa thành thị. Hiện tại đã có vô số tu luyện giả bay lên không trung, xa vời nhìn qua trong hư không này tam tộc đại chiến, đám người cũng là nghị luận ầm ĩ cái này ba cái thượng cổ yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên đánh lên? Đây là liều mạng đánh nhau nha, chẳng lẽ cái này tam phương có cái gì không thời được cứu hận sao? Cái này không rõ ràng, đây quả thực liền là ngàn năm khó gặp tuyệt thế đại chiến nha, những yêu tộc này thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, nghe nói bọn họ tam tộc bình thường tộc nhân chỉ cần thành người sau, vậy liền là đại la kim tiên cấp bậc tu vi, cái này thực sự là quá kinh khủng. Cái này căn bản chính là bất công bình, có cái này ba cái thượng cổ yêu tộc tồn tại, đối với chúng ta những cái này người tầm thường mà nói, bản thân liền là cực kỳ bất công bình. Mặc dù nói như vậy, nhưng là đại đa số đều là dám nổi giận mà không dám nói, không dám tùy tiện đắc tội Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cái này ba cái thượng cổ yêu tộc. Mà này là tam tộc đại chiến, đã tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc. Vô số khí thế khủng bố bạo phát, vô số đinh thai nhức óc gào thét ở bên tai quanh quẩn. Thỉnh thoảng cũng có tam tộc tộc nhân bị giết, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Mà tiến hành thời gian dài như vậy cường độ cao tác chiến, Long tộc tộc trưởng cũng là mệt mỏi có chút thở hổn hển. Hắn nhìn chằm chằm Phượng tộc tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc tộc trưởng lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi đổ vô sỉ, hôm nay chính là muốn diệt chúng ta Long tộc, đúng không đúng? Phượng tộc tộc trưởng cùng Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng lại không đáp lời, chỉ là công kích tần suất nhanh hơn, hiển nhiên bọn họ là thầm chấp nhận, chính là muốn đem Long tộc tộc trưởng chém giết ở đây. Mà Long tộc tộc trưởng thì là càn rỡ cười lớn một tiếng, đã các ngươi bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa, hôm nay các ngươi người nào đều đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, liền để cho chúng ta Long tộc tới nhất thống thiên hạ đi. Chỉ bất quá đáng tiếc là, mặc kệ Long tộc tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc còn có Phượng Hoàng tộc trưởng như thế nào liều mạng, bọn họ y nguyên là tám lạng nửa cân, người nào cũng không làm gì được người nào. Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc tộc trưởng đánh không lại Long tộc tộc trưởng, Long tộc tộc trưởng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Liên tại song phương lâm vào trạng thái rằng co thời điểm, đột nhiên lúc này Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng lộ ra một tia âm lãnh tiêu dung, lao già đừng trách ta, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Sau khi nói xong, tại Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng trước mặt, đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái lấy hào quang màu tím pháp bảo. Làm nhìn thấy mai này pháp bảo sau, Phượng tộc nhất tộc tộc trưởng tức khắc cảnh giác lui về sau một bước, có chút kiêng kỵ nói ra, ngươi làm sao sẽ đem món đồ này mang tại trên thân? Hắn thế nhưng là Long tộc kiêng kỵ nhất thiên địch a. Mà Long tộc tộc trưởng cũng từ Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng trong tay phát giác một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá hắn cũng không quen biết Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng trong tay cái này pháp bảo, nghe Phượng Hoàng Ly tộc giải ý tứ, cái này tựa hồ là chuyên môn khắc chế Long tộc pháp bảo, hắn có chút không tin tà cười lạnh một tiếng, giả thân giả quỷ ra hỏa làm ra cái rách dưới, cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Mà Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng thì là lộ ra một tia trào phúng tiếu dung nói ra, ngu ngốc, xem ra các ngươi Long tộc truyền thừa ngược lại là đoạn không biết, chẳng lẽ ngay cả cái này đại danh đỉnh đỉnh Khổn Long Tắc đều không quen biết sao? Long tộc nhất tộc tộc trưởng nghe xong trong tay hắn đổ vật lại là Khổn Long Tắc sau, tức khắc dọa nhảy dựng, gắt gao vặn lên lông mày. Thế mà là thời kỳ thượng cổ chém giết Long tộc nhiều nhất Khổn Long Tắc, điều đó không có khả năng. Long tộc tộc trưởng cũng là hơi hơi run rẩy, Khổn Long Tắc đại danh hắn đương nhiên biết, tại thời kỳ thượng cổ không biết bao nhiêu Long tộc bị Khổn Long Tắc cho gắt gao trói lại, mất đi đệ nhất bất lực, liền giống là trên bàn thịt cá một dạng mặc người chém giết. Mặc dù Long tộc tộc trưởng cũng là thánh nhân tu vi, thế nhưng là hắn lại vô cùng kiêng kỵ Khổn Long Tắc, dù sao cái này Khổn Long Tắc thế nhưng là chuyên môn nhằm vào Long tộc mà cô động ra tới. Long tộc tộc trưởng một bên lui về sau lấy, một mảnh cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết, các ngươi là thế nào lấy được món đồ này? Chẳng lẽ nói các ngươi đã phá giải chỗ ấy trận pháp sao? Có phải hay không từ bí cảnh bên trong lấy ra? Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy Long tộc tộc trưởng, này phó kiêng kỵ lại khẩn trương bộ dáng sau, tức khắc đắc ý cười lên ha ha. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi hàng ngàn vạn năm, như thế nào không biết các ngươi Long tộc đức hạnh, coi như không có lợi ích trước mắt, các ngươi Long tộc sớm muộn cũng sẽ hướng chúng ta xuất thủ, cho nên ta liền trước thời hạn bố trí những cái này tuyệt chiêu, đến mức Khổn Long Tắc, cũng là ta vừa mới đắc thủ không có bao lâu thời gian, không nghĩ tới hôm nay liền nhanh như vậy phái trên công dụng. Long tộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra, chắc không được ngươi cũng dám cùng Phượng tộc tộc trưởng liên hợp lại tới đối phó bản tọa, nguyên lai các ngươi là tìm được ứng đối ta pháp bảo. Ngươi an tâm đi thôi, các ngươi Long tộc những cái này hôn trướng, ta sẽ một tên cũng không để lại toàn bộ chém giết đưa xuống đi bồi ngươi. Ngay sau đó tại Kỳ Lân tộc tộc trưởng trong tay, nay Khổn Long Tắc đột nhiên phát ra vạn đạo kim quang, tự động bay về phía không trung. Mặc kệ Long tộc tộc lớn làm sao tránh né đều vô dụng, trong nháy mắt liền đem hắn buộc theo bánh tét một dạng. Long tộc tộc trưởng liều mạng giãy giụa, thế nhưng là vô dụng, Khổn Long Tắc càng thu càng chặt, Long tộc tộc trưởng thân thể khổng lồ đúng là Khổn Long Tắc tác dụng phía dưới không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng Long tộc trưởng thân thể đã trở nên chỉ có hơn 2 mét dài, toàn thân chặt chẽ vững vàng của Khổn Long Tắc. Mà thấy cảnh ấy sau, cái khác tu hành giả toàn bộ đều sợ ngây người, cái này Khổn Long Tắc đến tột cùng là cái gì thần binh linh khí? Vậy mà liền Long tộc tộc trưởng đều có thể khống trụ, thực tế là quá nguy tiên. Chương 400, Khổn Long Tắc đoạn mắt thấy Long tộc tộc trưởng lại bị Khổn Long Tắc buộc đến chặt chẽ vững vàng, liều mạng vùng vây cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội sau, tất cả quan chiến người tất cả đều chấn kinh. Thực tế là quá bất khả tư nghị, cái này pháp bảo đến tột cùng là cái gì lai lịch? Này Long tộc tộc trưởng thế nhưng là không kém với thánh nhân tu vi, vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị chặn lại. Không sai, nhìn lên tới đây là Kỳ Lân tộc tộc trưởng mưu đồ đã lâu một lần hành động, nếu không nói, hắn không thể nào tìm lấy được như thế nhằm vào Long tộc thần thánh pháp bảo. Quan chiến những cái này người càng ngày càng chấn kinh, bất quá giữa bọn hắn cũng có một chút kiến thức rộng, rốt cuộc có người nhận ra Khổn Long Tắc lai lịch. Các ngươi chớ đoán mò, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Khổn Long Tắc nha, chỉ cần là Long tộc tộc nhân, mặc kệ hắn là dạng gì tu vi, một dạng là chết chết bị trấn áp. Đám người trong lúc nhất thời toàn bộ đều lắc đầu, cảm khái không thôi. Không nghĩ tới cường hãn như vậy Long tộc vậy mà gặp Khốn Long lấy. Như thế nhìn đến nói, cái này một trận hôm nay tranh đấu sợ là Long tộc phải thua. Thế nhưng là liền tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng tiếng gầm. Chỉ nhìn đến Long tộc tộc trưởng bầu trời, đột nhiên liền xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn thần long ảnh. Cái này bóng người phảng phất vượt qua vô tận thời không mà tới, chiếm cứ nửa cái tinh không, phát ra khí tức càng là khiến người cảm nhận được không rét mà run. Cái này nói thần long ảnh tựa hồ rốt cuộc đột phá chói buộc một dạng, chậm rãi chuyển động thân thể thấp này như vì sao đại đầu nhỏ cúi đầu. Ánh mắt băng lãnh, mang theo một tia khát máu cùng điên cuồng cảm xúc. Tất cả bị cái này thần long ánh mắt nhìn chăm chú đến đám người, tức khắc cảm nhận được nhịp tim đều lọt nhảy hai đài, liền hô hấp đều có chút đình chỉ. Ngay cả Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng là có chút ít kinh hồn tăng đảm, đồng thời cảm nhận được vô cùng chấn kinh. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đối mặt một cái, nhao nhao lui về phía sau đi. Trong ánh mắt lóe lên cực độ kiêng kỵ thần sắc. Nhưng vào lúc này, Long tộc tộc trưởng cũng ngẩng đầu nhìn bản thân đỉnh đầu trên này to lớn thần long hư ảnh, ngay sau đó mừng rỡ, cười ha ha lấy nói ra: đáng chết đồ vô sỉ, không nghĩ tới đi thời khắc mấu chốt bản tọa vậy mà thức tỉnh thượng cổ long hồn. Nghe được Long tộc tộc trưởng nói, Kỳ Lân nhất tộc tộc thành Hòa Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng sắc mặt lộ ra cực độ khó coi thần sắc. Bọn họ thế nhưng là đều có nhãn lực, một cái liền nhìn ra được đầu này to lớn thần long, hiển nhiên liền là thượng cổ tổ long hồn phách. Mà còn thượng cổ thần long xuất hiện liền là bởi vì Khổn Long Tác mà chết. Thượng cổ thần long hư ảnh lúc này ánh mắt đã khóa chặt Khổn Long Tác, trên thân càng là phát ra to lớn phẫn nộ cảm xúc. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng có chút kinh khủng nói ra, không thể nào, cái này ra hỏa thế nào thức tỉnh viễn cổ thần long hồn phách? Cái này căn bản chính là không thể nào. Bọn họ tam tộc lão tổ tông chỉ là tại thiên địa sơ khai một sát na kia liền sinh ra. Bọn họ tuân theo ngôi thiên địa này bên trong khí vận chi lực, vừa ra đời liền có thánh nhân đỉnh phong thực lực. Long tộc lão tổ tông tổ long cũng là như thế, bất quá đồng dạng đều là thánh nhân cảnh giới cũng có cao thấp. Bình thường 3 năm cái thánh nhân, cũng tuyệt đối không phải tổ long đối thủ. Lúc này Long tộc tộc trưởng trong mắt mang theo vô biên tức giận, thanh âm lạnh lẽo nói ra, các ngươi những cái này vô sỉ đồ, chẳng lẽ không có nghe nói qua chúng ta lão tổ tông tổ long liền là bởi vì cái này khốn long lấy mà ôm hận mà chết, hôm nay các ngươi lại đối ta thi triển hèn hạ như vậy thủ đoạn vô sỉ, hôm nay ta liền muốn khiến các ngươi mua dây buộc mình. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng thất thanh nói ra, không tốt, cái này gia hỏa lại muốn liên hợp tổ long hồn phách lực lượng, nội ứng ngoại hợp, đem khổn long tác cho chấn đoạn. Tính ngươi đoán đúng, bất quá ngươi thì có biện pháp gì? Sau khi nói xong, long tộc tộc trưởng cùng đầu tiên là tổ long thân ảnh cùng nhau phát ra chấn thiên gào thét. Ngay sau đó từ này tổ long thân ảnh phía trên phát ra một đạo cường bạo cực kỳ to lớn lực lượng, trực tiếp hướng về tổ long trên thân khổn long tác đánh tới. Long tộc tộc trưởng lúc này thân thể cũng tại điên cuồng chấn động, hắn tập hợp tất cả năng lượng tới đón tiếp tổ long hồn phách giải cứu nó lực lượng. Tại Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng mang theo thấp thỏm cùng chấn kinh trong ánh mắt. Một tiếng ầm vang vang lớn. Nay khổn long tác tựa hồ khó mà tiếp nhận loại này gánh nặng một dạng, kịch liệt lóe ra, bất quá vẫn không có vỡ vụn. Tổ long trên thân quang mang càng kinh người, đâm đến mắt người đều có chút không mở ra được. Cỗ này năng lượng kéo dài không sai biệt lắm thời gian đốt hết một nén hương, khổn long tác vẫn không có đứt gãy. Cái này ngược lại là khiến Kỳ Lân nhất tộc tộc thở dài một hơi. Hàn Thoang có chút nghĩ lại phát sợ nói ra, dọa ta nhảy dựng, còn cho rằng bọn họ có nhiều đại năng lực đâu. Cái này khổn long tác nguyên bản là chuyên môn là long tộc mà chế tạo ra, vô luận như thế nào, bọn họ đều không có biện pháp tránh thoát khổn long tác. Liên tại Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng vừa dứt lời đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh phát sinh kịch liệt biến hóa. Trống rông thổi lên một trận gió lốc, tức khắc đầy trời tinh thần cũng bắt đầu lắc lư lên tới. Bên trên bầu trời tia sáng tựa hồ tại trong nháy mắt liền ám rất nhiều. Ngay sau đó chỉ nhìn đến long tộc tộc trưởng trên thân này một đạo thần long hư ảnh tựa hồ càng thêm dữ tợn. Một tiếng chấn thiên tiếng gầm truyền ra chân trời. Phượng tộc tộc trưởng cùng Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng đồng thời cảm nhận được một cỗ lệnh bọn họ cảm nhận được tâm kinh sợ không thôi lực lượng. Liên nhìn thấy này thần long hư ảnh đột nhiên toàn bộ từ trên hướng xuống phát động mãnh liệt xung phong. Một tiếng ầm vang nổ vang, đục vào này khổn long tác phía trên. Mà kiên trì lâu như vậy khổn long tác tựa hồ cũng có chút không kiên trì nổi, hơi run một chút động, thậm chí mặt ngoài phía trên xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách, đồng thời những cái này vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Lập tức đều muốn không chịu nổi một dạng. Cũng nhưng vào lúc này, long tộc tộc trưởng cũng ra sức điều động lên toàn thân lực lượng, mãnh liệt hướng phía ngoài thoáng dãy rủa. Tại long tộc tộc trưởng cùng thượng cổ thần long hư ảnh cộng đồng liều mạng vùng vây phía dưới, chỉ nghe được bột một tiếng vang thật lớn. Này khổn long tác ứng tiếng mà nát. Mà Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng nghe được khổn long tác bể nát thanh âm sau, cảm giác được bản thân trái tim cũng bể nát. Hắn cực kỳ không cam lòng quay đầu nhìn sang, lúc này đã nhìn thấy long tộc tộc trưởng lần nữa khôi phục tự do, ngao du chân trời. Này thân thể khổng lồ cùng thần long hư ảnh tương dung hợp lại cùng nhau, phát ra từng tiếng phẫn nộ mà còn đau buồn cuồng hống thanh âm. Nơi xa quan chiến đám người, nhìn thấy cái này bất khả tư nghị một màn sau, cũng là châu đầu ghé tai, cảm khái ngàn vạn. Không nghĩ tới biến hóa này đến thực tế quá nhanh, long tộc tộc trưởng vậy mà có thể kích hoạt thượng cổ thần long một phách, mà còn trực tiếp liền đem khổn long tát cho đánh nước. Không sai, cái này long tộc rốt cuộc tránh thoát trên thân công xiềng. Nghe nói này thượng cổ thần long lúc trước cũng là bởi vì bị nhốt long chói buộc lại, mới bị cái khác đại năng chỗ chém giết. Chương 401, long tộc hiện uy đúng vậy à? Cái này cũng không phải một loại thần long, cái này thế nhưng là khai thiên tích địa sau giữa thiên địa điều thứ nhất thần long. Những năm này không biết ngưng tụ bao nhiêu ám niệm, bất quá bọn họ rốt cuộc đem long tộc khổn long tát cho chấn đoạn. Các vị trước không cần cảm khái nha, cái này long tộc cũng không phải cái gì đồ tốt, hiện tại chụp vào bọn họ trên đầu gông xiềng không có, nếu như bị long tộc thủ thắng nói, chúng ta nhân tộc sợ là muốn xui xẻo. Trong lúc nhất thời đám người lập tức không nói lời nào, có người lúc này mới nhớ tới, cái này khổn long tác xác thực là nhân tộc sở tạo, liền là bởi vì năm đó long tộc cuồng vọng tất có hung tàn, đem thiên địa vạn vật đều xem như bọn họ thức ăn, tùy ý thôn phệ tàn sát. Nhân tộc cũng bị bọn họ nuốt một nửa trở lên, cái này mới không thể nhịn được nữa chế tác khổn long tác. Có thể tưởng tượng những năm này long tộc đối khổn long tác quán niệm có bao lớn, đoán chừng sau đó sẽ đối nhân tộc triển khai điên cuồng trả thù. Không có khốn long hóa, không biết cái này Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc còn có thể hay không chế phục đến long tộc, chỉ sợ là phi thường gian nan. Lúc này long tộc tộc trưởng thật là ngao du cửu thiên, hắn trong miệng phát ra rét căm căm thanh âm nói ra, bao nhiêu năm, rốt cuộc có bao nhiêu năm, chúng ta long tộc rốt cuộc cả thoát cái này đáng chết gông xiềng, từ đó về sau chúng ta long tộc liền hoàn toàn tự do giữa thiên địa này, người nào còn có thể chế ước chúng ta. Long tộc tộc trưởng này thân thể khổng lồ trong tinh không tùy ý vui chơi thỏa thích, thanh âm cũng càng ngày càng là hưng phấn, càng ngày càng là điên cuồng. Chúng ta long tộc nhất định thống nhất cái này thế giới thần thoại, thần phục hoặc là tử vong, không có khác lựa chọn. Long tộc tộc trưởng này thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, vô số ngôi sao quang mang cũng đều cho che giấu. Cái này khiến Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng đều cảm thấy có chút tâm kinh sợ. Bất quá bây giờ đã là tên đã trên dây, không thể không phát, bọn họ cùng long tộc giữa mâu thuẫn căn bản chính là không có cách nào điều hòa. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng quay đầu lạnh giọng đối Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng nói ra, chúng ta không đường có thể lui, không thể rút lui, tình huống bây giờ còn chưa tới bết bát nhất địa phương, cái này lao ra hỏa là tránh thoát khổn long tác, chắc hẳn cũng đã là kiệt sức, ta ngươi lại một lần nữa liên hợp, nhìn nhìn có thể hay không đem hắn chém giết. Phượng tộc tộc trưởng không có nói chuyện, chỉ là cắn răng gật gật đầu. Hai người bọn họ cái đều rất rõ ràng, nếu như bị long tộc chiến thắng nói, tuyệt đối không thể nào buông tha hai người bọn họ cái bộ tộc. Này là không chết không thôi truy sát. Hiện tại chỉ có thể là đập nồi dìm thuyền, trận huyết chiến. Nhìn nhìn có thể hay không đánh chết long tộc tộc trưởng. Hai người bọn họ cái hóa thành hai cỗ cuồng phong, ngay sau đó từ hai cái phương hướng hướng về long tộc tộc trưởng điên cuồng xung kích tới. Mà lúc này long tộc tộc trưởng cũng không hoảng hốt, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một tia khinh thường thần sắc, điên cuồng ngưng tụ ra hai đạo khủng bố năng lượng, lóe ra kim sắc quang mang. Cái này kim sắc quang mang lấp lóe, vậy mà trực tiếp từ chỗ cũ biến mất, tại hư không một cái khác đầu đột nhiên giữa trống rông xuất hiện. Mà đang tại điên cuồng trùng kích Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng tộc tộc trưởng lại bị cái này một đoàn kim sắc quang mang cho khống trụ. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, bọn họ đem hết toàn lực điên cuồng giãy giụa. Chỉ tiếc này kim sắc quang đoàn liền giống lồng giam một dạng, đem bọn họ gắt gao trấn áp tại bên trong, liền tính nghi động một chút, ngón tay đều không làm được. Mà vào lúc này, Long tộc tộc trưởng cũng bắt lấy cơ hội lần này, ha ha cùng tiếu trực tiếp mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, hóa thành một đạo thiểm điện điên cuồng va chạm qua tới. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cùng Phượng tộc tộc trưởng không cách nào hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long tộc tộc trưởng dùng một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, đột nhiên liền đâm vào bọn họ trên thân. Hai cái tộc trưởng đồng thời kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Long tộc tộc trưởng một cái đụng này đánh đem bọn họ toàn bộ thân hình đều kém điểm đụng tản, thân thể kịch liệt run rẩy, một cái miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Kịch liệt cảm giác đau đớn khiến bọn họ có chút nói không ra lời tới. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng cúi đầu, nhìn xem bản thân cơ hồ bị ba nước thân thể đột nhiên giữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Phượng tộc tộc trưởng cùng Kỳ Lân tộc tộc trưởng cũng đã trọng thương sau, Long tộc tộc trưởng cười ha ha lấy nói ra, bản tọa không phát huy, thật đúng là cho rằng ta là dễ khi dễ, bản tọa tu vi sớm liền đạt đến thánh nhân đỉnh phong, hai người các ngươi trong mắt ta không đáng nhắc tới, liền tính là lúc trước trở thành đại đạo hồng quân lão tổ, thì tính sao? Ta chỉ thiếu chút nữa cũng có thể giống như hắn hợp đạo, trở thành đại đạo cấp bậc cao thủ. Long tộc tộc trưởng càng ngày càng đắc ý, nàng điên cuồng dãy rủa thân thể, đắc ý phi phàm nói ra, chờ diệt các ngươi Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc sau, chúng ta Long tộc liền là cái này thế giới thần thoại bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất yêu tộc. Long tộc sẽ tại ta dẫn đầu phía dưới, lại một lần nữa về tới chúng ta huy hoàng sáng chói đỉnh phong. Chúng ta sẽ hoàn toàn đạt bằng thiên đỉnh, trùng kiến xa cổ thiên đỉnh, thế giới thần thoại đem tại chúng ta Long tộc dưới chân run lẩy bẩy. Ngay sau đó Long tộc tộc trưởng điên cuồng gào thét lên tới, liên tiếp trong tinh không tinh huy năng lượng cũng như sóng lớn một dạng không ngừng lan lộn. Theo sau Long tộc tộc trưởng phảng phất mất đi tiếp tục đùa bỡn bọn họ tâm tư. Đột nhiên giữa liền đong đưa đi hắn này thân thể khổng lồ, cái đuôi giống như thần tiên một dạng, mang theo một đạo thê lương gió lốc, liền giống cái này Kỳ Lân tộc tộc trưởng cùng Phượng tộc tộc trưởng lăng không rút đánh tới. Lần này hắn muốn hoàn toàn đánh chết rơi bọn họ. Long tộc tộc trưởng dùng thánh nhân đỉnh phong thực lực, cái này lôi đỉnh vạn quân một kích, căn bản không có có bất luận kẻ nào có thể chống cự. Huống chi đã thân chịu trọng thương, thân thể không có thể hoạt động hai tộc tộc trưởng. Liên tại hai người bọn họ cái cảm nhận được tuyệt vọng cực kỳ, nhắm mắt chờ khi chết sau, đột nhiên trong óc liền nghe được một đạo trong sáng thanh âm. Trừ hai người bọn họ cái, tất cả tam tộc đại chiến những cái này tộc nhân cũng đều nghe được. Cái này một thanh âm tựa hồ có một cỗ có thể làm cho người tin phục lực lượng, vì thế trong lúc nhất thời cái này tam tộc cao thủ đồng thời ngừng điên cuồng tử đấu, cùng nhau xoay người qua nhìn sang. Chỉ nhìn đến một cái người mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ người, trống rông xuất hiện ở cái này trong tinh không. Trên mặt hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, ngữ khí bình tĩnh nói ra, các ngươi Long tộc thật đúng là tốt đại chí hướng, nghĩ muốn lật đổ hiện tại thiên đình, trùng kiến xa cổ thiên đình có đúng không? Xin hỏi các ngươi trải qua tà cho phép sao? Mặc dù cái này trống rông xuất hiện trên thân người cũng không có phát ra quá mức khí thế kinh người, nhưng là thanh âm hắn đồng thời có thể cho tất cả người đều nghe được, đồng thời tại bất luận kẻ nào không có nhận biết thời điểm xuất hiện ở tam tộc đại chiến trọng yếu nhất. Cái này cũng đủ để khiến người cảm nhận được kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, vì thế không có người nói chuyện, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Long tộc một cái hắc sắc thần long, lắc đầu bảy đuôi xuất hiện ở Giang Bất Phàm ngay phía trước, thấp to lớn đầu, thanh âm như sấm đỉnh một dạng nổ vang, đáng chết run rế, không biết sống chết, dám ở đây dương ai.